Chương 167, đại trưởng phu cứ như vậy, Hổ Bí Quân đại thống lĩnh giao cho hắn nhiệm vụ, hắn liền triệt để làm hư. Khi đó, không riêng chính hắn sẽ trở thành mang tội thân, liền ngay cả còn thừa gần trăm tên Hổ Bí Quân cũng phải thụ hắn liên lụy, nhao nhao trên lưng bỏ rơi nhiệm vụ làm việc bất lợi tội danh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Nhưng nếu hắn nếu là cự tuyệt Ngạo Thương Sinh, vậy thì đồng nghĩa với gián tiếp cự tuyệt đại tướng quân Ngạo Vân Trần. Ngạo Vân Trần mệnh lệnh, từ trước đến nay không người dám chống lại, nhất là Ngạo gia hộ vệ, càng là nói gì nghe nấy. Hắn hiện tại trực tiếp đối Ngạo Vân Trần mệnh lệnh kháng cự không tuân theo, nó kết quả có thể nghĩ. Không riêng hắn muốn gánh vác kháng mệnh bất tuân mắt vô chủ xuất tội danh, sẽ còn bị chỗ có Ngạo gia hộ vệ phỉ nhổ khinh bỉ, càng thật là hơn bị chỗ có Ngạo gia đại quân khinh bỉ. Nghĩ đến đây, Tiêu thống lĩnh không khỏi run lập cập. Hắn có thể chết, hắn cũng không sợ chết. Nhưng nếu để trên lưng hắn kháng mệnh bất tuân tội, bị tam quân khinh bỉ đối xử lạnh nhạt, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Một phen do dự lúc sau, Tiêu thống lĩnh vẫn như cũ khó mà quyết đoán. Dạng này quyết đoán, thực sự không phải hắn một cái thô mãng hán tử có khả năng cân đối. Thế nào ta lời nói ngươi có nghe hay không? Ngạo Thương Sinh hơi không kiên nhẫn nói đạo. Một Tiêu thống lĩnh tại dạng này trầm mặc xuống dưới, bọn hắn một nhóm người chỉ sợ liền muốn vọt ra thành đi. Thiếu chủ, ngươi không cần làm khó thuộc hạ. Thuộc hạ vừa rồi tiếp vào đại thống lĩnh mệnh lệnh, thề sống chết muốn hộ đến thiếu chủ Chu Toàn. Hiện tại ngươi để cho ta mang Doãn phủ chúng con cháu ra khỏi thành, đây không phải là để cho ta kháng mệnh bất tuân sao? Tiêu thống lĩnh sắc mặt xoắn xuýt, quạt hương bổ lớn thô tay, có chút không được tự nhiên vừa đi vừa về bỏ trà. Nói như vậy, ngươi muốn chống lại ta ra lệnh, ta ngược lại muốn hỏi một chút, đến cùng là ta người thiếu chủ này chức vị so sánh lớn, vẫn là các ngươi cái kia Hổ Bí Quân đại thống lĩnh chức vị so sánh lớn? Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm Tiêu thống lĩnh, có chút hùng hổ dọa người mà hỏi. Cái này Tiêu thống lĩnh vẻ mặt cầu xin, căn bản không có cách nào trả lời vấn đề này. Nhìn thấy Tiêu thống lĩnh vị này tiết huyết nam nhi bị Ngạo Thương Sinh bức đến nước này, Dung Tiếu Phong cũng có chút nhìn không được. Thương Sinh, ngươi không cần khó xử Tiêu thống lĩnh, hoặc là chúng ta cùng một chỗ về Doãn phủ. Thế nào nghe được câu này, Tiêu thống lĩnh lập tức hướng Dung Tiếu Phong ném đi cảm tạ ánh mắt. Không được, Doãn phủ con cháu nhất định phải đưa đến địa phương an toàn đi, đây là ta đáp ứng cha hòa gia chủ, không thể nuốt lời. Ngạo Thương Sinh cũng không quay đầu lại, một nói từ chối Dung Tiếu Phong đề nghị. Không cần ấp áp úng, ngươi nhanh lên trả lời ta vấn đề. Ngạo Thương Sinh thúc giục đạo, căn bản không cho Tiêu thống lĩnh do dự cơ hội. Rơi vào đường cùng, Tiêu thống lĩnh đành phải thở dài nói, đương nhiên là thiếu chủ chức vị cao, thiếu chủ lời nói sẽ cùng tại đại tướng quân lời nói. Ngạo Thương Sinh hài lòng gật đầu, hắn chính đang chờ câu này. Ngay sau đó sầm mặt lại, tràn ngập uy nghiêm nói, ta hiện tại liền lấy cha ta danh nghĩa hướng ngươi phát ra mệnh lệnh. Ta trước bác bỏ Hổ Bí Quân đại thống lĩnh đối ngươi phát ra mệnh lệnh, sau đó một lần nữa đối ngươi phát ra mệnh lệnh. Ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức mang theo Doãn phủ một đám con cháu ra khỏi thành, cần phải đem bọn hắn đưa đến hậu viện đại quân nơi đó. Còn ta an nguy ta tự sẽ xử lý, hiện tại không cần ngươi bảo vệ ta mệnh lệnh. Ngươi nghe được không? Tiêu thống lĩnh cơ hồ muốn khóc, hắn cái này một đầu không sợ chết mánh hổ, hiện tại đơn giản tựa như một cái bị chèn ép nhỏ con. Đối Ngạo Thương Sinh lộ ra cầu xin thần sắc. Trả lời ta, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lại biến, nghiêm nghị đối Tiêu thống lĩnh quát. Nghe được, thiếu chủ. Tiêu thống lĩnh hưu khí vô lực đáp đạo, hắn hiện tại cái kia còn có nửa phần thiết huyết chiến sĩ uy vũ uy phong. Nghe được liền lập tức chấp hành, chẳng lẽ còn muốn ta dạy cho ngươi cụ thể làm thế nào sao? Ngạo Thương Sinh ngựa khí lạnh lùng nói. Cùng hắn đồng hành tháng xương bọn người nhìn thấy Ngạo Thương Sinh như thế ra lệnh, cũng không khỏi vì đó chán nản. Vừa mới nhìn đến vị sư đệ này, mặc dù trên người cũng mang theo nhanh nhẹn dũng manh bá run sợ chi khí, nhưng tổng thể còn có thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Nhưng là bây giờ, cái kia cổ thiếu niên nhanh nhẹn phong phạm, triệt để từ Ngạo Thương Sinh trên người biến mất. Hiện tại Ngạo Thương Sinh tựa như một vị ngang ngược vô lý thô lỗ tướng quân, gần như là khi dễ người, đối bộ hạ mình tùy ý nghiền ép. Lúc này, chỗ có Hổ Bí Quân cũng đều đối Ngạo Thương Sinh quăng tới ánh mắt kính sợ, có thể đem bọn hắn Tiêu thống lĩnh bước đến phân thượng này, Ngạo Thương Sinh cũng coi là người thứ nhất. Nhân vật như vậy, Hổ Bí Quân làm sao có thể không kính sợ? Tiêu thống lĩnh trong lòng rất mâu thuẫn phi thường mâu thuẫn, hắn tung hoành xa trường hơn 10 năm, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như bây giờ Ngạo Thương Sinh chính là để hắn đi chết, Tiêu thống lĩnh tuyệt đối sẽ mắt cũng không nháy, trực tiếp chết tại Ngạo Thương Sinh trước mặt. Nhưng đối với hiện tại mệnh lệnh này, Tiêu thống lĩnh lại triệt để không có chú ý. Nói câu không dễ nghe lời nói, Ngạo Thương Sinh mệnh lệnh này, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Gặp Tiêu thống lĩnh chậm chạp cũng không nói chuyện, mà thời gian lại đang từng giây từng phút trôi qua, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Mặc dù bây giờ hắn còn tại cùng Tiêu thống lĩnh nói chuyện, nhưng hắn một trái tim lại sớm đã bay về phía Doãn phủ, bay về phía Doãn phủ người liên can an nguy. Hắn đang nghĩ, cũng có lẽ bây giờ Doãn phủ lâm vào một mảnh tính mệnh du quan cuồng chiến bên trong. Có lẽ lúc này Doãn phủ đội vàng yêu cầu viện thủ, yêu cầu chính mình về đi giải cứu. Mà bây giờ, hắn vẫn còn tại Tử Giao thành một cái vô danh trên đường phố chạy nhanh, tại cùng cái này cái gọi là Hổ Bí Quân Tiêu thống lĩnh có kẻ mặc cả giằng co. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi lên cơn giận dữ. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu thống lĩnh một chút, giận nói, ngươi nếu là không muốn chấp hành mệnh lệnh này cũng có thể. Đột nhiên nghe được câu này, Tiêu thống lĩnh trong lòng không khỏi bùng lòng, hắn coi là Ngạo Thương Sinh rốt cục không lại làm có hắn. Thế nhưng là còn không có chờ Tiêu thống lĩnh một thanh chậm tới, liền nghe Ngạo Thương Sinh nói tiếp nói, từ giờ trở đi, ngươi chính thức rời khỏi Hổ Bí Quân, từ nay về sau, không được lại thêm vào Hổ Bí Quân, cũng không thể tại đối với người nói về ngươi trước kia từng là Hổ Bí Quân. Chỉ cần ngươi không còn là Hổ Bí Quân, ta cũng không có quyền lợi mệnh lệnh ngươi làm một chuyện gì. Anh lợi vừa nói ra, Tiêu thống lĩnh chỉ cảm thấy trong đầu tiếng sấm chợt vang, kém chút không có đem hắn chấn ngất đi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh muốn cứ như thế mà buông tha hắn, lại không ngờ rằng Ngạo Thương Sinh lại sẽ nói ra như vậy để Tiêu thống lĩnh rời khỏi Hổ Bí Quân, cái này so để hắn đi chết còn thống khổ gấp trăm lần nghìn lần. Có thể gia nhập Hổ Bí Quân chính là hắn cả đời truy cầu. Có thể trở thành Hổ Bí Quân thống lĩnh càng là hắn vô thượng vinh quang. Vì cái này truy cầu, vì cái này vô thượng vinh quang, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua mấy trăm ác chiến, trải qua trùng điệp sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh vì để cho hắn nghe lệnh, không tiếc dùng cái này làm uy hiếp, bước bách hắn đi vào khuôn khổ. Lần này, Tiểu Thống Linh trực tiếp bị buộc đến rìa vách núi, không có một tia lượn vòng chỗ trống. Tiểu Thống Linh khuôn mặt tái nhợt, cái trán gân xanh căng căng bạo khởi, so với vừa rồi đại chiến, lúc này hắn trong lòng càng là một mảnh nhiệt huyết sôi trào. Chương 168, ly biệt hắn cương nha cắn chặt, đống cắt lớn nắm đấm nắm rắc vang lên, tựa như pháo âm thanh. Hắn từng ngụm ăn mặc khí thô, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cục diện như vậy, cơ hồ muốn đem hắn bức điên rồi. Thế nào Tiểu Thống Linh hoặc là lập tức chấp hành ta mệnh lệnh, hoặc là ta tìm người khác chấp hành. Ngạo Thương Sinh thanh âm cường ngạnh nói đạo, để tùy hành đám người cũng bất giác thấp thỏm trong lòng. Cùng Ngạo Thương Sinh ở chung đã lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lộ ra như thế ngang ngược bá đạo, lại không nói gì cãi lại một mặt. Tốt thuộc hạ cái này chấp hành Tiểu Thống Linh trong lòng do dự dãy rủa thật lâu, cuối cùng một quyền đánh ở bên cạnh trên một cây đại thụ, hoán giận lại bất đắc dĩ nói đạo. Một quyền đánh ra, bay ngược hướng sau lưng cái kia gốc đại thụ, lập tức phanh một tiếng từ đó đứt gãy, một phân hai nửa ngã xuống trên đường phố. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh thần sắc mới dần dần hòa hoãn lại. Hắn lập tức ổn định thân hình, đám người cũng đồng thời nhao nhao ổn định thân hình. Ngạo Thương Sinh tràn ngập áy náy vua Tiểu Thống Linh cái kia khôi ngô cao lớn bả vai, thanh âm trầm ngưng nói, "Tiểu đại ca, vừa rồi có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Tối nay, ta tất về Doãn phủ. Cho nên, Doãn phủ những ngày người, liền nhờ cả ngươi." Ngạo Thương Sinh nói, dương mắt quét bên cạnh một đám Doãn phủ con cháu, Doãn Thiên Thu chính đầy mắt lo lắng nhìn lấy hắn, tựa hồ có lời muốn đối với hắn nói, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Thống Linh tự nhiên có thể lý giải Ngạo Thương Sinh, hắn chỗ thống hận chỉ là hoàng thất cùng Minh gia. Nếu không có hoàng thất cùng Minh gia, Ngạo Thương Sinh cũng không trở thành bị buộc đến nước này. Chính là bởi vì Ngạo Thương Sinh bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng liền mang bị dồn đến bên bờ vực. Chỉ là Ngạo Thương Sinh dự tính ban đầu chính là vì Doãn phủ vì Ngạo gia, dạng này thiết huyết không sợ, liền ngay cả Tiểu Thống Lĩnh cũng là rất là xúc động. Thuộc hạ tất không hổ thẹn. Tiểu Thống Lĩnh khó coi cười, thanh âm âm vang lại kiên quyết nói đạo. Hắn thường xuyên chinh chiến xa trường, đi qua lần lượt máu tươi tẩy lễ sinh tử khảo nghiệm, đã rất ít có thể thoải mái cười to. Dần ra, hắn nguyên bản cái kia mềm dẻo khuôn mặt cũng dần dần hóa thành một khối tấm sắt, kiên nghị lãnh khốc ăn nói có ý tứ. Nhưng là hiện tại nụ cười này, ai nấy đều thấy được, Tiểu Thống Lĩnh cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa đã không còn bất luận cái gì ngăn cách. Nhất thiếu mẫn ân cửu, chúng chỉ là một lần nho nhỏ không vui. Thương Sinh ca ca Doãn Thiên Thu do dự thật lâu, rốt cục nhịn không được hô lên âm thanh. Nhưng là vừa mới hô lên cái tên này, nàng gái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền lập tức trượt xuống hai hàng nhiệt lệ. Nàng biết đạo, lần này Ngạo Thương Sinh một khi trở về Doãn phủ, nên sẽ đến cỡ nào nguy hiểm. Doãn phủ đã thành thú bị nhốt, mặc dù ngoan cố chống cự, lại cũng khó có thể đột phá Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ mấy chục ngàn người đại quân. Lúc này Ngạo Thương Sinh trở về, coi như thật có thể vì Doãn phủ ra một phần lực, vậy cũng không bằng hạt cát trong sa mạc, căn bản cất bước nhiều đại tác dụng. Không riêng như thế, đến lúc đó sơ ý một chút, ngay cả chính hắn đều sẽ triệt để lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Nghĩ đến đây lần phân biệt, liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại Ngạo Thương Sinh, Doãn Thiên Thu trong lòng liền không nhịn được một trận khổ sở, nhịn không được một trận tim đập nhanh bi thống. Trong lòng đau xót, trong hốc mắt nước mắt liền sẽ không cầm được tuôn rơi mà rơi, làm ướt gương mặt cũng làm ướt vào áo. Nhìn thấy Doãn Thiên Thu hai mắt đẫm lệ, nhu nhược thân thể mềm mại tựa như thu diệp trong gió không ngừng run rẩy, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng không khỏi một trận khó chịu. Hắn tiến lên trước hai bước, nhẹ nhàng ôm Doãn Thiên Thu bả vai, đưa tay phải ra, vì nàng nhẹ nhàng lau khô cả nước. Nhìn lấy cái kia sở sở động lòng người đáng yêu gương mặt, Ngạo Thương Sinh mỉm cười, sờ lên nàng cái hót nói, "Thu Nhi yên tâm, Thương Sinh ca ca không có việc gì." "Thương Sinh ca ca lợi hại như vậy, lấy trước như vậy nhiều người muốn hại ta đều không đạt được, lần này cũng tất nhiên sẽ gặp dự hóa lành." Doãn Thiên Thu biết nói Ngạo Thương Sinh là đang cố ý an ủi nàng, không khỏi trong lòng càng thêm khổ sở thương tâm. Nước mắt lần nữa tràn ra nàng hốc mắt, lê hoa đai vũ, làm cho lòng người yêu. Nàng thanh âm hàm hồ nghẹn ngào nói, "Thương Sinh ca ca, ta không muốn để cho ngươi đi, không muốn ta muốn theo ngươi cùng một chỗ trở về, ta sợ sợ ngươi nói đến đây." Nước mắt bao phủ hoàn toàn Doãn Thiên Thu yết hầu, để thân thể nàng run rẩy khóc giống lên. Thấy tình cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Doãn Thiên Thu tóc, an ủi nói, "Thu Nhi không khóc, ngươi trước cùng Hổ Bí Quân đi. Chờ Doãn phủ thoát vây trừ lúc sau, ta liền đi qua tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định không có việc gì, ta cam đoan với ngươi một phen an ủi lúc sau." Doãn Thiên Thu cái này mới dừng nước mắt, nhưng là trong lòng vẫn như cũ vì sợ mà tâm rung động động không ngừng. Thừa cơ hội này, Ngạo Thương Sinh nhanh lên đem Doãn Thiên Thu đưa đến Tiểu Thống Linh bên người, lại đối hắn đặc biệt dặn dò vài câu. Chuẩn bị lên đường thời khắc, cái khác Doãn phủ con cháu cũng nhao nhao tiến lên cùng Ngạo Thương Sinh từ biệt. Bọn hắn cũng biết nói chuyến đi này đem ý vị như thế nào, nhưng là bọn hắn không dám cũng không thể đi theo Ngạo Thương Sinh cùng một chỗ trở về. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không để bọn hắn trở về. Tâm tình mọi người phức tạp tạm biệt lúc sau, Tiểu Thống Linh mới mang theo còn lại Hổ Bí Quân, hộ vệ lấy Doãn phủ chúng tiểu, đội ba hướng hướng cửa thành chạy đi. "Thương Sinh, ngươi thật quyết ý muốn về Doãn phủ?" Liền không có ý định suy nghĩ thêm một chút, Doãn phủ chúng tiểu sau khi đi, Dung Tiếu Phong sắc mặt âm trầm hỏi đạo. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn như cũ không nguyện ý Ngạo Thương Sinh trở về Doãn phủ. Lần này, hắn sở dĩ không để ý Thiên Long Võ Tu viện quyết sách, mà tự mình mang theo cả đám viện thủ Doãn phủ, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh thiên phú, chính là hắn cuộc đời ý thấy. Cho dù là tại Thiên Long Võ Tu viện, Ngạo Thương Sinh thiên phú cũng là đỉnh tiêm tồn tại. chính là xuất phát từ cực độ quý tài tâm lý, Dung Thiếu Phong mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp Doãn phủ trợ giúp Ngạo Thương Sinh, vì thế không tiếp cùng với những cái khác ba đại học viện lao sư phát sinh ma sát, càng cùng Thiên Long Võ Tu viện một ít trưởng lao phát sinh xung đột. Những chuyện này, Dung Thiếu Phong sẽ không hướng Ngạo Thương Sinh nhắc lên. Như thế các loại, hắn cũng chỉ là muốn đem Ngạo Thương Sinh bồi dưỡng ra đến, để hắn biến thành một vị cường giả chân chính. Đến Dung Thiếu Phong cảnh giới cỡ này, muốn tiếp tục lại tấn cấp cao hơn cảnh giới võ đạo, vậy đơn giản khó như lên trời. Cho nên, Dung Thiếu Phong liền đem nhiều thời gian hơn, dùng tại bồi dưỡng đệ tử trong chuyện này mặt. Đời này hắn theo đuổi, đã không phải là tấn thăng cao hơn cảnh giới võ đạo, mà là bồi dưỡng được một vị kinh thế tuyệt diễm đệ tử, một vị đủ để cho người đời ngưỡng mộ đệ tử. Chỉ cần có thể hoàn thành điều tâm nguyện này, Dung Thiếu Phong liền đã cuộc đời đủ an ủi. Mà tại Dung Thiếu Phong gặp được chỗ có tu sĩ trẻ tuổi bên trong, Ngạo Thương Sinh thiên phú cơ hội là tuyệt vô cần hữu. Tại Dung Thiếu Phong xem ra, đời này hắn có thể thực hiện một tưởng, vô cùng có khả năng phải rơi vào Ngạo Thương Sinh trên người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể không để lại dư lực trợ giúp Doãn phủ, trợ giúp Ngạo Thương Sinh. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh lại muốn trở về chịu chết, cái này khiến Dung Thiếu Phong trong lòng vừa đội vừa giận lại là bất đắc dĩ. Tháng xương mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn Ngạo Thương Sinh, bọn hắn từng nghe Dung Thiếu Phong nói lên Ngạo Thương Sinh thiên phú cùng tu vi. Chương 169, liều mạng chém giết đương thời, bọn hắn mặc dù kinh ngạc tại Ngạo Thương Sinh thiên phú, nhưng cuối cùng cũng chưa từng thấy tận mắt Ngạo Thương Sinh chiến lược. Nhưng tối nay, bọn hắn lại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lấy chỉ là tố thể tầng thứ 9 thực lực, mang theo chiến binh cùng mệnh cung ai, lực chiến hai đại phá mệnh cảnh tầng 8 cao thủ, hồi lâu bất bại. Mạnh mẽ như vậy vô cùng chiến lực, dạng này yêu nghiệt tuyệt luân thiên phú, khiến cái này trong mắt thế nhân thiên tài, trong lòng triệt để chấn động. Bọn hắn bởi vậy hiểu, hạ người gì, tài năng được cho chân chính thiên tài bên trong thiên tài. Bất quá, hiện tại vị này thiên tài muốn đi vì nghĩa mà chết vì thân mà chết, cái này khiến Tháng Xương chờ trong lòng người cũng không khỏi mâu thuẫn cực điểm, lo lắng cực điểm. Đối mặt đám người ngắm nhìn, Ngạo Thương Sinh chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Lão sư, ý ta đã quyết, ngài không cần quên nữa. Như tối nay ta không quay về, chuyện này tất sẽ trở thành ta tâm ma, đời này khó có sở thành." Nghe được quyết tuyệt như vậy lời nói, Dung Thiếu Phong không nói gì nữa, chỉ là mắt nhìn bầu trời đêm, thật dài thở dài một hơi. Cái này thở dài một tiếng, tràn đầy tiếc hận, tràn đầy bất đắc dĩ cũng đầy là khâm phục đã như vậy, vậy còn chờ gì đâu. Thở dài một tiếng lúc sau, Dung Thiếu Phong lần nữa vươn người đứng dậy, dọc theo Doãn phủ phương hướng cấp tốc mà đi. Chỉ có hắn thanh âm, tại trong gió đêm hữu quạng vang lên con cong. Đám người thấy thế cũng không chần chờ nữa, nhao nhao lách mình đuổi theo, theo Dung Tiếu Phong cùng một chỗ hướng Doãn phủ chạy gấp mà đi. Những người này, Ngạo Thương Sinh cùng Dung Tiếu Phong đồng đều trên người có thương, còn lại bốn người bởi vì không có tham dự huyết chiến, cho nên cũng không có thụ thương. Cũng chính là có dạng này chỗ dựa, Dung Tiếu Phong mới có thể đối Ngạo Thương Sinh thỏa hiệp. Nếu không, mặc dù Dung Tiếu Phong tình nguyện đánh ngất xỉu Ngạo Thương Sinh đem kéo đi, cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn trở về Doãn phủ. Về phần Ngạo Thương Sinh, hắn sở dĩ dám không để ý sinh tử trở về Doãn phủ, một phương diện chính là nghĩa vị trí tình chỗ xu thế, để hắn không thể không trở về. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn có bảo mệnh pháp bảo. Thần bí nhân kia cho hắn ngọc giản, hắn nhưng vẫn luôn còn vô dụng đây. Trước đó ác chiến thời điểm, có đến vài lần, Ngạo Thương Sinh đều muốn bóp nát cái kia cái ngọc giản, dùng cái này xông phá Minh gia đại quân vây khốn. Nhưng cuối cùng Ngạo Thương Sinh đều nhịn được, nhịn xuống không có sử dụng cái kia cái ngọc giản. Bắt đầu từ lúc đó, hắn vẫn tại vì Doãn phủ lo lắng, muốn lấy ngọc giản oai, giải trừ Doãn phủ nguy cảnh. Cho dù hắn cũng không biết cái kia cái ngọc giản cụ thể uy lực lớn đến bao nhiêu. Hiện tại, hắn rốt cục bước lên trở về Doãn phủ con đường, hắn trong tay, cái kia cái ngọc giản đang tại hơi phát nhiệt. Phản phất giờ khắc này, cái kia cái ngọc giản cũng cảm ứng được chủ người nóng nảy trong lòng, bắt đầu điên cuồng khô động. Nửa canh giờ lúc sau, Dung Thiếu Phong mang theo đám người rốt cục chạy vội tới Doãn phủ bên ngoài ba dặm chỗ. Chưa nhìn thấy Doãn phủ tình hình, trận trận tiếng la giết cùng đao kiếm giao kích thanh âm, liền anh ầm ầm chui vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh không khỏi siết chặt. Xem ra Tháng Xương nói không giả, Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ thật đối Doãn phủ xuất thủ. Trong lòng lo lắng, Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí không khỏi lần nữa bành trướng lên. Thân hình lóe lên, so với vừa rồi, Ngạo Thương Sinh phi nhanh tốc độ lại nhanh 3 phần. Phản phất cái này một cái chớp mắt, hắn liền muốn lập tức đuổi tới Doãn phủ. Tháng Xương bọn người hiểu Ngạo Thương Sinh tâm tình, cho nên cũng không ngăn cản hắn, chỉ là thoáng tăng nhanh buôn tập tốc độ. Nửa ngày lúc sau, lớn như vậy Doãn phủ rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, nơi này sớm đã biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Chiến trường bên trên, hai cỗ quân đội chính đang điên cuồng hôn chiến lấy. Nói là hai cỗ quân đội, kỳ thật còn không sát thực cắt. Bởi vì trong đó một cỗ quân đội đơn giản liền không tính là quân đội, so với một cái khác chi như trưởng lòng quân đội, chi đội ngũ này chỉ là hơn ngàn người số. Hơn ngàn người đội ngũ, đặt ở cái kia to lớn đại quân trước mặt, giống như đại xà so với tầm trùng. Chỉ có như vậy một đầu tầm trùng, lại tại cái kia mấy chục ngàn trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đánh thẳng vào từng bước xâm chiếm lên trước mắt cái kia con đại xà. Mấy chục ngàn đại quân người một phân thành hai, một nửa tại vây giết lấy chi kia ngàn người tiểu đội, một nửa đang tràn vào Doãn phủ, cùng Doãn phủ bên trong lực lượng triển khai điên cuồng chém giết. Ánh lửa tung hành, gào thét tiếng động lớn thiên, ở vào liều mạng chém giết bên trong hai nhánh quân đội, đều không có chú ý tới Ngạo Thương Sinh đám người xuất hiện. Bọn hắn cơ đao kiếm trong tay qua mâu, điên cuồng đâm vào địch nhân thân thể, đem địch nhân một đám giết chết. Đao kiếm lập loè phía dưới, chính là một mảnh kinh khủng cảnh tượng, uyển như nhân gian luyện ngục, cứ như vậy tại Doãn phủ bên ngoài triển khai. Nhìn thấy tình hình như vậy, Ngạo Thương Sinh lập tức sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới vẹn vẹn hơn một canh giờ công phu, Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ liền đã công phá Doãn phủ thủ vệ, nhất cử giết vào Doãn phủ bên trong. Mà ở vào doanh phủ ngoại vi cái kia ngàn người tiểu đội, Ngạo Thương Sinh không cần nghĩ cũng cần phải biết đạo, đó là 300 hổ bí quân cùng 500 bối ngôi quân. Dũng tướng, Lương Ngôi hai quân mặc dù nhân số rất quả, nhưng lại từng cái anh dũng vô địch hung hãn không sợ chết. Bọn hắn bất kỳ người nào đều có chống cự quân địch 10 người bản sự, càng sâu người có thể chém giết 20 người không thôi. Chính là có cái này không đủ ngàn người ngạo ra hổ vệ tồn tại, đến đây vây thành Xích Vũ quân cùng mình ra thiết vệ, mới không còn trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt doanh phủ. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh không do dự nữa. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh không lo được trên người có thương, quanh thân nguyên khí bành trướng tới cực điểm. Nguyên khí phồng lên phía dưới, Ngạo Thương Sinh đem trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng vung lên. Ong 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 lập tức nhất đạo đạo kiếm ngân vang thanh âm bạch phá bầu trời đêm, tại u ám trong bóng đêm quanh quẩn không thôi, tựa như tình thế của long. Sau một khắc, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, trường kiếm cuồng vũ như rồng, nổi giận gầm lên một tiếng liền vọt tới chiến trường bên trong. Kiếm quang sáng chói, tựa như ngân hà ngược lại cuồn cuộn. Kiếm quang tung hành, phản phất như cầu vồng hoành thiên. Một kiếm oai, người ngăn cản tan tác tới bời. Một kiếm oai, quân địch đầu không ngừng bay lên, thân thể không ngừng bị xé nát. Ngạo Thương Sinh xông lên ra, Dung Tiếu Phong cũng đi theo xông vào chiến trận bên trong. Mấy người như cùng một trôi trôi lập lòe lợi kiếm, cấp tốc tại đại quân bên trong mở ra một con đường máu. Đám người đạp lấy đầy đất thi thể, trực tiếp hướng doãn phủ cửa lớn phương hướng thẳng tiến mà đi. Dung Tiếu Phong biết nói Ngạo Thương Sinh muốn làm gì, cho nên bọn hắn đều theo sát Ngạo Thương Sinh, một mạch liều chết hướng doãn phủ. Mấy người này liền phảng phất một đoàn hỏa diễm, chập chờn bức người diễm quang, bắt đầu ở quân địch trong trận doanh thiêu đốt lên, thôn phệ lấy quân địch tính mệnh. Đối với Ngạo Thương Sinh đám người xông vào, lúc mới bắt đầu, Xích Vũ quân cùng Minh Gia thiết vệ còn đều không có chú ý. Nhưng là theo Ngạo Thương Sinh bọn người điên cuồng thu hoạch bọn hắn tính mệnh, mấy người này mới rốt cục bừng tỉnh, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Đợi cho bọn hắn phát hiện Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện tại loạn quân bên trong lúc, tất cả mọi người nhịn không được quát to lên. Đều hướng cái này bên cạnh giết Ngạo Thương Sinh ở chỗ này, Ngạo Thương Sinh tới, nhanh lên bắt hắn, đại thống lĩnh nói, có thể bắt sống tiểu tử này, thưởng trắng mai nguyên tinh đừng cho hắn chạy, nhanh đi truyền tin cho đại thống lĩnh chương 170. Hấp dẫn hỏa lực trong lúc nhất thời tiếng la giết cùng tiếng kêu sợ hãi loạn thành một mảnh, những cái kia Xích Vũ quân cùng mình ra thiết vệ, nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh vây quanh. Bọn hắn biết đạo, Ngạo Thương Sinh thân là ngạo gia truyền nhân duy nhất, nếu là có thể bắt, liền có thể dùng cái này áp chế Ngạo Vân Trần đi vào khuôn khổ. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh tự nhiên muốn đầu cơ kiếm lợi. Ai có thể bắt hắn, vậy tuyệt đối lại là một cái công lớn. Nhưng rất nhiều người đều không có nghĩ qua, chính mình có chừng bao nhiêu thực lực. Bọn hắn vừa nghe đến la lên, vừa thấy được một thân huyết ý Ngạo Thương Sinh, liền mất mạng xông về phía trước, nhưng lại bị Dung Tiếu Phong dẫn đầu Tháng Xương bọn người, đều dẹp yên tại hỗn loạn sát phạt trên chiến trường. Đối mặt Dung Tiếu Phong cùng Tháng Xương bọn người, những này Xích Vũ quân cùng Minh Gia thiết vệ tất nhiên là không đủ giết. Bất quá đám người mặc dù sát phạt lăng lệ, nhưng trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Phải biết, hiện tại doãn phủ trong ngoài, tùy thời có thể sẽ xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả, mà lại còn không chỉ một vị. Tu sĩ tầm thường muốn bắt Ngạo Thương Sinh, cái kia tất nhiên là cùng tìm chết không khác. Nhưng những cái kia thiên nhân cảnh cường giả một khi biết nói Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở doãn phủ bên ngoài, bọn hắn thế tất sẽ không để lại dư lực bắt Ngạo Thương Sinh. Khi đó, mặc dù có Dung Thiếu Phong cùng Tháng Xương đám người toàn lực bảo hộ, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ lâm vào nguy cảnh, vô cùng có khả năng bị người bắt. Đương nhiên, Dung Thiếu Phong bọn người sẽ không hiểu Ngạo Thương Sinh ý nghĩ. Ngạo Thương Sinh sở dĩ muốn như vậy trùng sát nhập địch trận, vì chính là gây nên quân địch chú ý. Cứ như vậy, hắn liền có thể thừa cơ dẫn tới những cao thủ kia, vì doãn phủ giải vây. Chỉ cần có thể hấp dẫn đủ nhiều cường giả, Ngạo Thương Sinh liền sẽ mang lấy bọn hắn thoát đi chiến trường. Sau đó lấy cái kia cái ngọc giản oai, cùng những cường giả này chống lại. Hiện tại Ngạo Thương Sinh hy vọng là, cái kia cái ngọc giản uy lực cũng không nên quá thấp. Nếu không, coi như hắn có thể thành công hấp dẫn chúng cường giả, cũng sẽ nhân không có sức chống cự mà bị bắt sống. Nói như vậy, Ngạo Thương Sinh tình trạng sẽ 10 phần bị động. Theo quân địch binh sĩ không ngừng la lên, từng đám quân địch bắt đầu hướng Ngạo Thương Sinh xuống lại mà đến. Mặc dù phía trước đã có từng mảnh nhỏ binh sĩ ngã xuống, nhưng bọn hắn nhưng như cũng giống như là thủy triều vãng lai tuần. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người đã nhận rõ Dung Tiếu Phong đám người cuồng mạnh thực lực, mặc dù tiếp tục xông về phía trước nữa lấy, cũng không dám cùng Dung Tiếu Phong bọn người cứng đối cứng. Bọn hắn mắt lộ ra ý sợ hãi, nắm thật chặt binh khí trong tay. Tựa như từng bức tường người giống nhau, đem Dung Tiếu Phong bọn người gắt gao ngăn tại bên trong, không để bọn hắn đào tẩu. Dung Tiếu Phong bọn người đánh tới, bọn hắn liền tranh thủ thời gian lui lại. Mặc dù dạng này vẫn như cũ sẽ có người chết oan chết uổng, nhưng cùng vừa rồi so sánh, chết người đã rất ít đi. Theo lý mà nói, dạng này vây công căn bản không có khả năng ngăn trở Dung Tiếu Phong. Dung Tiếu Phong thân là thiên nhân cảnh cường giả, có được ngự không năng lực phi hành. Chỉ cần Dung Tiếu Phong muốn đi, chính là lại nhiều binh sĩ, cũng là ngăn không được hắn. Nhưng hắn lại vẫn cứ không đi, cũng không thể đi. Bởi vì Ngạo Thương Sinh còn tại địch trong trận, hắn như vừa đi, Ngạo Thương Sinh liền sẽ rơi vào ngàn quân vây giết hoàn cảnh, vậy sẽ 10 phần nguy hiểm. Bất quá, khi trong chiến trận tiếng la từng lớp truyền đi về sau, Hoàng Thất cùng Minh Gia bên trong những cao thủ kia cùng cường giả, rốt cục biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, không ngừng có cao thủ giết khắp mà tới, hướng về Dung Tiếu Phong bọn người vây giết mà đến. Những cao thủ này xuất hiện, khiến cho Dung Tiếu Phong bọn người áp lực lập tức tăng gấp bội. Hiện tại Dung Tiếu Phong thân chịu trọng thương, nó bản thân chiến lực 10 đi thứ 5. Hắn tuy có thiên nhân cảnh tam trọng thực lực, nhưng bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả. Tốt tại đi đầu chạy tới những cao thủ này bên trong, cũng không có thiên nhân cảnh cường giả. Cho nên, mặc dù nhân số đã có hơn 10 vị nhiều, lại một lát không có thể làm sao Dung Tiếu Phong bọn người. Dung Tiếu Phong một đôi tay không điên cuồng tung bay, bốn phía bao cắt tuôn ra, trong hư không hóa thành trường ảnh, từ bốn phương tám hướng công hướng vây giết mà tới cường giả. Hắn đưa tay trong hư không mạch một cái, trong bầu trời đêm lập tức một đạo lưu quang lấp lóe, hóa thành nhất đạo mộ ánh sáng, ngạnh sinh sinh đem 5-6 vị phá mệnh cảnh cường giả tối đỉnh cản ở bên ngoài. Mà Tháng Xương bọn người cũng đều phân biệt cùng một vị phá mệnh cảnh cường giả tối đỉnh kết chiến. Nhất là Tháng Xương, một người vậy mà đối cứng hai vị phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cường giả, ẩn ẩn không rơi hạ phong. Ngạo Thương Sinh cũng đang điên cuồng công kích tới, trên người hắn lại nhiễm từng tầng máu tươi. Từng tầng máu tươi đem hắn quần áo thấm đẫm, trở nên cứng rắn xiển xệ, nhưng hắn lại không kịp lại để ý tới. Hắn trước mặt cũng là một vị phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cường giả, Ngạo Thương Sinh mượn mệnh cùng chiến binh oai, tạm thời coi như miễn cưỡng có thể chèo chống. Nhưng vào đúng lúc này, Doãn phủ bên trong lại là một trận bóng người lấp loé, hướng phía Ngạo Thương Sinh vị trí, cấp tốc bay tránh mà đến. Dung Tiếu Phong thân là thiên nhân cảnh cường giả, thị lực cùng các phương diện cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Những cái kia nhân phương xông lên ra Doãn phủ, Dung Tiếu Phong liền cảm giác một cỗ kinh khủng trầm hùng uy áp âm thầm bước tới. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, lại để Dung Tiếu Phong trong nháy mắt đổi sắc mặt. Bởi vì tại hắn cảm giác dưới, lần này vọt tới trong đám người, rõ ràng có mấy vị thiên nhân cảnh cường giả. Thiên nhân cảnh cường giả không giống với phá mệnh cảnh cao thủ, giữa bọn hắn có bản chất khác nhau, đó là cảnh giới độ cao, không thể vượt qua. Có thể nói như vậy, hiện tại bọn hắn chỗ chiến trận này bên trong, chỉ cần lại xuất hiện một vị thiên nhân cảnh cường giả, toàn bộ thế cục liền sẽ hiện lên tiên về một bên thế cục. Mà bây giờ, đối phương lại đột nhiên vọt tới mấy vị thiên nhân cảnh cường giả, cái này làm sao không để Dung Tiếu Phong kinh hãi sau khi, Dung Tiếu Phong nhịn không được gầm thét nói, Thương Sinh mau trốn, đối diện lại có mấy vị thiên nhân cảnh cường giả công tới. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lập tức sầm mặt lại, trái tim cũng không khỏi cuồng loạn lên. Hắn hiện tại đã hưng phấn lại tâm thần bất định. Hưng phấn là chính mình kế hoạch rốt cục thuận lợi áp dụng, thấp phẩm là cái kia cái ngọc giản phải chăng có thể chịu đựng được mấy vị thiên nhân cảnh cường giả vây kín. Bất quá hiện ở thời điểm này, căn bản dung không được Ngạo Thương Sinh suy nghĩ nhiều. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc liền đã làm ra lựa chọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ những cái kia thiên nhân cảnh cường giả chạy đến, Ngạo Thương Sinh trường kiếm quét ngang, lấy uy mãnh bá đạo kiếm quang, lập tức đẩy ra tên kia phá mệnh cảnh cao thủ vây công. Tiếp lấy hắn càng không chần chờ, thân hình lóe lên, bắt đầu đem Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân thi triển đến cực hạn. Trong chốc lát, hắn thân thể phản phất hóa thành một cái quỷ mị, bắt đầu ở u ám trong bóng đêm điên cuồng phi nhanh lên. Hắn phản phất dung nhập đêm gió bên trong, nhất niệm nhảy ra 3 trượng, tiếp theo niệm lại nhảy ra 5 trượng. Vị kia phá mệnh cảnh cao thủ vừa mới bị đẩy ra, liền lần nữa xông về phía Ngạo Thương Sinh. Nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ định nhãn nhìn kỹ sự tình lúc, nguyên bản còn tại trong chiến trận Ngạo Thương Sinh, vậy mà sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt thất thần lúc sau, tên kia cao thủ mới phát hiện, Ngạo Thương Sinh lại xuất hiện ở ngoài 3 trượng địa phương. Hắn bóng người lơ lửng không cố định không ngừng lấp lóe, hô 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 một trận thanh phong quét, hắn đã lấp lóe đến vài chục trượng bên ngoài. Vị kia phá mệnh cảnh cao thủ bị Ngạo Thương Sinh cái này loại thân pháp quỷ dị kinh ngạc nhảy một cái, nhưng chờ hắn sau khi tính hồi lại, liền giận quát một tiếng, hướng phía Ngạo Thương Sinh đuổi sát mà đi. Tên này phá mệnh cảnh cao thủ rời đi lúc sau, xiêu 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 lại là vài tiếng quần áo tiếng xé gió vang lên, lại có mấy vị cao thủ đi theo hắn người truy hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Dung Tiếu Phong bọn người bên cạnh đứng liền lui, muốn đi theo Ngạo Thương Sinh cùng đi. Nhưng ngay tại cái này một cái hô hấp công phu, trong vòng chiến lại gia nhập 7-8 vị phá mệnh cảnh cao thủ, hình thành một mặt cứng cỏi vô cùng lưới lớn, đem mấy người bọn họ gắt gao cuốn ở bên trong. Những này người tựa như là như giỏi trong xương giống nhau, gắt gao dính tại Dung Tiếu Phong đám người trên người, căn bản không để bọn hắn có cơ hội bỏ chạy. Gặp tình hình này, Dung Tiếu Phong trong lòng khẩn trương. Hắn biết đạo, lấy Ngạo Thương Sinh tu vi, coi như trốn được lại nhanh, cũng căn bản khó mà chạy ra thiên nhân cảnh cường giả trong lòng bàn tay. Một khi hắn bị đuổi kịp, nhất định phải bị bắt sống. Nhưng lấy Ngạo Thương Sinh cương nghị tính cách, là sợ đến lúc đó Ninh chết bất khuất. Hắn thà rằng chính mình bỏ mình, cũng sẽ không để cho Doãn phủ đám người sợ ném chuột vỡ bình. Nếu thật là cái dạng này, Ngạo Thương Sinh tính mệnh coi như tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ như vậy, hắn thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng phía Tháng Xương bọn người cái kia bên cạnh hoành không cầm ra. Một chảo này phía dưới, thiên địa chi khí bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đầu bạch quang, trực tiếp đem vây công Tháng Xương đám người những cao thủ kia, nhao nhao ngăn tại bên ngoài. Không cần ham chiến, nhanh đi viện trợ Thương Sinh. Dung Tiếu Phong thần sắc tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng. Mặc dù hắn là thiên nhân cảnh cường giả, nhưng tại thụ thương phía dưới, dốc hết sức chống được gần 20 vị phá mệnh cảnh cao thủ công kích, áp lực không thể bảo là không lớn. Nghe được Dung Tiếu Phong gầm thét, Tháng Xương bọn người cũng không chậm trễ, nhao nhao lách mình trốn xa, không đang cùng trước mặt các cao thủ dây dưa. Cứ như vậy, Dung Tiếu Phong sau lưng những cái kia phá mệnh cảnh cao thủ, nhao nhao điên cuồng xuất thủ, mấy chục đạo công kích liền cùng một chỗ đánh phía Dung Tiếu Phong hộ thân cương cháo bên trên. Phanh một trận bạo hưởng phía dưới, Dung Tiếu Phong thân thể đột nhiên chấn động, hộ thân cương cháo tại trong khoảnh khắc bị công phá. Phốc, hộ thân cương cháo vừa vỡ, Dung Tiếu Phong lại cũng không chịu nổi gần 20 vị phá mệnh cảnh cao thủ vây công, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Cái này dưới hợp kích, dù cho là thiên nhân cảnh Dung Tiếu Phong, cũng bị thương không nhẹ. Thụ thương phía dưới, Dung Tiếu Phong chiến lực lần nữa giảm mất đi nhiều, căn bản bất lực ứng phó nhiều người như vậy vây công. Hắn liều mạng lưỡng bại câu thương đấu pháp, hai tay điên cuồng múa. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm nhấc lên một trận nguyên khí gió lốc. Trong không khí nguyên khí điên cuồng phun trào, trong nháy mắt tụ hợp vào nguyên khí gió lốc bên trong. To lớn nguyên khí gió lốc quét sạch bầu trời đêm, tựa như một đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng long, gào thét gầm thét, đem hơn 20 vị cao thủ đều ngăn tại bên ngoài. Thừa cơ hội này, Dung Tiếu Phong cấp tốc nổ thân mà lên. Hắn không lo được trong miệng tràn ra máu tươi, trực tiếp liền hướng Ngạo Thương Sinh trốn xa phương hướng vào tới. Không cần uổng phí sức lực, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Ngay tại Dung Tiếu Phong vừa mới xông bay ra chiến trận thời điểm, một tiếng nói giản mua đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Tiếp theo, Dung Tiếu Phong chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên co rụt lại, một cỗ nặng nề uy áp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giáng lâm đến trên người hắn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Phanh một tiếng bạo hưởng lúc sau, Dung Tiếu Phong thân thể lập tức bị một cô vô hình cự lực đụng bay. Tại hắn phía trước, thiên địa chi khí hội tụ thành một cái to lớn năm đấm, chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Chương 171, một mẹ hốt gọn giờ khắc này, Dung Tiếu Phong triệt để tuyệt vọng. Sau lưng cái kia người đã có thể điều động lên như thế bàng bạc hùng hậu thiên địa chi khí, thì thật lực chỉ sợ tại đã đến thiên nhân cảnh tam trọng. Cường giả như vậy, cho dù tại chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám dễ dàng có thể nói đánh bại. Mà bây giờ chính mình bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn 5, lại thêm bên cạnh hắn cái khác thiên nhân cảnh cường giả, coi như hắn có chắp cánh cũng không thể bay a. Vừa nghĩ đến đây, Dung Tiếu Phong triệt để từ bỏ chống cự. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, cho dù hắn liều chết chống cự, cũng là kiến càng lay cây, căn bản không có ý tứ tác dụng. Bá một tiếng vang nhỏ, một vị thiên nhân cảnh cường giả trong nháy mắt bay tới, bàn tay nặng nề đập vào Dung Tiếu Phong lực, trong khoảnh khắc đem hắn kinh mạch toàn thân đều phong kín. Người này giữ lại hữu dụng, không nên dễ rơi. Những người còn lại đều đuổi theo ngạo gia tiểu tử kia đi, cái kia thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Đám người nghe vậy, không người dám không tuân theo hắn ý tứ, nhao nhao đi theo hắn ngự không mà đi, tựa như một cơn gió mạnh, biến mất tại u ám bầu trời đêm bên trong. Tốc độ rất nhanh, so với Ngạo Thương Sinh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Doãn phủ bên trong, Thiên Long Võ Tu viện mấy vị trưởng lão, cùng Ngạo Vân Trần cùng Doãn Đường Diệu bọn người, bản đang tại hợp lực chống cự lại những cái kia hoàng thất cùng minh gia cường giả. Nhưng không ngờ những cường giả kia đột nhiên liền bước ra rời đi, cái này để bọn hắn rất là không hiểu. Không biết nói những người này ở đây chơi hoa dạng gì vừa rồi chiến cuộc, bởi vì quân địch cao thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên doãn phủ toàn bộ ở vào bị áp chế cục diện. Mặc dù đám người một lát còn chưa tan tác, nhưng theo thời gian trôi qua, tại quân địch các cao thủ tổng số vạn đại quân vây công dưới, tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, khiến cho đám người không có nghĩ tới là, hai phe đang tại thân nhau, tất cả mọi người cơ hồ sử xuất toàn thân thủ đoạn, doãn phủ đám người càng là thừa nhận gấp trăm lần áp lực. Lại vào lúc này, 4-5 cái phá mệnh cảnh cao thủ đột nhiên nổ thân mà lên, hướng phía doãn phủ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tiếp lấy lại là 6-7 vị cao thủ lách mình rời đi. Bất quá một lát, tuần tự đã có 20-30 vị phá mệnh cảnh cao thủ rời khỏi chiến trận, hướng phía doãn phủ bên ngoài mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy, doãn phủ đám người áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng cùng lúc đó, một cái 10 phần khó hiểu vấn đề bắt đầu quanh quẩn tại chúng nhân trong lòng. Những quân địch kia cao thủ đột nhiên rời khỏi chiến trận, đến cùng là đi làm cái gì, đến cùng là chuyện gì, có thể so với bọn hắn công hám doãn phủ hơi trọng yếu hơn đâu? Trong lòng mọi người đều không hiểu hiếu kỳ, nhưng lại đều không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Doãn phủ có ít người vốn muốn ra ngoài nhìn một cái, nhưng lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không xông phá địch nhân vây công, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn hiếu kỳ tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là lại một lát sau, mấy vị thiên nhân cảnh cường giả cũng đều nổ thân mà lên, lại không cùng doãn phủ chúng mạnh kích chiến, nhao nhao ngự không rời đi, dọc theo cùng một cái phương hướng. Thẳng đến lúc này, có ít người mới rốt cục phát giác ra không thích hợp. Bọn hắn mặc dù không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, bên ngoài phát sinh nhất định là đại sự. Ngạo Thương Sinh thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ Lâm Vân cảnh cấp tốc trốn xa, sau lưng tên kia phá mệnh cảnh cường giả chăm chú theo đuôi. Hẹp dài đen kịt trên đường cái này hai đạo bóng người cứ như vậy một trước một sau phi nhanh lấy, khoảng cách lại một mực không thay đổi. Ngạo Thương Sinh một bên phi nhanh, một bên tại hướng về sau nhìn quanh. Lấy hắn Lưu Vân Kinh Phong Bộ Lâm Vân cảnh thân pháp, lúc đầu trực tiếp có thể hất ra tên kia phá mệnh cảnh cường giả trực tiếp bỏ chạy. Nhưng nói như vậy, hắn lại sợ hoàng thất cùng minh gia những cường giả kia tìm không thấy hắn, để hắn tân tân khổ khổ bố trí cục diện triệt để hủy đi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như vậy không nhanh không chậm phi nhanh lấy, cùng cái kia vị cao thủ duy trì 50-60 trượng khoảng cách. Siêu 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 mấy hơi thở công phu, hai người đã xuyên qua 7 đầu đường phố đạo, nhưng này chút thiên nhân cảnh cường giả nhưng như cũ còn không có xuất hiện, cái này khiến Ngạo Thương Sinh rất là sốt ruột. Đông 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 trong lòng lo lắng phía dưới, từng đợt thú tiếng chân đột nhiên đạp phá yên tĩnh bóng đêm, hướng phía Ngạo Thương Sinh chỗ đường phố nói ẩn ẩn truyền đến. Ngạo Thương Sinh tốc độ rất nhanh, cái kia đông 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 thú tiếng chân liền càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Ngạo Thương Sinh không biết nói người tới là ai, hắn không dám dừng lại, lại hoặc là dọc theo đường trở về, nói như vậy, nhất định phải đối mặt sau lưng phá mệnh cảnh cường giả công sát. Cho nên Ngạo Thương Sinh tiếp tục phi nhanh, quanh thân nguyên khí không ngừng phồng lên, trong tay chiến binh cũng siết thật chặt. Hắn làm xong tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị, bởi vì tối nay, doãn phủ địch nhân thật sự là nhiều lắm, ai có thể xác định, phía trước tới người cũng không phải là địch nhân đâu. Đông 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 thú vó thanh âm càng ngày càng vang, huyền như sấm nổ rơi xuống đất, chấn mặt đất một trận run rẩy. Cái kia ầm vang vang vọng thú vó, cũng giống như đạp ở Ngạo Thương Sinh trong lòng, để hắn trái tim cực kỳ cuồng loạn lên. Nếu là phía trước tới thật là địch nhân, cái kia Ngạo Thương Sinh coi như triệt để bị kịch. Phía trước sau hai đội địch nhân giáp công dưới, hắn căn bản chi không chống được mấy cái đối mặt. Tại dạng này trong thời gian ngắn ngủi, nếu là những cái kia thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện còn miễn, nếu là bọn họ chậm chạp không đến, chính mình lại không có sức chống cự địch nhân công sát, hắn nhất định phải mượn nhờ ngọc giản bảo mệnh. Ngạo Thương Sinh không biết nói cái kia cái ngọc giản thủ đoạn bảo mệnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng có thể chống bao lâu. Nếu là quá ngắn, chỉ sợ còn không có chờ những cái kia thiên nhân cảnh cường giả chạy đến, ngọc giản công hiệu liền sử dụng hết, vậy hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Hô tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngạo Thương Sinh lại lấy đã chạy ra xa 6 trượng. Lúc này, phía trước nơi góc đường đột nhiên bóng người lóe lên, ba đầu cao lớn kỵ thú lập tức liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Chỉ nhìn thoáng qua, Ngạo Thương Sinh toàn bộ tâm liền đã chìm xuống dưới. Bởi vì cái này ba đầu kỵ thú chính là ba đầu truy phong thú. Sắp thực tới nói, là Ngạo Thương Sinh thấy qua ba đầu truy phong thú. mượn thảm đạm ánh trăng, Ngạo Thương Sinh rõ ràng nhìn thấy, Truy Phong thú thú trên lưng, ba vị minh gia cao thủ chính một mặt cấp bách, phản phất muốn đi chấp hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Sau khi bọn hắn nhìn thấy chạm mặt tới Ngạo Thương Sinh lúc, bọn hắn trên mặt lập tức liền lộ ra kích động nét mặt hưng phấn. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa cái này một cái chớp mắt, ba vị minh gia cao thủ đồng đều nghĩ như vậy. Ba người này chết cũng sẽ không nghĩ tới, bị Ngạo Thương Sinh bọn người phá vây mà ra lúc sau, bọn hắn còn có thể nơi này gặp được Ngạo Thương Sinh. Bọn hắn vốn là đi doãn phủ điều người, thuận tiện tìm tới mấy vị cao thủ lần nữa tìm kiếm vây đuổi Ngạo Thương Sinh bọn người, để bù đắp vừa rồi một trận chiến bất lợi tội danh. Nhưng không ngờ, còn không chờ bọn hắn tìm tới người giúp đỡ, ba người liền tại đầu này trên đường cái gặp Ngạo Thương Sinh. Ba người này chính là vừa rồi cùng Thiên Long Võ Tu Viện hai người kích chiến ba vị minh gia cao thủ. Bởi vì ba người cũng không từng thụ thương, cho nên chiến lực còn vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Ba người này bên trong, một cái là phá mệnh cảnh tầng 8, hai cái là phá mệnh cảnh tầng thứ 7. Tăng thêm Ngạo Thương Sinh sau lưng vị kia phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ, bốn người vây kín, chỉ sợ mấy chiêu bên trong liền có thể đánh tan Ngạo Thương Sinh. Ba người kia vừa thấy được Ngạo Thương Sinh, nhao nhao phi thân nhảy xuống thú lưng, lấy vây kín chi thế, cấp tốc hướng Ngạo Thương Sinh bọc đánh mà đến. Lúc này, Ngạo Thương Sinh sau lưng cái kia người, cũng đã thấy minh ra ba vị cao thủ. Gặp tình hình này, hắn không khỏi trong lòng vui vẻ, nhịn không được cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ta nhìn ngươi bây giờ hướng chạy chỗ đó đang khi nói chuyện." Một cây trường thương đột nhiên từ hắn trong tay thoát ra, tựa như một đầu nổ lòng, phát ra hô hô gầm thét. Cao thủ kia quanh thân nguyên khí tăng vọt, nguyên khí màu xanh điên cuồng mãnh liệt, thao thao bất tuyệt rót vào trường thương bên trong. Trong chốc lát, trường thương thanh quang đại phóng, một cỗ uy mãnh bá liệt khí tức bắt đầu từ mũi thương sông phun ra ngoài. Đối diện, ba vị minh gia cao thủ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trường kiếm trong tay lóe ra hắc hắc hàn quang, so trên trời lãnh nguyệt rất lạnh, so với bọn hắn ánh mắt càng hung. "Tiểu tử, buông xuống chiến binh, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày dỗ." Một vị minh gia cao thủ mắt lộ ra tốt sắc, mở miệng uy hiếp đạo: "Tiểu tử, ngươi mang theo hổ bí quân chạm giết chúng ta minh gia hơn 2000 đại quân, bút chướng này rốt cục có thể thanh tính một chút." Một người khác thần sắc cấm lãnh, ngựa khí xâm nhân đạo: "Tiểu xuất sinh, đầu hàng đi nếu không." Chết người cuối cùng cũng thần sắc tái nhợt nói đạo, đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay lần nữa lúc trước vung lên. Hãm này tình thế nguy hiểm, Ngạo Thương Sinh một trái tim không khỏi bắt đầu chìm xuống phía dưới đi. Cái này bốn đại cao thủ vây kín, hắn căn bản không có một phần chắc chắn có thể đột phá. Một khi không có thể đột phá, vậy cũng chỉ có thể bị bắt. Nhưng Ngạo Thương Sinh tính cách cương nghị, từ trước đến nay thả bị gãy chứ không chịu cong, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình trở thành địch nhân áp chế doãn phủ quả cân. Kể từ đó, một cái phi thường khó giải quyết vấn đề liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Hoặc là không sử dụng ngọc giản, bị bắt hoặc chiến tử. Hoặc là sử dụng ngọc giản, doãn phủ bị quân địch công hãm. Một địa phương khác, Nguyệt Sương bọn người đang tại cấp tốc phi nhanh, dọc theo Ngạo Thương Sinh bỏ chạy phương hướng. Trong lòng bọn họ đều rất lo lắng, sợ Ngạo Thương Sinh có cái gì sơ suất. Vì thế, đám người thần sắc đều là vô cùng lo lắng lăng lệ, cho dù Nguyệt Sương bình thường luôn luôn yêu cười yêu náo, giờ phút này thần sắc cũng băng lạnh tới cực điểm, trường kiếm trong tay cầm thật chặt. Ba người mới vội vã bọt ra ba đầu đường phố đạo, liền chợt thấy sau lưng có một cỗ cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Lấy Nguyệt Sương cảm giác, mấy người kia tuyệt đối đều là thiên nhân cảnh tồn tại, căn bản không phải bốn người bọn họ có khả năng chống cự. Gặp phải tình huống như vậy, Nguyệt Sương không khỏi đôi mi thành tú nhíu chặt. Lấy mấy người bọn họ tốc độ, khẳng định là khó mà chạy ra sau lưng chúng cường giả truy kích, bị bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là bọn họ tiếp tục dọc theo Ngạo Thương Sinh bỏ chạy địa phương phi nhanh, cuối cùng Ngạo Thương Sinh cũng thế tất khó mà may mắn thoát khỏi bị bắt. Vừa nghĩ đến đây, Nguyệt Sương lập tức làm ra quyết định. Nàng nổi bật thân thể mềm mại một cái chuyển hướng, đột nhiên tại một chỗ đầu phố cải biến lộ tuyến. Cái khác ba vị Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử đều là theo sát nàng sau lưng. Nay tới gặp Nguyệt Sương đột nhiên cải biến lộ tuyến, vốn muốn mở miệng nhắc nhở. Đã thấy Nguyệt Sương mặc dù thân hình hướng về phía trước phi nhanh, thon thon tay ngọc lại lặng yên không tiếng động hướng về sau đánh ra một thủ thế. Gặp này thủ thế, còn lại ba người lập tức ngừng đã muốn thốt ra lời nói, tâm linh thần hội đi theo nàng hướng phía trước chạy như bay. Bốn người sau lưng, năm vị thiên nhân cảnh cường giả đang tại ngự không đi nhanh. Một cái ông lão mặc áo đen, tay áo đồng bền xông lên phía trước nhất. Hắn ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm Nguyệt Sương bọn người. Một đôi lạnh lùng con ngươi, lộ ra khiếp người bị áp. Chương 172, cùng đường mặt lộ đem cái kia bốn tên tiểu tử bắt lại nhìn lấy Nguyệt Sương bọn người chuyển qua đầu phố. Áo đen lão người đột nhiên lạnh lùng nói đạo. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm dị thường bình tĩnh, phản phất bắt giữ Nguyệt Sương bọn người, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được hắn lời nói, hai đạo bóng người đột nhiên hướng về phía trước lóe lên, trực tiếp vượt ngang đường phố nói một bên lầu cát, hướng Nguyệt Sương bọn người phía trước cản đi. Còn lại ba người đi theo phía sau bọn họ, tốc độ cũng như vừa rồi. Mấy hơi thở lúc sau, năm vị cường giả lần nữa hội hợp. Lúc này, vừa mới rời đi cái kia trong tay hai người, đã riêng phần mình nhiều hai người, chính là Nguyệt Sương bốn người. Đối mặt hai vị tiên nhân cảnh cường giả, Nguyệt Sương bọn người cho dù lại thiên tài, tại tuyệt đối trên lệnh cảnh giới phía dưới, không đến 10 cái đối mặt, liền nhau nhau bị đối phương bắt. Hai người kia phong bế Nguyệt Sương đám người kinh mạch, lấy thiên địa chi khí đem bọn hắn trói tại bên người. Năm người thân hình chớp động, tiếp tục như thiểm điện bay về phía trước thân mà đi. Nguyệt Sương bọn người mặc dù trong ánh mắt sát ý mãnh liệt, lại căn bản không có một chút khí lực tránh thoát trói buộc, chớ nói chi là từ nơi này năm vị trong tay cường giả đào tẩu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm năm người này, hận không thể dùng ánh mắt đem giết chết. Cũng may Nguyệt Sương thông minh cơ trí, tự biết chạy không thoát năm người truy kích, lâm thời nghĩ đến cải biến phương hướng. Nếu không có như thế, lấy cái này năm vị cường giả thực lực, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có thể đem Ngạo Thương Sinh bắt được. Đêm gió điệu hữu kinh tận, cuồng vũ lấy Ngạo Thương Sinh tóc dài, an mòn cái kia nhuộm đầy máu tươi tuấn giật gương mặt. Hắn tay phải nắm thật chặt trường kiếm, thao thao bất tuyệt nguyên khí, đều tụ tập đến thân kiếm bên trên. Đối mặt bốn người này uy hiếp cùng chiêu hàng, Ngạo Thương Sinh căn bản không để ý tí nào. Ngạo gia Nam Nhi chỉ có thể chiến tử quyết không đầu hàng. Tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu, một đoàn ngọn lửa màu đen chính đang lặng lặng thiêu đốt, vô luận đêm gió cỡ nào kinh tận, lại không cách nào dung chuyển đoàn kia ngọn lửa màu đen nửa phần. Tựa hồ là cảm nhận được Ngạo Thương Sinh trong lòng giận dữ sắc ý, Đế Diệt Nghiệp Hỏa bắt đầu y mắng biến ảo lên. Khi thì hóa thành hổ yêu, khi thì hóa thành cổ sư, khi thì lại hóa thành hắc long, hướng phía bốn phía tung xuống vô tận uy áp. "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lấy ngươi cái kia không quan trọng tu vi, khó nói ngươi cảm thấy có thể chống lại chúng ta bốn vị phá mệnh cảnh cao thủ." Gặp Ngạo Thương Sinh đột nhiên phóng thích mệnh cung, rất có lấy cái chết tương bắc tình thế, Minh gia cái kia người không khỏi vừa tức vừa cười. Minh gia gia chủ lúc đến liền ra lệnh, thề muốn bắt sống Ngạo Thương Sinh, dùng cái này đến uy hiếp Ngạo Vân Trần đi vào khuôn khổ. Gia chủ có lệnh, những này Minh gia cao thủ tự nhiên không dám trái lời. Nhưng bây giờ Ngạo Thương Sinh liều chết tương bắc, cái này để bọn hắn thật khó khăn. Kích chiến bên trong, bọn hắn nhưng không dám hứa chắc Ngạo Thương Sinh sẽ không bị giết. Nguyên nhân chính là như thế, mấy người này mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần chiêu hàng Ngạo Thương Sinh. Từ đó không đánh mà thắng, đem Ngạo Thương Sinh bắt. Thứ không biết chết sống, ngươi nếu muốn chết, lao tử thành toàn ngươi sau lưng vị kia phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ, gặp Ngạo Thương Sinh ngoan cố chống cự, trong lòng vẫn nộ chi khí lập tức tuôn ra. Bọn hắn xích vũ quân, thế nhưng là có rất nhiều đều bị Ngạo gia hộ vệ chém giết, cái kết nhưng đều là vị này phó thống lĩnh đệ tử huynh. Chính mình đệ tử huynh bị giết, chính mình còn muốn đối với địch nhân hảo ngôn khuyên bảo, chuyện như vậy, vị kia phó thống lĩnh nhưng làm không được. Hắn bây giờ nghĩ chính là trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh đánh giết, coi như đến lúc đó đại thống lĩnh truy cứu tới, hắn lớn có thể nói là bởi vì Ngạo Thương Sinh liều chết chống đỡ, chính mình sai lầm giết hắn. Bốn người so đo đã định, liền cũng nhao nhao phóng thích mệnh cung. Bốn cái kim quang lã trá mệnh cung phù hiện ở bầu trời đêm bên trong, đem nguyên bản đủ ám đường cái chiếu chiếu sáng rạng rỡ. Giết gầm lên giận dữ phía dưới, bốn người quanh thân nguyên khí điên cuồng cuồn cuộn tuôn ra, ba kiếm một thương lập tức cuồng mang phóng đại. Ba kiếm kiếm quang tung hành, mang theo ba tôn mệnh cung kinh khủng uy thế, từ phía trước thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Sau lưng, một thương thanh quang phun ra nuốt vào, phát ra hô 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 hú gọi. Trường thương chớp động, bóng thương hóa thành một đầu ra biển cuồng long, tại u ám trên đường cái bay tán loạn quay quanh. Bốn người thân hình lóe lên, trong nháy mắt giết tới. Đá xanh lát thành đường phố đạo, bởi vì không chịu nổi bốn người này phát ra kinh khủng lực đạo, vỡ nát tan cảnh hạ xuống. Trong lúc nhất thời đá vụn đánh bay cắt bụi nổi lên bốn phía, hỗn hợp có sáng chói của mang, trong nháy mắt như quần ma loạn vũ. Lang gặp bốn người rốt cục xuất thủ, Ngạo Thương Sinh giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay điên cuồng múa. Kiếm mang tung hành, trong nháy mắt ngay tại trung quanh hắn dệt ra một mảnh kiếm vung tới. Ken ken cản kiếm quang tung hành, trường thương vô lượng, bốn thanh chiến binh trong nháy mắt rơi xuống, lấy lôi đình áp đỉnh chi thế, điên cuồng chạm tại Ngạo Thương Sinh múa ra kiếm vung bên trên. Một kích này phía dưới, hai bên đều đã công ra mấy chục kiếm. Phanh 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 tiếng bạo liệt vang lên, tại bốn thanh chiến binh cuồng mãnh bá đạo vây công dưới, Ngạo Thương Sinh kiếm vung ứng thanh vỡ vụn. Hung hãn bá đạo khí lãng, ngạnh sinh sinh đánh nát Ngạo Thương Sinh phòng ngự, trực tiếp đập vào hắn trường kiếm bên trên. Nếu không có hắn trường kiếm chính là hai giai thiên phẩm chiến binh, bốn người này hợp lực một kích phía dưới, mặc dù chiến binh hung hãn, cũng chỉ sợ nếu ứng nghiệm âm thanh bẻ gãy. Nhưng cho dù như thế, to lớn lực đạo thông qua thân kiếm truyền đến Ngạo Thương Sinh trên thân, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ cánh tay phải chấn động đến một mảnh chết lặng. Thể nội huyết khí bị cái này to lớn lực đạo trùng kích phía dưới, cũng là trong khoảnh khắc phiên giang đảo hải. Ngạo Thương Sinh giữa ngực ngạt thở, toàn thân gân cốt một trận đau nhức, cầm kiếm cánh tay phải bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Một kích này vai cũng không phải là muốn trực tiếp chém giết Ngạo Thương Sinh, những này người chỉ là muốn một kích đánh tan Ngạo Thương Sinh, cũng không muốn tính mạng hắn. Cho nên bọn hắn công phạt cố nhiên lăng lệ, nhưng lại vẫn giữ có thừa điểm. Nếu không, chỉ bằng bốn người này một kích toàn lực, Ngạo Thương Sinh coi như thiên phú lại cao hơn, chiến lược mạnh hơn, tại bản thân bị trọng thương phía dưới, cũng nhất định phải chết nơi này. Đông 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 một kích này vai, Ngạo Thương Sinh thân hình lập tức đứng không vững, liên tục hướng lui về phía sau ra 7-8 bước. Mỗi bước ra một bước, cứng rắn thật thà gạch đá xanh, liền sẽ bị hắn trong nháy mắt giẫm thành bụi phấn. Đợi đến hắn lần nữa ổn định thân hình lúc, hắn hai chân đã lâm vào đá xanh bên trong. Vậy mà lúc này, địch nhân lần công kích thứ hai ý nguyên rơi xuống. Tình thế cấp bách bên trong, Ngạo Thương Sinh không kịp nghĩ nhiều, đỉnh đầu Đế Diệt Nghiệp Hỏa diễn hóa một cái biển lửa, trong nháy mắt liền che đậy đám người đỉnh đầu bầu trời đêm. Giết Ngạo Thương Sinh khỏe miệng chảy máu tươi, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay lần nữa cuồng vũ, kiếm quang quét ngang, kiếm ý tung hành, như hồng kiếm quang huy sái ở trong màn đêm, tựa như ngân hà trích lạc, kích thích sáng chói màn sáng. Một kiếm cuồng vũ, đối cứng bốn đại cao thủ lần nữa hợp kích. Muốn chết tên kia phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt lửa giận dâng trào, quanh thân nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, thao thao bất tuyệt tụ hợp vào trường thương trong tay bên trong. Ken lang lang lại là một trận kim thiết giao kích, tiếng nổ đùng đoàng vang động trời lên, mặc dù Đế Diệt Nghiệp Hỏa uy áp, đối chung quanh bốn người ngăn cản không nhỏ, lại như cũng không cải biến được đại thế. Âm ầm bốn người hợp kích phía dưới, Ngạo Thương Sinh đứng địa phương, trực tiếp bị vành ra một cái hố to tới. Ngạo Thương Sinh hai chân cũng trực tiếp lâm vào cắt đá hố đất bên trong. Phốc lần nữa nhận như thế cuồng mãnh bá đạo đánh kích, Ngạo Thương Sinh cũng nhịn không được nữa, thể nội huyết khí tuôn ra, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, có thể nhìn ra, mặc dù hắn dùng hết toàn lực chống lại bốn người này công kích, nhưng như cũng không phải địch thủ. Toàn thân hắn run rẩy, thân thể cực kỳ suy yếu. Ban nãy một kích, hắn cơ hồ trong nháy mắt rút khô thể nội tất cả nguyên khí. Không có nguyên khí chèo chống, Ngạo Thương Sinh muốn tiếp tục chống cự, đã không có nửa phần khả năng. Hắn hiện tại toàn thân hư thoát, cơ hồ ngay cả đứng lập đều phi thường cố hết sức. Thanh trường kiếm kia mặc dù còn giữ tại trong tay phải, lại mấy có lẽ đã lung lay sắp đổ. Thanh trường kiếm kia tựa hồ trong khoảnh khắc trở nên nặng như ngàn tấn, ngạo thương sinh rốt cuộc không cầm nổi. Chỉ nghe keng lang một tiếng, trường kiếm rốt cục rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ngạo thương sinh trong tay trái, một mực trong suốt sáng long lanh ngọc giản, trong đêm tối chính lóe thâm thẳm lanh quang. Hô hô hô, một mực to lớn tuyết vũ hạc đuốt to lớn cánh chim, đang tại u ám xào xạc trong bầu trời đêm bay thật nhanh. To lớn cánh chim một lần đập xuống, trong bầu trời đêm lập tức liền sẽ nhấc lên một trận gào thét xoáy gió. Đây là một cái cấp 8 cung thú, nó chiến lực đủ có thể ngang hàng phá mệnh tầng thứ 7 cánh tu sĩ. Thêm nữa hung thú sinh ra thể phách cường hãn, lại kiêm thiên phú chiến đấu. Cho nên, nó chiến đấu chân chính lực, đủ có thể ngang hàng phá mệnh tầng 8 cánh tu sĩ. Tại cái này to lớn tuyết vũ hạc bên trên, hai thiếu nữ chính sắn cánh tay mà ngồi. U ám dưới bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lùng đánh ở trong đó một thiếu nữ trên thân, đưa nàng cái kia nguyên bản liền tuyết trắng quần áo, chiếu càng thêm tuyết trắng. Mà so cái kia quần áo càng tuyết trắng, lại là thiếu nữ kia như ngọc gương mặt. Đó là một trương mưa tuyết sơ tinh như vậy khuôn mặt, xuân tuyết không đủ hình dung nó một phần mười vũ mị, mưa thu không đủ hình dung nó một phần mười thanh lệ. Đôi mi thanh tú như lông mày, mặc dù thế gian tuy đẹp phong cảnh, cũng khó bằng được nó một phần mười trung linh mẫn tú. Mắt giống như thu hoàng, chỉ cần một lần ngoái nhìn, cũng đủ để cho chúng sinh vì đó luân hãm. Tuyết trắng nhẹ nhàng quần áo, phụ trợ lấy nàng cái kia băng cơ ngọc cốt nổi bật thân thể, để cho người ta không khỏi hoài nghi, xinh đẹp như vậy dịu dàng tiểu nữ, khó nói chính là Trích Lạc Cửu Thiên tiên tử. Siêu bẹo dáng lâm thế tục ngồi ở kia thiếu nữ bên cạnh một cái khác thiếu nữ áo xanh, kỳ thật cũng phi thường xinh đẹp. Nhưng là, bởi vì cô gái kia kinh thế dung nhan, nàng đẹp lại bị ngạnh sinh sinh che lại kín. Hai nữ cưỡi tuyết vũ hạc ngự không mà đi, ngàn vạn tóc xanh bay múa theo gió, không nói ra được mỹ lệ tuyệt luân. Thanh Tâm tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta lần này vụng trộm chạy ra ngoài, có thể hay không bị cha ta phát hiện? Áo trắng thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên nhìn qua thiếu nữ áo xanh hỏi. Thiếu nữ áo xanh cười khổ một tiếng, nói, chúng ta lần này trở về muộn như vậy, muốn không bị cha ngươi phát hiện cũng khó khăn. Nói xong, mỹ lệ trên má phấn chưa phát giác lộ ra một vòng giận dữ, nói, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khăng khăng tìm kiếm khổ huyền căn, chúng ta cũng không trở thành muộn như vậy trở về. Áo trắng thiếu nữ ngượng ngùng lẽ lưới, đối thiếu nữ áo xanh nói, vậy ta cũng không phải là không có biện pháp sao? Thanh Huyền Đan liền thừa một mực chủ dược, không có cái này vị chủ dược, ta Thanh Huyền Đan liền không có cách nào luyện thành. Ngươi biết đến, vì luyện chế cái này Thanh Huyền Đan, ta thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết. Ta cũng là muốn sớm một chút luyện thành Thanh Huyền Đan, lúc này mới nói đến đây. Áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, dung nhan để cho người ta si say, ngươi nói đúng, đều tại ta, nếu không phải ta khăng khăng muốn tìm Thanh Huyền Đan, lúc này chúng ta cũng đã đến nhà. Chương 173, áo xanh áo trắng thiếu nữ áo xanh gặp áo trắng thiếu nữ mắt lộ ra tự trách, trong lòng có chút không đành lòng, đành phải cười thở dài nói, tính toán ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta lại không phải lần đầu tiên bị ngươi liên lụy. Nhiều lần như vậy, ta cũng đã quen. Áo trắng thiếu nữ nghe vậy, mặt giãn ra khanh khách một tiếng, nói, ta liền biết nói Thanh Tâm tỷ tỷ ngươi đối ta tốt nhất, không nỡ trách cứ ta. Bất quá ngươi yên tâm, cha ta nếu là phát áo, ta liền nói là ta kéo lấy ngươi đi, chuyện không liên quan ngươi. Thiếu nữ áo xanh gật gật đầu, nhưng thần sắc lại từ chối cho ý kiến nói, vâng vâng vâng, lần nào ngươi không phải nói như vậy, nhưng cuối cùng còn không phải mỗi lần để cho ta con hát qua, ta quả là nhanh thành ngươi hoa nước vương. Nghe được câu này, áo trắng thiếu nữ cười càng là tiền phụ hậu ngưỡng, thật chặt đem đầu dán tại thiếu nữ áo xanh trên bờ vai. Một đôi mắt đẹp lại cười nhẹ nhàng nhìn phía dưới đường cái, thưởng thức cái kia thanh lanh ảm đạm bóng đêm. Đông nhiên, áo trắng thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, một đôi động lòng người con ngươi lập tức đóng mở, hướng phía trước cách đó không xa đường phố nói nhìn lại. Nơi đó, đang có một đám người đang điên cuồng chiến đấu. Một mảnh kiếm quang phía dưới, một vị thiếu niên bị bốn vị thanh niên hợp lực đánh tan. Như thế cuồng mãnh công kích, vậy mà không có đem thiếu niên kia nhất cử đánh giết. Tại thiếu niên kia đỉnh đầu, một mảnh ngọn lửa màu đen chính đang điên cuồng tiêu đốt lên. Ngọn lửa màu đen lóe ra màu đen quang mang, tại ngọn lửa màu đen vị trí trung ương, bốn ngôi sao chính tản ra chói mắt màu đen quang mang. Áo trắng thiếu nữ thị lực vô cùng tốt, mặc dù bóng đêm u nhiên, nhưng mượn thanh lãnh sám trắng ánh trăng, phía trước hết thảy nhưng cũng nhìn đến thật sự rõ ràng. Bắt đầu, nàng chỉ là tâm động tại thiếu niên kia độc chiến bốn vị thanh niên đẳng phách. Tiếp theo, nàng mới có hơi kinh ngạc phát hiện, thiếu niên này chiến lực lại sẽ khủng bố như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mới bị thiếu niên kia đỉnh đầu ngọn lửa màu đen hấp dẫn. Ngọn lửa màu đen ngôi sao màu đen, đây là áo trắng thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy. Càng làm thiếu nữ rung động không hiểu chính là, ngọn lửa màu đen kia mệnh cùng lại có 4 sao đẳng cấp. Phải biết, nàng vị trí, mặc dù có 4 sao mệnh cùng, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn không phải thứ nhất mệnh cung. Nhưng thiếu niên này, thứ nhất mệnh cung liền mở ra 4 sao đẳng cấp. Lại cái này 4 sao mệnh cung là cực kỳ quỷ dị ngọn lửa màu đen, vậy làm sao có thể không cho áo trắng thiếu nữ kinh ngạc? Bất quá cái này còn không phải nhất làm nàng khiếp sợ, khiến cho nàng kinh hãi nhất chính là, thiếu niên này lấy tố thể cảnh thực lực, lại có thể đối đầu 4 vị phá mệnh cảnh cao thủ vây kín mà không chết, đây rốt cuộc là như thế nào một thiếu niên đâu? Hắn đến cùng có được như thế nào thiên phú cùng thực lực đâu? Áo trắng thiếu nữ trong lòng khiếp sợ không tên, đồng thời cũng tò mò không hiểu. Nhưng là bây giờ, thiếu niên này đang bị bốn cái dáng người khôi ngô thanh niên vây ở trung ương. Bốn vị thanh niên tay cầm chiến binh, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, muốn đem hắn đánh giết. Thiếu niên đứng tại một mảnh hỗn độn trong hồ lớn, quanh thân nhuộm đầy vết máu. Một gương mặt mơ hồ trên má, cũng bởi vì tung hoành vết máu mà lộ ra kinh khủng dị thường. Hắn trường kiếm rơi ở một bên, bất lực thu hồi cũng không có cơ hội thu hồi. Hắn lưng bởi vì đã nhận lấy ban nãy cuồng mãnh một kích, hiện tại có chút điểm bổ lượng. Nhưng mặc dù như thế, thiếu niên ánh mắt vẫn là như thế kiên nghị bất khuất, như thế thấy chết không sờn, căn bản không có một tia nhát gan cùng đầu hàng ý vị. Lại là thiếu niên, bắt đầu để áo trăng thiếu nữ thương tiếc, tiếp theo là kinh ngạc, sau đó là kinh ngạc, chấn kinh, hiếu kỳ, thẳng đến sau cùng kính sợ. Đây chỉ là một cái nháy mắt, áo trăng thiếu nữ chỗ đã thấy. Một chút lúc sau, thiếu nữ áo xanh cũng chú ý tới phía trước tình huống. Nàng thân sắc băng lãnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới, cũng không có một tia xuất thủ tương trợ ý tứ. Mà áo trắng thiếu nữ thon thon tay ngọc đã trong lúc vô tình nhẹ nhàng đập tại Tuyết Vũ Hạc trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía dưới, Tuyết Vũ Hạc tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm ý, lại lập tức chậm lại tốc độ, bắt đầu cuốn hướng về phía trước đường cái. Cảm thấy được Tuyết Vũ Hạc dị dạng cử động lúc sau, thiếu nữ áo xanh lập tức biến sắc, nhìn lấy áo trắng thiếu nữ nói, "Nhu Thường, ngươi muốn làm gì lúc này?" Nàng tựa hồ đã nhìn ra áo trắng thiếu nữ tâm tư, vội vàng ngăn cản nói, "Nhu Thường, cha ngươi thế nhưng là nhiều lần dặn dò qua ngươi, ra cửa bên ngoài nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, ngươi nhưng đừng làm loạn a." Thiếu nữ áo xanh sắc mặt băng lãnh, ánh mắt bên trong mặc dù lóe ra không vui, cũng không có một tia vẻ sợ hãi. Áo trắng thiếu nữ đôi mắt đẹp nhưng vẫn khẩn trương như cũng nhìn chằm chằm đầu kia đường phố, bộ dáng sợ sợ động lòng người nói, "Chúng ta như không xuất thủ, hắn sẽ chết vậy cũng không được, nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng dưới mắt đêm đã thật khuya, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy trở về. Nếu không, ngươi như xảy ra chuyện gì, ta nhưng làm sao cùng cha ngươi bàn giao?" Thiếu nữ áo xanh ngữ khí kiên quyết, không có chút nào ý thỏa hiệp. "Thế nhưng là ngươi không thấy được hắn có được mạnh như vậy thiên phú sao?" Ngươi khó nói liền trợn mắt nhìn lấy, dạng này một cái thiên tài vẫn lạc đây không phải là quá vô tình sao? Áo trắng thiếu nữ tranh phong đối lập đạo, ban nãy thiếu niên cử động vẫn như cũ còn thật sâu rung động nàng. "Thì tính sao, trên cái thế giới này tùy thời đều có thiên tài vẫn lạc, ngươi cũng không thể đem bọn hắn đều cứu được đi, vẫn lạc đó là mệnh, trách không được người khác." Thiếu nữ áo xanh ngữ khí lạnh lùng nói đạo. "Nhưng là chúng ta có thể gặp được đến hắn, đó cũng là hắn mệnh, có lẽ là trời không tuyệt hắn mới khiến cho chúng ta gặp phải." Áo trắng thiếu nữ trong lòng không cam lòng, có chút tùy hứng bướng bình đạo, cuối cùng lại tăng thêm một câu, "Ta mặc kệ, ta liền muốn cứu hắn, ta không muốn để cho như thế một cái thiên tài cứ như vậy vẫn lạc." Thiếu nữ áo xanh nghe áo trắng thiếu nữ ngữ khí kiên nghị, trong khoảnh khắc vừa tức vừa giận, "Nhu Thường, ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm ẩu, nơi này không phải học viện." Nhưng là áo trắng thiếu nữ cũng không để ý tới thiếu nữ áo xanh khuyên can, nàng thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vô vô Tuyết Vũ Hạc, Tuyết Vũ Hạc lập tức ngưỡng thiên huýt dài một tiếng. Tiếp theo, thân hình ở trong trời đêm một cái xinh đẹp xoay quanh, liền hướng phía dưới đầu kia rộng thùng thình u ám lại tràn ngập sát khí đường phố nói lao xuống mà đi. Gặp tình hình này, thiếu nữ áo xanh tự biết lại khó khuyên can áo trắng thiếu nữ, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta sớm muộn cũng phải bị ngươi hại chết." Tuyết Vũ Hạc tốc độ cực nhanh, thân hình lóe lên, liền lướt về phía dưới đường phố đạo. Ánh trăng chiếu xuống nó cái kia to lớn cánh chim bên trên, xa xa nhìn lại, tựa như phụ thêm nhất đạo ngân sắc lưu quang. To lớn Tuyết Vũ Hạc run nhẹ cánh chim, hô hô tiếng gió hú, lập tức ở trong trời đêm băng lên, mau lẹ chuyển vào đường phố nói bên trong. Tham thẳm đêm yên tĩnh bên trong, bốn vị cao thủ chính nhìn chằm chằm nhìn qua Ngạo Thương Sinh, lại chợt nghe bầu trời một tiếng thê lương hót vang, chợt từng đợt xoáy gió tiếng xé gió lần nữa chui vào bọn hắn trong tai. Một nghe được thanh âm này, tên kia phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ ngay sau đó ngẩng đầu. Cái khác ba tên minh gia cao thủ cũng đồng thời lập tức quay người. Ba người ánh mắt quét ngang phía dưới, liền thấy được trong bầu trời đêm lướt gấp xuống Tuyết Vũ Hạc. Ai Tuyết Vũ Hạc lướt gấp phía dưới, tên kia phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ lập tức giận quát một tiếng. Tuyết Vũ Hạc trên lưng hai vị thiếu nữ cũng không đáp lời, chỉ là khu hạc bội sông. Tuyết Vũ Hạc lóe lên lúc sau, to lớn cánh chim tựa như hai phiến to lớn hồi nào, trực tiếp bổ về phía đường đi bên trong bốn người. Bốn người kia bởi vì nhìn không ra Tuyết Vũ Hạc đẳng cấp, tại Tuyết Vũ Hạc đội sông phía dưới, không dám chính diện chống đỡ, đành phải nhao nhao chợt lách người hình, lui tại đường phố nói một bản. Tuy là như thế, nhưng bốn trong tay người chiến binh, lúc này lại lóng lánh lăng lệ ánh sáng, nhìn dạng như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi sướng cuồng mãnh một kích. Tuyết Vũ Hạc lướt gấp xuống lúc sau, mượn trong trẻo lạnh lẽo ánh trăng, bốn người kia mới nhìn rõ Tuyết Vũ Hạc trên lưng hai nữ dáng vẻ. Cái này xem xét phía dưới, bốn người thần sắc lại đều là sửng sợ. Bọn hắn lập tức liền bị thiếu nữ mặc áo trắng kia dung nhan tuyệt thế chố khuynh đảo, bị nàng như thiên tiên khí chất chết phục. Ánh trăng trong sáng trong trẻo, lại khó mà bằng được thiếu nữ mặc áo trắng này tuyệt thế khí chất xuất trần, cùng cái kia kinh thế dung nhan tuyệt mỹ. Mặc dù nàng chỉ là mặt như băng xương cao ngạo tuyệt lạnh, nhưng như cũng có thể để người ta nhìn một cái mà si khó mà tự kiềm chế. Giờ khắc này, đường đi bên trong bốn người, cơ hội triệt để cứ thế tại những nơi, tựa như bốn cái con rối giống nhau, ngơ ngác nhìn áo trắng thiếu nữ, nhìn lấy nàng từ trên trời giáng xuống lạc lối trốn nhân gian. Bọn hắn ngơ ngác nhìn, ngay cả quanh thân cuồn manh khí thế, cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong, chậm rãi giảm nhạt không ít. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh cũng nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng kia. Hắn nguyên bản sớm đã nguyên khí khô kiệt, toàn bộ thân thể đều đã hư thoát, ngay cả đứng đều phi thường cố hết sức. Nhưng làm hắn nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng kia lúc, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động, một cỗ thấm vào ruột gan khí tức lập tức lan khắp hắn toàn thân. Ngạo Thương Sinh trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, tựa như mây chống lôi mình, điên cuồng rung động cái này hắn trái tim. Cái này một cái chớp mắt, hắn quên đi chính mình còn thân ở tình thế nguy hiểm bên trong, sinh tử còn tại một đường ở giữa. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tuyết Vũ Hạc trên lưng áo trắng thiếu nữ, trong lòng vô hạn ấm áp. Như thế bộ dáng, vậy mà có thể tại phàm tục gặp được, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn. Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy. Bá mọi người ở đây ngây người một lúc công phu, áo trắng thiếu nữ đã khu hạc mà xuống, vội vàng lướt về phía Ngạo Thương Sinh. Tuyết Vũ Hạc to lớn cánh chim vung lên, bốn phía lập tức điên cuồng cuộn lên, đầy đất đá vụn cắt đuổi cũng đi theo cuồng vũ lên. Đá vụn bay tứ tung, cuồng phong gào thét, trực tiếp đập nện tại bốn đại cao thủ trên thân trên mặt. Mơ hồ nhói nhói, mới để bọn hắn từ trận trong thất thần về tỉnh lại. Quay người lại lúc sau, cái kia Tuyết Vũ Hạc đã trực tiếp lược qua bốn người, nháy mắt xông về đối diện Ngạo Thương Sinh. Bạch y nữ tử thon thon tay ngọc duỗi ra, thân ở Tuyết Vũ Hạc to lớn trên lưng, đối Ngạo Thương Sinh hô nói: "Đi lên, theo ta đi." Thanh âm ngọt ngào huyền chuyển, huyền như sơn ca vui mừng hát chim quên ngâm khẽ. Thẳng đến lúc này, bốn đại cao thủ mới hoàn toàn từ trong mê say tỉnh ngộ lại, cái này bút không xuống Tuyết Vũ Hạc, lại là đến đây nghĩ cách cứu viện Ngạo Thương Sinh. Càng làm cho bốn đại cao thủ phẫn hận là, bạch y nữ tử kia vậy mà đối Ngạo Thương Sinh vươn thon thon tay ngọc. Ánh trăng trong sáng dưới, cái kia xanh thẳm mười ngón tựa như không tì vết bạch ngọc, để cho người ta gặp chi tiện muốn nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng bây giờ, áo trăng thiếu nữ thon thon tay ngọc, lại muốn bị Ngạo Thương Sinh vuốt ve, căn bản không phải bốn người bọn họ. Cái này làm sao không để bốn đại cao thủ đấu kỵ cửu thị cái này vô biên đấu kỵ cùng cửu thị, trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy ngập quần quẫn tức giận, hướng lấy mỗi người bọn họ trong tay chiến binh cuồng dũng tới. Chương 174, cuối cùng át chủ bài trong chốc lát, bốn thanh chiến binh quang mang nổ bắn ra, tựa như núi lửa phun trào giống nhau, bắt đầu phun trào lấy vô tận hừng hực sát khí. Cẩn thận, đừng để tiểu tử kia chạy trốn cuồng nộ phía dưới, tên kia phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ đột nhiên quát. Tuyết Vũ Hạc lóe lên liền biến mất, theo sát mà tới, chính là cái kia bốn tên cao thủ một kích toàn lực. Bọn hắn mục tiêu không phải áo trang thiếu nữ, vẻn vẹn Ngạo Thương Sinh. Hắn mang tung hành, sóng cuồng nội ủa. Trong chốc lát, bốn thanh chiến binh liền múa ra nhất đạo lăng lệ giết màn, hóa thành ngàn vạn quang ảnh, trực tiếp thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Bạch y nữ tử thấy thế, trong tay đột nhiên bắn ra nhất đạo tia tác, mang theo đỏ ngầu quang mang, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu gián trường, công về phía bốn tên cao thủ. Cùng lúc đó, thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng lạnh hừ một tiếng, trong tay không biết tại khi nào, không ngờ nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm suy suy nhẹ băng lên, trong nháy mắt liền đã trên không trung tung hoành 36 kiếm. 36 kiếm lóe lên liền biến mất, xen lẫn thành một cái phức tạp đồ văn, điên cuồng ép hướng về phía đối diện bốn vị cao thủ. Phố dài vốn là ưu nhiên, giờ phút này lại đột nhiên tiếng kiếm reo đại tác, gào thét kiếm quang xé rách tiến tĩnh, hóa thành chí mạng câu hồn sứ giả, gào thét ngang nhiên đụng vào nhau. Âm ầm một tiếng mãnh liệt bạo hưởng, bốn tên cao thủ điên cuồng bá đạo một kích, bị thanh trắng hai vị thiếu nữ trực tiếp ngăn lại. A cuồng mang bắn ra, nương theo lấy một tiếng thê lương hạc rẽ, Tuyết Vũ Hạc to lớn cánh chim điên cuồng đập xuống, mượn một cô to lớn trùng kích chi thế, hướng phía đối diện đường phố nói cuồng bút đi. Ngạo Thương Sinh gặp thiếu nữ mặc áo trắng kia xuất thủ cứu hắn, thần sắc đầu tiên là sửng sở, chợt tay trái một phát bắt được áo trắng thiếu nữ thon thon tay ngọc, tay phải dùng sức một nắm, cái kia ngã xuống đất trường kiếm, lập tức liền bay trở về hắn trong tay. Sau lưng, bốn đại cao thủ gặp áo trắng thiếu nữ vì Ngạo Thương Sinh xuất thủ, trong lòng không khỏi một trận tức giận phẫn hận. Khi nhìn đến bốn người bọn họ hợp lực một kích, lại bị áo xanh cùng áo trắng hai vị thiếu nữ nhất cử đánh tan, trong lòng lại không khỏi một trận rung động. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia tuyệt thế như tiên như vậy áo trắng thiếu nữ, lại vẫn sẽ có được cao như thế tuyệt võ tu thực lực. Còn tên kia thiếu nữ áo xanh, mặc dù cũng phi thường xinh đẹp, nhưng ở áo trắng thiếu nữ làm nổi bật phía dưới, cũng làm cho cái kia bốn vị cao thủ không có chú ý đạo. Một kích này lúc sau, cái kia bốn vị cao thủ vốn còn muốn xuất thủ lần nữa. Thế nhưng Tuyết Vũ Hạc tốc độ thực sự quá nhanh. Ngạo Thương Sinh vừa mới bị áo trắng thiếu nữ kéo lên Tuyết Vũ Hạc liền cánh lớn giật đập, hướng phía u ám bầu trời đêm phủ giêu mà đi. Mấy con phố bên ngoài, năm đạo bóng người chính ở trên đường phố bay thật nhanh, tại năm người này bên cạnh, còn có bốn người thiếu niên bị lăng không trói buộc ở bên cạnh. Năm người này không là người khác, chính là vừa rồi truy kích Ngạo Thương Sinh cái kia năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Bởi vì bị Nguyệt Sương lừa dối lộ tuyến, cho nên bọn hắn chậm chạp không có đuổi kịp Ngạo Thương Sinh, mà là tại lớn như vậy tử giao thành bên trong túi lên vòng tròn. Bởi vì không có ở không trung phi hành, cho nên bọn hắn cũng không có nhìn thấy Tuyết Vũ Hạc. Nhưng này tê bốn vị cao thủ cùng áo xanh áo trắng hai vị thiếu nữ giao thủ, tiếng nổ mạnh to lớn, lập tức liền đưa tới bọn hắn chú ý. Có người đang đánh nhau, một tên thiên nhân cảnh cao thủ vẩy một cái đuôi lông mày, ánh mắt sâm nhiên đạo. Tại phương hướng tây bắc, cách nơi này đại khái trong vòng 3-4 dặm một người khác lỗ tai hơi động một chút, trong khoảnh khắc liền đã xác định cái kia bạo tạc phát ra địa phương. Đi qua nhìn một chút, chỉ sợ là Ngạo gia tiểu tử kia cầm đầu bị kia áo đen lão người cuối cùng ra lệnh. Lời vừa nói ra, năm người nhao nhao nhổ thân mà lên, hướng phía hướng tây bắc ngự không mau chóng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, lại không kém gì cái kia cấp 8 cường thú Tuyết Vũ Hạc. Gặp tình hình này, Nguyệt Sương trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng tân tân khổ khổ đem những này người dẫn rời Ngạo Thương Sinh lộ tuyến, nhưng bây giờ, những này người nhưng như cũng phát hiện Ngạo Thương Sinh hành tung. Tuy nói Nguyệt Sương mấy người cũng biết đạo, một tên tố thể tầng thứ 9 tiểu tử, muốn từ năm tên thiên nhân cảnh cường giả dưới mí mắt trốn mất, cái kia căn bản liền không khả năng. Nhưng khi Ngạo Thương Sinh chân chính muốn rơi vào năm người này trong tay lúc, Nguyệt Sương mấy người cũng không khỏi rất là không cam lòng. Ngạo Thương Sinh mà chết, cái kia phải là Thiên Long Võ Tu viện nhiều tổn thất lớn giờ khắc này, Nguyệt Sương bọn người không riêng thống hận những này đến từ hoàng thất cùng phụ thái sư thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa còn đối Thiên Long Võ Tu viện cao tầng bắt đầu một thanh toán hận lên. Như tối nay, có Thiên Long Võ Tu viện tương trợ doanh phủ, cho dù Đường Quốc hoàng thất cùng phụ thái sư có lại nhiều thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể động doanh phủ mảy may. Đáng tiếc là, Thiên Long Võ Tu viện cao tầng cũng không có làm như thế. Có lẽ bọn hắn là xuất phát từ chín công minh ước thúc không có xuất thủ, lại hoặc là, bọn hắn căn bản là không có đem Ngạo Thương Sinh coi ra gì. Nếu là Ngạo Thương Sinh chân chính sáng ra bản thân át chủ bài, sáng ra bản thân 6 sao đế diệt nghiệp hỏa mệnh cung, mà không phải cố ý ẩn tàng sau 4 sao mệnh cung, chỉ sợ Thiên Long Võ Tu viện lại là một cái khác loại phương thức làm việc đi, gào thét đêm gió đung đưa Nguyệt Sương, cái kia nhu thuận tốc dài, khiến cho trong nội tâm nàng một mảnh lạnh buốt bi ai. Vì Ngạo Thương Sinh cảm thấy bi ai, cũng vì Thiên Long Võ Tu viện cảm thấy bi ai. Nhìn lấy Tuyết Vũ Hạc bay thẳng bầu trời đêm, to lớn cánh chim không ngừng nhấc lên một trận cuồng phong, dần dần rời xa phố dài, cái kia bốn tên trong lòng cao thủ không khỏi oán hận phẫn nộ dị thường. Bọn hắn thống hận, bọn hắn hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có trực tiếp đánh giết Ngạo Thương Sinh. Nếu là vừa rồi liền động thủ, cho dù Tuyết Vũ Hạc đến đây nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được một cỗ thi thể. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều thì đã trễ. Bởi vì bọn hắn bốn người không thể ngự không phi hành, cho nên cũng liền không thể nào nói về truy kích Ngạo Thương Sinh đáng giận thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhìn qua Tuyết Vũ Hạc thời gian dần qua biến mất ở trong trời đêm, tên kia phá tên tầng thứ 9 cao thủ đột nhiên bung ra một quyền, kích ở bên cạnh một gian nhà bên trên. Phanh một quyền đánh ra, gian kia nhìn như rắn chắc đến cực điểm phòng ốc, lập tức bị đánh ra một cái to bằng cái thất lỗ thủng. Phẫn nộ phía dưới, phá tên tầng thứ 9 cao thủ quét qua bên cạnh ba người, nhịn không được gầm thét nói, thật là một đám phế vật Ngạo Thương Sinh đạo tẩu. Minh ra ba vị cao thủ cũng bản tại nổi nóng, lại không ngờ tới đối diện cái kia người lại bắt bọn hắn bung lên khí tới. Dựa theo ba người này tính tình, nguyên bản lập tức liền muốn phát tác, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia người trước ngực một tấm huy chương lúc, lại trực tiếp hành quân lặng lẽ. Bởi vì cái kia tấm huy chương bên trên có một đôi màu đỏ cánh chim, màu đỏ cánh chim huy chương chính là Xích Vũ quân đặc hữu tiêu chí. Phàm là có thể đeo huy chương người, chí ít cũng là phó thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Nghĩ đến đây, mặc dù Minh già trong lòng ba người rất là khó chịu, cũng không dám đối Xích Vũ quân phó thống lĩnh nổi giận, đành phải cố nén nộ khí, hung hăng liếc mắt nhìn hắn. Năm vị thiên nhân cảnh cường giả ngự không phi hành không lâu, liền nhìn thấy một đầu to lớn Tuyết Vũ Hạc bén nhọn hót vang một tiếng, xông phá thăm thẳm bóng đêm, hướng phía xa xa bầu trời đêm màu trong đuổi theo. Liếc thấy này Tuyết Vũ Hạc, ông lão mặc áo đen kia một đôi mắt tương đột nhiên nhíu lại, tiểu tử kia ngay ở phía trước, bắt lấy hắn áo đen lão người thần sắc không thiện, ngựa khí tràn đầy uy nghiêm chi ý. Hắn cũng không có nói truy kích loại hình lời nói, mà là nói cầm xuống Ngạo Thương Sinh. Bởi vậy có thể thấy được, trong mắt hắn, cho dù Ngạo Thương Sinh cưỡi Tuyết Vũ Hạc đào tẩu, cũng vẫn như cũ trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hiu 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 tay áo tiếng xé gió không dứt, năm đạo bóng người cấp tốc xẹt qua nặng nề bầu trời đêm, hướng phía Tuyết Vũ Hạc bay tránh mà đi. Nguyên bản năm người này khoảng cách Tuyết Vũ Hạc còn có khoảng cách 3-4 dặm, nhưng ở cái này năm vị thiên nhân cảnh cường giả toàn lực truy kích dưới, giữa song phương khoảng cách lại bắt đầu dần dần rút ngắn. Gặp tình hình này, Nguyên Sương bọn người đều là trong lòng siết chặt. Chiếu năm người này tốc độ, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ đuổi kịp đầu kia to lớn Tuyết Vũ Hạc. Chờ vừa nghĩ tới Tuyết Vũ Hạc, Nguyệt Sương một đôi mắt đẹp không khỏi trì trệ, chẳng lẽ là nàng thế, nhưng là nàng như thế nào lại cứu tiểu sư đệ đâu? Nguyệt Sương hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, nhưng nước sạch một dạng đôi mắt đẹp, nhưng vẫn không có rời đi Tuyết Vũ Hạc thân thể khổng lồ. Đầu này Tuyết Vũ Hạc nàng cũng đã gặp qua nhiều lần, ngay tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong. Nguyệt Sương cũng biết đạo, có được đầu này Tuyết Vũ Hạc tọa kỵ người, tại toàn bộ Đường Quốc chỉ có một người, đó chính là nàng hô 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 phần phật gió lạnh thổi đánh lấy Ngạo Thương Sinh huyết ý cùng tóc dài, để hắn nhìn càng thêm kiên nghị nhanh nhẹn dũng mãnh. Bất quá bây giờ hắn thân thể vẫn tương đối hư nhược, cùng cao gia bản thân cảnh giới quá nhiều địch nhân cùng chiến, mà lại kéo đến tận bốn cái, Ngạo Thương Sinh có thể không chết đều đã coi như là kỳ tích, huống chi hắn chỉ là thân thể hư thoát. Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng đánh giá Ngạo Thương Sinh, tuy nói nàng mới cảm giác vừa mới ra tay giúp Ngạo Thương Sinh, nhưng y nguyên đối Ngạo Thương Sinh sắc mặt không chút thay đổi. Người thương không có sao chứ? Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh đầy người mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, áo trắng thiếu nữ không khỏi có chút bận tâm đạo. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, sờ sờ động lòng người dáng vẻ đơn giản làm người run sợ. Khu 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 Ngạo Thương Sinh ho khan vài tiếng, đưa tay bay sượt vết máu ở khoe miệng, sắc mặt trắng bệch nói, ta không sao, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích nói. Ngạo Thương Sinh nắm chuôi kiếm đưa tay chắp tay đạo. Nghe Ngạo Thương Sinh nói không có việc gì, bạch y nữ tử lúc này mới hơi mặt giãn ra, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi là ai, những cái kia người vì sao muốn giết ngươi? Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng nói, ta gọi Ngạo Thương Sinh chính là Tử Giao Thành Ngạo gia người, còn những cái kia người có Đường Quốc Hoàng thất phái tới, cũng có phủ thái sư phái tới, bọn hắn lấy thanh trừ phản nghịch tên, muốn đem chúng ta Ngạo gia cùng Doãn phủ hủy diệt. Rơi vào đường cùng, chúng ta mới phấn khởi phản kháng. Nghe được câu này, không riêng áo trắng thiếu nữ biến sắc, liền liên đối tại một bên khác thiếu nữ áo xanh cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai ngươi chính là Tử Giao Thành cái kia đệ nhất thiên tài Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, lại cũng không nói gì thêm. Chỉ có chính hắn biết đạo, hắn cái này Tử Giao Thành thiên tài trước đó đều đã trải qua cái gì. Thời kinh ngạc lúc sau, áo trắng thiếu nữ mới nói, Ngạo gia đầy ngập trung nghĩa, người đời ai không biết, muốn không đến cuối cùng lại bị bệ hạ coi là phản địch, thật sự là thật là tức cười. Ngạo Thương Sinh nói, đều nói gần vua như gần gọng, lời này cuối cùng không giả. Nếu không có Ngạo gia nam nhi đẫm máu xa trường, như thế nào lại có cái này đại đường thịnh thế? Chỉ là bách lý thế gia quá mức âm tàn, vì bài trừ đối lập lại không tiếp tàn sát trung lương, thực sự đáng hận. Ba người nói chuyện ở giữa, sau lưng đống nhiên chuyển đến hô hô gió tiếng khóc. Ba người chưa quen người, một cỗ phô thiên cái địa cùng bánh uy áp, tựa như quần quận sóng lớn, từ bốn phương tám hướng hướng ba người đè xuống. Chương 175, cục diện quỷ dị trong thai tiếng gió rít gào, quanh mình uy áp tràn ngập, ba người biến sắc, không khỏi đồng thời quay mặt đi. Ánh mắt trôi đến, 70-80 trượng bên ngoài trong bầu trời đêm, đang có năm bóng người lấp lóe mà đến, tốc độ rất nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt 20 trượng. Vừa thấy được cái này năm bóng người, Ngạo Thương Sinh ánh mắt co rụt lại. Hắn chờ đợi đã lâu thiên nhân cảnh cao thủ, rốt cục xuất hiện. Nhưng mà, áo xanh cùng bạch y nữ tử nhìn thấy cái kia năm vị cao thủ lúc, sắc mặt liền trong nháy mắt trầm xuống. Nhất là thiếu nữ áo xanh, lúc này sắc mặt cơ hồ âm trầm băng lạnh đến cực hạn. Nàng tựa hồ rất là hối hận không có khuyên ngăn trở bạch y nữ tử, nếu là nàng vừa rồi cưỡng ép ngăn lại áo trắng thiếu nữ xuất thủ, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình hình này. Hai người này vốn cũng không phải là tu sĩ tầm thường, vừa nhìn thấy năm người kia ngự không mà đến, liền biết nói năm người này đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Các nàng hai người mặc dù thực lực đều rất không tệ, lại cũng khó có thể cùng thiên nhân cảnh cao thủ chống đỡ, huống chi còn là năm vị. Nghĩ đến đây, nữ tử áo xanh liền bắt đầu từ đáy lòng lo lắng. Lúc này, nàng trong nháy mắt làm ra quyết định, một khi năm người này muốn mạnh mẽ lưu lại Ngạo Thương Sinh, nàng chắc chắn sẽ đem Ngạo Thương Sinh giao ra, bởi vì năm người này các nàng căn bản đấu không lại. Lúc này, cái kia năm vị thiên nhân cảnh cường giả bên người, đã không có Nguyệt Sương đám người bóng dáng. Năm người này đang đuổi kích Ngạo Thương Sinh ba người lúc, gặp cái kia bốn tên phá mệnh cảnh cao thủ, liền để bọn hắn mang theo Nguyệt Sương bốn người về trước doanh phủ. Nhìn phía sau năm người cấp tốc đuổi theo, áo trắng thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng không khỏi đem tia tát siết chặt mấy phần. Mặc dù nàng biết rõ xa hoàn toàn không phải năm người kia đối thủ, nhưng lại không nghĩ liền để vừa mới thoát khốn Ngạo Thương Sinh đưa xong tính mệnh. Thiếu nữ áo xanh mày liễu nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía áo trắng thiếu nữ, hơi hướng nàng lắc đầu. Nàng ý tứ rất rõ ràng, các nàng không cần thiết vì Ngạo Thương Sinh mạo hiểm như vậy, lại hoặc là nói, những này người các nàng căn bản không có cách nào ứng phó. Nhưng áo trắng thiếu nữ tựa hồ cũng không có muốn giao ra Ngạo Thương Sinh ý tứ, nàng không để ý đến thiếu nữ áo xanh ra hiệu, vẫn như cũng một mặt cảnh giác nhìn lấy đã tại địch nhân trước mắt. Nàng trên thân sát khí nghiêm nghị, cùng vừa rồi cái kia Trích Lạc Thiên Tiên so sánh, lúc này áo trắng thiếu nữ càng thêm ra hơn một vòng oai hùng bá run sợ xinh đẹp khí chất. Đối với thiếu nữ áo xanh ám chỉ, Ngạo Thương Sinh đều xem ở trong mắt. Mặc dù như thế, nhưng hắn lại tuyệt không quái thiếu nữ mặc áo xanh kia. Hai nữ tử này vừa mới ra tay với hắn cứu rút, đã lệnh Ngạo Thương Sinh cảm kích cực điểm. Hiện tại, ngũ đại thiên nhân cảnh cao thủ truy kích, hắn tự nhiên không có ý tứ lại để cho hai người này xuất thủ, liền coi như các nàng có năng lực cứu trợ chính mình. Cô đương, làm phiền ngươi sẽ giúp ta một chuyện như thế nào? Ngạo Thương Sinh nhìn áo trắng thiếu nữ một chút, ngữ khí bình tĩnh đạo. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ áo xanh băng lãnh ánh mắt lập tức chăm chú vào Ngạo Thương Sinh trên thân. Hiển nhiên, nàng coi là Ngạo Thương Sinh muốn mời áo trắng thiếu nữ lần nữa vì hắn xuất thủ, đối phó chạm mặt tới ngũ đại thiên nhân cảnh cường giả. Vì thế, nàng đương nhiên rất không cao hứng, có thể nói cơ hồ có chút phẫn nộ, cảm giác Ngạo Thương Sinh thực sự có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Các nàng đã giúp Ngạo Thương Sinh một lần, rất là không dễ. Hiện tại Ngạo Thương Sinh lại muốn các nàng lần nữa vì hắn xuất thủ, cũng không quản các nàng có thể hay không ứng phó được ngũ đại đại địch, cái này để thiếu nữ áo xanh rất phẫn nộ. Chuyện gì? Ngạo công tử thỉnh giảng, không ngờ áo trắng thiếu nữ cũng không cự tuyệt Ngạo Thương Sinh thỉnh cầu, mà là lộ ra một vòng mỉm cười đạo. Gặp tình hình này, thiếu nữ áo xanh vừa vội vừa tức, sợ áo trắng thiếu nữ thật đáp ứng Ngạo Thương Sinh thỉnh cầu, lúc này bật nói, "Ngạo công tử, đối diện năm người kia chúng ta không đối phó được, ngươi không cần nói nữa. Chúng ta đã giúp ngươi một lần, lần này chúng ta thật bất lực." Thiếu nữ áo xanh lời tuy đạm mạc, nhưng ngữ khí lại có chút băng lãnh. Giờ khắc này, nàng không nhìn nữa tốt cái gì Tử Giao Thành đệ nhất thiên tài, mà là có chút khinh bỉ nhìn lấy hắn, cảm thấy hắn quá không nhìn được tiến thối. Ngạo Thương Sinh đương nhiên lý giải thiếu nữ áo xanh ý tứ, cho nên cũng không sinh nàng khí, cười khổ một tiếng nói, "Ta muốn vị cô nương này hẳn là hiểu lầm, ta muốn để cho các ngươi bay đi phía trước đầu kia đường phố đạo, đem ta đặt ở chỗ đó. Vừa rồi đến hai vị cô nương xuất thủ tương trợ, tại hạ rất là cảm kích. Dưới mắt cường địch trước mắt, ta không muốn lại liên lụy hai vị. Hai vị cô nương đem ta đặt ở đầu kia đường phố nói lúc sau, liền có thể tự động rời đi. Hết thảy nguy cơ tại hạ đều sẽ tự mình ứng phó, nếu có thể không chết, ngày khác chắc chắn sẽ tìm hai vị cô nương báo ân." Ngạo Thương Sinh lời nói này nói đến âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, không có chút nào nửa phần do dự. Cho dù là thiếu nữ mặc áo xanh kia, nghe xong hắn lời nói về sau, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Ngạo Thương Sinh nói tới vậy mà không phải làm cho các nàng xuất thủ cứu rút, mà là sợ liên lụy các nàng, làm cho các nàng rời đi trước. Kể từ đó, thiếu nữ áo xanh ngược lại là cảm giác đến trên mặt một trận nóng bỏng, vì vừa rồi nàng theo như lời nói, cảm thấy một trận hổ thẹn. Lần này là nàng vào trước là chủ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Áo trắng thiếu nữ hiển nhiên không ngờ tới Ngạo Thương Sinh ở cái này mấu chốt sẽ nói ra nói như vậy, hơi hơi ngẩn ra về sau, không đành lòng nói, đây chính là năm vị thiên nhân cảnh cường giả, ngươi chỉ là tố thể cảnh, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Ngạo Thương Sinh nói, cô nương hảo ý tại hạ hiểu, nhưng chuyện này chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy cũng nhất định phải nhân ta mà kết thúc. Cho nên, cô nương không cần ấy nấy, không chỉ có không cần ấy nấy, mà lại ta còn hẳn là cảm kích cô nương. Phía trước đầu kia đường phố ngươi liền thả ta xuống đi, vô luận sinh tử, những cái kia người cùng ta ở giữa, dù sao cũng phải có cái kết thúc. Cái này tranh vào vũng nước đục, hai vị cô nương không cần lội. Ngạo Thương Sinh ánh mắt kiên nghị nhìn lấy áo trắng thiếu nữ, để thiếu nữ mặc áo trắng kia trong lòng chưa phát giác rung động. Áo trắng thiếu nữ một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn thật sâu Ngạo Thương Sinh một chút. Cuối cùng cũng không nói gì, bàn tay như ngọc trắng vỗ nhẹ Tuyết Vũ Hạc lưng, Tuyết Vũ Hạc biết được mệnh lệnh, lập tức túi người dưới sông, hướng phía trước một đầu rộng lớn u ám đường phố nói bay vút đi. Gặp áo trắng thiếu nữ như thế, thiếu nữ áo xanh trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cho dù nàng vì hiểu lầm Ngạo Thương Sinh trong lòng còn có hổ thẹn, nhưng nàng vẫn như cũng không muốn để cho áo trắng thiếu nữ vì hắn mạo hiểm. Tuyết Vũ Hạc dưới sông thời khắc, sau lưng năm vị thiên nhân cảnh cao thủ đã đi theo bay lượn xuống. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Tuyết Vũ Hạc trên lưng ba người lại là mang ba loại khác biệt tâm tình âm thầm suy tư. Doãn phủ bên trong, nhân là thiên nhân cảnh cường giả cùng phá mệnh cảnh cao thủ đại lượng rút đi, doãn phủ bên trong người liền can áp lực lập tức tiêu tán hầu như không còn. Không có thiên nhân cảnh cường giả toàn lực áp chế, doãn phủ cục diện bắt đầu nghịch chuyển lên. Từ bắt đầu quân địch khống chế quyền chủ động, biến thành doãn phủ đám người khống chế quyền chủ động, gắt gao đem hoàng thất cùng minh gia chúng cường giả tất cả đều ngăn ở một chỗ. Lúc này, doãn phủ trung hoàng thất cùng minh gia thiên nhân cảnh cường giả đã còn lại 7 vị. Cái này 7 vị bên trong, thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả có 2 vị, còn thừa đều là thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả. Mà đối diện, Doãn Đường Diệu bởi vì có hai giai thiên phẩm chiến binh phụ trợ, nó chiến lực lập tức lên cao đến thiên nhân cảnh nhất trọng, có thể đủ ứng phó một vị thiên nhân cảnh cường giả. Về phần Ngạo Vân Trần, bản liền đã đạt đến thiên nhân cảnh cấp độ, lại thêm hai giai thiên phẩm chiến binh phụ trợ, hắn thực đủ sức để ứng phó một vị thiên nhân cảnh cường giả cùng 3-4 vị phá mệnh cảnh cao giai cường giả. Trừ hai người này, Thiên Long Võ Tu Viện còn tới 5 người, trong đó hai người đều là thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, hai người là thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, một người là thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi. Thiên nhân cảnh tam trọng cường giả, chỉ cần một người, liền có thể ứng phó 3 vị thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả. Mà bây giờ, Doãn phủ bên trong nhưng lại 2 vị thiên nhân cảnh tam trọng cường giả. Tại dạng này thực lực cách xa phía dưới, Hoàng thất cùng Minh gia cường giả, tự nhiên không phải Doãn phủ đám người đối thủ. Nguyên bản, lấy Hoàng thất thâm hậu thực lực, còn có thể lại phái ra một số thiên nhân cảnh cường giả đến đây. Nhưng Đường Quốc Hoàng thất cho rằng, lấy Doãn phủ thực lực, căn bản không cần vận dụng nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả, hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, cũng đủ để cho Doãn phủ đả kích chí mạng. Bọn hắn không có nghĩ tới là Thiên Long Võ Tu Viện mặc dù không có công nhân vì Doãn phủ xuất thủ, nhưng Dung Tiếu Phong lại tự mình dẫn người trước đến giúp đỡ Ngạo Thương Sinh. Cái kia 7 vị thiên nhân cảnh cường giả không có kiên trì bao lâu, liền nhịn không được Doãn phủ mọi người và Thiên Long Võ Tu Viện 5 vị trưởng lão điên cuồng tấn công dồn sức đánh, nhao nhao có cẳng phí nước đại. Như thế lại quần nhau một trận, mấy người thực sự khó mà đứng vững đối thủ điên cuồng chèn ép. Thế là 7 vị cường giả liền nhao nhao rời khỏi vòng chiến, hướng Doãn phủ bên ngoài phóng đi. Bọn hắn cũng biết nói Ngạo Thương Sinh xuất hiện tin tức, cho nên vừa mới bay ra Doãn phủ, liền tìm người hỏi rõ Ngạo Thương Sinh phương hướng bỏ chạy, đồng loạt hướng cái kia bên cạnh bay vút đi. Tại bọn hắn xem ra, chỉ cần bắt được Ngạo Thương Sinh, liền không sợ Ngạo Vân Trần không đi vào khuôn phép, gặp tất cả mọi người nhao nhao rút đi. Doãn Đường Diệu bọn người mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại không khỏi ẩn ẩn lo lắng. Doãn Đường Diệu đem chiến binh quét ngang, thở hổn hển nói, địch nhân đây là ý gì, làm sao lập tức đều rút khỏi Doãn phủ? Khó nói bọn hắn tự giác công không phá được Doãn phủ. Lúc này mới quay người đi, nghe được câu này, mọi người tại đây cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, đối với suy đoán như vậy, ai đều khó mà tin được. Hoàng thất cùng Minh gia đã dự định muốn hủy diệt Ngạo gia cùng Doãn phủ, như thế nào lại bỏ dở nửa chừng đâu? Cái này không phải là Minh gia phong cách làm việc, càng không phải là đương kim hoàng đế khí độ nên có. Nếu không, năm đó hắn cũng không có khả năng leo lên hoàng vị. Nhưng chuyện tối nay, may mắn bên trong lộ ra một tia quỷ dị, thực sự khiến cho mọi người đều trong lòng ẩn ẩn bất an. Trong mặc nửa ngày, Ngạo Vân Trần chợt nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta suy đoán, hoàng đế Lao Nhi tất nhiên tại kế hoạch âm mưu gì. Bây giờ đối phương cường giả lui sạch, chúng ta không ngại trước mang theo Doãn phủ đệ tử lao ra lại nói. Nếu không, chờ ban nay nhóm người trở lại, coi như triệt để hỏng. Đám người tự nhiên biết nói Ngạo Vân Trần trong miệng nhóm người kia chỉ là ai. Trong lúc nhất thời nhao nhao đồng ý hắn quan điểm, đây là nơi thị phi, sinh tử một phát không thể ở lâu a. Đúng lúc này, một bóng người hoành không vượt qua Doãn phủ cái kia cao lớn nặng nề sắt đá từ đây, hướng phía Doãn phủ người liên can sông đến như bay. Cái này người người mặc một bộ áo giáp màu đen, đầu đội một đỉnh màu đen mũ sắt. Áo giáp bên trên, một bộ cánh chim hình dạng đồ án, tại ánh lửa chiếu rọi xuống có chút rõ ràng. Gặp này đồ án, Doãn phủ tất cả mọi người không khỏi trong lòng một trận kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn từ người kia hành động cử chỉ đó có thể thấy được, hắn tu vi tối đa cũng liền phá mệnh cảnh đỉnh phong, căn bản không có đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ. Chương 176, Hổ Bí Thanh Lang, nếu không, vừa rồi hắn cũng sẽ không vượt qua Doãn phủ cái kia cao lớn kiên cố tường đây, mà là trực tiếp nhảy qua. Nhưng chỉ như vậy một cái phá mệnh cảnh cao thủ, lại dám hướng một đám thiên nhân cảnh cường giả khởi xướng công kích. Là cá nhân đều biết đạo, dạng này công kích, mặc kệ có bao nhiêu mãnh liệt nhiều đột nhiên, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị xóa bỏ. Hành động như vậy, căn bản cùng muốn chết không khác. Nhưng là bây giờ, lại thật sự rõ ràng có một người như thế, chính ngang nhiên hướng đám người xông đến như bay, lại khí thế rất không nhỏ. Gặp tình hình này, Doãn phủ cả đám ngoại trừ Ngạo Vân Trần bên ngoài, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đều muốn nhìn một chút tên này phá mệnh cảnh cao thủ rốt cuộc muốn làm gì. Cao thủ kia thân hình lóe lên, vẽ ra trên không trung nhất đạo hoàn mỹ đường cong, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xông về Ngạo Vân Trần. Cử động như vậy, đám người lập tức liền hiểu người tới mục đích. Người này, hơn phân nửa là đến ám sát Ngạo Vân Trần Ngạo đại tướng quân. Ngạo Vân Trần thân là Đường Quốc đại tướng quân, trưởng Đường Quốc mấy trăm ngàn binh mã, Ngạo Vân Trần chỉ cần vừa chết, người khác tự nhiên lật không nổi bao lớn đầu sóng. Nghĩ như vậy, một vị Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão lập tức tiến lên trước một bước, liền muốn đem người tới đánh giết. Tu vi như thế liền dám độc xông Doãn phủ, cái này người thật sự là thật to gan. Thế nhưng là đúng lúc này, Ngạo Vân Trần ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, trực tiếp hoành thân ngăn tại tên kia trưởng lão trước mặt. Gặp được cái này Vân Vân hình, Doãn phủ những người khác đồng đều không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vị kia trưởng lão tức thì bị Ngạo Vân Trần làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lúc này, cái kia người đã trực tiếp xông về phía Ngạo Vân Trần. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này người muốn đối Ngạo Vân Trần một kích toàn lực lúc, cái kia người thân hình đột nhiên chùn xuống, lại trong nháy mắt quỳ một gối xuống tại Ngạo Vân Trần trước mặt. Thuộc hạ Thanh Lang, gặp qua đại tướng quân. Cái kia người vừa mới quỳ một gối xuống, liền thanh âm vang nói đạo. Đang khi nói chuyện, lồng ngực chập trùng không chừng, hiển nhiên lúc đến phí hết lớn chắc trở. Mọi người ở đây âm thầm líu lơi thời khắc, Ngạo Vân Trần trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tay phải vừa nhấc cái kia người cánh tay, nói, chờ ngươi đã lâu, không nghĩ tới ngươi so ta suy đoán còn phải sớm hơn đến. Đứng lên đi. Thanh Lang đứng dậy, dương mắt liếc nhìn một chút trước mặt đám người, trong lòng biết đều là thực lực cực cao cường giả, liền lập tức vừa chắp tay nói, Thanh Lang gặp qua chư vị tiền bối, chư vị khổ cực lúc này, ở đây tất cả mọi người mặc dù còn chưa rõ trước mắt chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn lại đã hiểu một điểm, vị này tên là Thanh Lang thanh niên, chính là Ngạo Vân Trần người. Nhìn lấy đám người bừng tỉnh đại ngộ lại mang theo dáng vẻ nghi hoặc, Ngạo Vân Trần không khỏi cười ha ha một tiếng, nói: "Thanh Lang, Hổ Bí Quân 12 vị phó thống lĩnh một trong, là ta chuyên môn xếp vào tại Sích Vũ Quân bên trong nội ứng. Sích Vũ Quân cùng Minh Gia Thiết Vệ vây công Doan phủ thời điểm, ta từng để hắn cho hậu viện quân đội mang tin, cần phải lần nữa ra tốc chạy tới Tử Giao Thành. Hiện tại Thanh Lang đã trở về, chắc hẳn nhóm đầu tiên viện quân đã đến." Nghe được Ngạo Vân Trần giải thích, mọi người tại đây mới không khỏi âm thầm gật đầu. Chắc không được Doan phủ gặp vây thành thời điểm, trong mọi người là thuộc Ngạo Vân Trần chấn định nhất. Nguyên bản đám người coi là Ngạo Vân Trần sở dĩ chấn định, chính là bởi vì hắn thân là đại tướng quân, lâu dài chinh chiến bên ngoài, sớm đã đạt tới gặp nguy không loạn cấp độ. Hiện tại xem ra, Ngạo Vân Trần không chỉ có được dạng này tâm trí, hơn nữa còn sớm đã trong bóng tối sắp xếp xong xuôi hết thảy. Đám người thán phục sau khi đã thấy Thiên Long Võ Tu Viện một vị trưởng lão mắt lộ ra nghi hoặc nói, đã Ngạo đại tướng quân tại Sích Vũ quân bên trong cắm có nguyên nhân bên trong, cái kia ngày Doãn phủ vì sao lại sẽ bị Sích Vũ quân cùng Minh Gia Thiết Vệ cùng nhau vây quanh, lời này vừa nói ra, những người khác cũng không khỏi nhao nhao gật đầu. Lẽ ra có dạng này nội ứng tại Sích Vũ quân bên trong, Sích Vũ quân đã dự định vây khốn Doãn phủ, cái kia Doãn phủ hẳn là sớm liền có thể nhận được tin tức. Lần này Ngạo Vân Trần không có mở miệng, lại nghe Thanh Lang nói, thực không dám giấu giếm, lần này được động chính là lâm thời thông chi. Hoàng đế Lao Nhi vì cẩn thận lý do, chỉ thông chi Sích Vũ quân đại thống lĩnh Dương Kích, trước đó ai cũng không biết nói chuyện này. Hả? Thì ra là thế, đến đây, vị yêu trưởng lão mới hiểu được chuyện này nguyên do, không khỏi giật mình đạo. Ngạo Vân Trần thần sắc ngưng nhưng, nhìn một xanh thấm sói, trịnh trọng nói, lần này tới bao nhiêu người? Thanh Lang nói, 10.000. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, viện quân không có khả năng toàn bộ chạy đến, cho nên trước hết chọn lựa ra ưu tú nhất một vài người, lên đường gọn gàng ngàn dặm bút tập, cuối cùng mới tại vừa rồi đến Tử Giao Thành. Dưới mắt cái này một vạn người đã gia nhập chiến đấu, trình thể tình hình chiến đấu đã có chuyển biến tốt. Ngạo Vân Trần gật gật đầu, một đôi mắt hổ bên trong tinh quang lưu chuyển, giống như đang tự hỏi vấn đề gì. Nửa ngày lúc sau, mới nói, đủ rồi, có cái này một vạn người, mặc dù không thể nhất cử đánh bại Sích Vũ quân cùng Minh Gia Thiết Vệ, nhưng từ vạn chúng trong quân địch phá vây, đã là thước tha có thừa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xông ra doanh phủ. Những người khác gặp Ngạo Vân Trần so đo đã định, cũng đều không có điều gì dị nghị. Trước mắt trọng yếu nhất chính là để doanh phủ đệ tử an toàn phá vây, chỉ cần có thể rời đi Tử Giao Thành, như thế nào cùng hoàng thất của nhau, về sau đại khái có thể chậm chậm lưu toan. Ngạo Vân Trần thoại âm rơi xuống, lăng lệ ánh mắt lập tức quét qua đám người. Mọi người và hắn liếc nhau, nhao nhao nhẹ gật đầu. Giết một tiếng chấn thiên gào thét, Ngạo Vân Trần quanh thân đột nhiên nguyên khí lan lộn, tựa như nước sông cuồn cuộn giống nhau, điên cuồng xông ra ngoài thân thể, rót vào trong tay chiến binh bên trong. Thân hình hắn lóe lên, chiến binh điên cuồng múa, hóa thành ngàn vạn khí lãng lưu quang, hướng Doãn phủ bên ngoài trùng sát mà đi. Cái khác cũng cuồng vũ chiến binh, cùng hắn hoành thành một loạt, phản phất một thanh hoành đại đao, hướng phía Doãn phủ bên ngoài quét ngang mà đi, những nơi đi qua người ngăn cản tan tác tơi bời. Không có thiên nhân cảnh cường giả áp chế Doãn phủ đám người chiến lực tất nhiên là duệ không thể đỡ. Chỉ là thời gian qua một lát, chúng người cũng giết đến Doãn phủ bên ngoài. Bởi vì có mới đến 10.000 viện quân gia nhập chiến đấu, Ngạo gia 1.000 hộ vệ áp lực lập tức giảm bớt không ít. Ngạo gia hộ vệ mặc dù dũng manh gan dạ cuồng mãnh, nhưng thủy chung song quyền nan địch tứ thủ. Tại Sích Vũ quân cùng Minh gia Thiết Vệ 4 vạn người điên cuồng vây giết dưới, lúc này cũng đã thương vong hơn phân nửa. Nếu không có cái này 10.000 tinh nhuệ viện quân kịp thời chạy đến, đoán chừng không bao lâu, quân địch liền có thể toàn diệt Ngạo gia ngàn người hộ vệ. Lúc này, Doãn phủ bên ngoài hỏa xạ của ngũ, vô số chiến sĩ đều nơi tay nắm binh khí, gào thét gầm thét điên cuồng chém giết lấy. Thi thể trên đất đã một tầng tiếp một tầng chồng lên, đem mặt đất trực tiếp quá cao hơn 3 thước. Cao hơn 3 thước tử thi sàn nhà bên trên đều là sền sệt máu tươi. Một chân đạp trên đi, nếu là không cẩn thận, trực tiếp liền có thể trượt đến. Hiện tại Doãn phủ bên ngoài mới có lẽ đã biến thành nhân gian luyện ngục. Hai bên chiến sĩ đều đã giết đỏ cả mắt, bọn hắn quên đi sợ hãi, quên đi thời gian, càng quên đi giữa lẫn nhau vì sao mà chiến. Bọn hắn trong đầu tất cả đều chỉ có một chữ, đó chính là giết, làm bọn hắn hưng phấn không phải chiến công không phải thắng lợi, mà là tận khả năng nhiều chặt xuống quân địch một cái đầu lâu. Mỗi khi có người bị chặt quay đầu sọ, lại hoặc là bị một đao giết thời điểm chết, chắc chắn sẽ có người không ức chế được cuồng hống run rẩy lên. Sau đó, từ hắn phía sau đang nháy qua một đạo hàn mang, ở tên này chiến sĩ hưng phấn nhất kích động thời điểm, đem hắn sinh mệnh kết thúc. Bởi vì có một vạn người Ngạo gia tinh nhuệ viện quân gia nhập, chiến trường đã không giống ban nãy dạng, hiện lên thiên về một bên xu thế. Cái này nhất tinh nhuệ viện quân gia nhập chiến trận không lâu, chiến trường liền bày biện ra thế lực ngang nhau thế thái. Hiện tại quân địch cường giả tất cả đều bỏ chạy, hướng phía Ngạo Thương Sinh chỗ đảo vòng phương hướng đuổi theo. Không có thiên nhân cảnh cường giả toàn diện áp chế, Doãn phủ đám người xông lên ra Doãn phủ, liền rất nhanh tại chiến trường bên trên mở ra một con đường máu. Mấy vị thiên nhân cảnh cường giả đi đầu mở đạo, những quân địch kia binh sĩ căn bản khó mà cận thân 3 trượng bên trong. Tại mạnh mẽ như vậy trùng kích vào, Doãn phủ con cháu nhao nhao đi theo tại thiên nhân cảnh cường giả sau lưng, tựa như một thanh vô cùng sắc bén truy thủ, rất nhanh liền trên chiến trường chui ra một đầu thông đạo, hướng phía chiến trường bên ngoài mà đi. Doãn phủ đám người từng bước một vọt tới chiến trường bên ngoài, lại vẫn không có nhìn thấy vừa rồi rút đi những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, cái này khiến Ngạo Vân Trần cùng Doãn Đường Diệu hai người đã hiếu kỳ lại lo lắng. Những cường giả kia đã không tại Doãn phủ bên ngoài trên chiến trường, vậy bọn hắn về đi nơi nào? Nghĩ như vậy, bọn hắn liền không khỏi nghĩ đến Ngạo Thương Sinh bọn hắn. Ngạo Thương Sinh từ rời đi Doãn phủ tiến về Thiên Binh Các lúc sau, vẫn đã mất đi liên hệ. Tuy nói về sau Thiên Long Võ Tu Viện lão sư từng phái người tới điều tra, nhưng đến bây giờ, cái kia mấy cái học sinh cũng một mực chưa có trở về. Nghĩ như thế, đám người tâm lý liền bắt đầu từ đáy lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu không phải là Ngạo Thương Sinh bọn người ở tại Thiên binh các gặp đột phát tình huống, những cái kia đi trước Thiên Long Võ tu viện học sinh cũng sẽ không như thế lâu không trở lại. Tuy nói Doãn phủ đám người ai đều không nói gì thêm, nhưng Ngạo Vân Trần có thể nhìn ra, những người này thần sắc bên trên đều ẩn ẩn có một vòng bất an. Cho nên, đợi đám người nhất cử xông ra chiến trường lúc sau, Ngạo Vân Trần liền ngay đầu tiên nói, chờ thu xếp tốt Doãn phủ đám người lúc sau, ta liền xuất quân đi Thiên binh các cái kia vừa nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Nghe Ngạo Vân Trần lời nói, đám người lúc này mới gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng lo lắng âm thầm, nhưng như cũng vùng đi không được. Tuyết Vũ Hạc trên không trung cấp tốc xoay quanh hai tuần, một tiếng hót vang lúc sau, liền rơi xuống phía dưới đường cái bên trên. Đường cái rộng rãi hẹp dài, tung hành dài mấy chục trượng. Lúc này Minh Nguyệt ngã về tây đêm đã thật khuya, cả con đường nói lộ ra có chút u ám lạnh lẽo. Tuyết Vũ Hạc vừa rơi xuống đất, Ngạo Thương Sinh liền làm trước nhảy xuống lưng Hạc. Hắn trường kiếm nơi tay, ánh mắt như dao quét về phía theo sát mà đến năm vị thiên nhân cảnh cường giả, bộ dáng có chút cao ngạo bi thương. Lãnh phong điệu hiệu, thổi đường đi bên trong lá rụng, phát ra xa xà xà nhẹ băng lên. Ngạo Thương Sinh quần áo phồng lên, theo đêm gió hô hô rung động. Hắn một người một kiếm đứng sừng sững ở lớn giữa đường, thần sắc bên trên ngoại trừ một vòng kiên nghị cùng tự tin bên ngoài, căn bản không có nửa điểm khiếp đảm cùng ý sợ hãi. Thấy cảnh này, áo trắng thiếu nữ không khỏi trong lòng hơi động. Dạng này đảm phách mười phần thiếu niên, tại đường quốc bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Áo trắng thiếu nữ hơi thất thần thời khắc, lại nghe thiếu nữ áo xanh nói, đừng xem, đi thôi, lần này chúng ta không giúp được hắn. Áo trắng thiếu nữ lắc đầu, cũng không có muốn rời khỏi dáng vẻ. Tuyết Vũ Hạc túi thấp xuống to lớn đầu, dùng nó cái kia tuyết trắng bóng loáng lông vũ, vuốt nhẹ nhẹ áo trắng thiếu nữ bả vai, bộ dáng có chút thân mật. Chương 177, giết người diệt khẩu. Nhìn thấy áo trắng thiếu nữ dáng vẻ, thiếu nữ áo xanh không khỏi sắc mặt biến hóa, nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn trợ giúp tiểu tử kia? Áo trắng thiếu nữ không có đi nhìn thiếu nữ áo xanh, nàng một đôi thủy tinh một dạng con ngươi, liếc qua đã hạ xuống năm vị thiên nhân cảnh cường giả, gật gật đầu sau lại lần nhìn về phía đứng ở trên đường phố van xin Ngạo Thương Sinh. Ngươi điên rồi! Thiếu nữ áo xanh không ngờ rằng, lúc này áo trắng thiếu nữ lại muốn làm ẩu, không khỏi gấp nói, ngươi cũng không nên quên, năm người kia đều là thiên nhân cảnh cường giả. Đừng nói năm vị, cho dù là một vị, ngươi cũng không ngăn cản được. Nhưng ta không muốn cứ như vậy nhìn lấy hắn chết. Áo trắng thiếu nữ nhàn nhạt nói đạo, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên quyết. Bá một tiếng vang nhỏ, năm vị thiên nhân cảnh cường giả rốt cục phi thân rơi vào Ngạo Thương Sinh đối diện. Năm người này vẫn như cũ lấy vị kia áo đen lão người cầm đầu, bốn người khác phân trái phải đứng ở sau lưng hắn. Áo đen lão người mặc dù đã tuổi thất tuần, nhưng một đôi mắt lại tinh sáng vô cùng, tựa như con trai bụng chân châu, đang mở hí loe ra khiếp người quan mang. Bốn người khác cũng đều là ánh mắt sáng rực, đều nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Năm người này bởi vì thực lực quá mức cao tuyệt, cho nên căn bản không có đi dự định vây quanh Ngạo Thương Sinh. Trong mắt bọn hắn, Ngạo Thương Sinh chính là kẻ như run rế. Dưới mắt đã đuổi kịp Ngạo Thương Sinh, cái kia Ngạo Thương Sinh vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở trốn. Tiểu tử, như không muốn ăn đau khổ, ném chiến binh theo chúng ta đi đi. Ông lão mặc áo đen kia chưa mở miệng, bên cạnh hắn một vị cường giả nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên lạnh lùng nói đạo. Các ngươi là ai? Câu này lời nói không phải Ngạo Thương Sinh nói, mà là ngồi tại Tuyết Vũ Hạc trên lưng áo trắng thiếu nữ nói đạo. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao chuyển qua ánh mắt, lườm áo trắng thiếu nữ một chút. Nhưng mà như vậy một chút, lại làm cho cái này năm vị thiên nhân cảnh cường giả cùng nhau chấn động. Áo trắng thiếu nữ dung nhan tuyệt thế kia, tại trong khoảnh khắc dung khắp bọn hắn ánh mắt cùng trái tim. Hơi ngây người một lúc sau, một người lại nhịn không được đáp nói, chúng ta là bệ hạ phái tới. Một câu nói kia nói xong, gã cường giả kia mới phát giác câu này lời nói chính là có rất nhiều mất thân phận. Không khỏi mày rậm quét ngang, giận nói, tiểu nhi tử, ngươi lại là người phương nào? Áo trắng thiếu nữ nói, ta là Thiên Long Võ tu viện người. Hắn, các ngươi không thể mang đi nói. Áo trắng thiếu nữ đưa tay một chỉ Ngạo Thương Sinh, hai đầu lông mày hiện lên một vòng lánh diễm hào quang. Nguyên bản áo trắng thiếu nữ không muốn bại lộ chính mình thân phận, nhưng cục thế trước mắt, nếu không lấy Thiên Long Võ tu viện oai hoành áp cái này năm đại cường giả, lấy nàng tự thân tu vi, căn bản không có cách nào giải cứu Ngạo Thương Sinh. Gã cường giả kia nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn khinh thường nhìn áo trắng thiếu nữ một chút, nói, Thiên Long Võ tu viện rất lợi hại phải không? Thiên Long Võ tu viện liền có thể nhúng tay đường quốc chính sự sao? Đừng nói là ngươi, chuyện này liền xem như Thiên Long Võ tu viện viện trưởng tự mình ra mặt, cũng cứu không được tiểu tử này. Bị gặp áo trắng thiếu nữ ngang nhiên vì Ngạo Thương Sinh can thiệp vào, thiếu nữ áo xanh không khỏi giật nảy mình. Nàng xem đối diện năm người một chút, thanh âm mang theo ấy này nói, năm vị tiền bối chớ muốn tức giận, muội muội ta từ trước đến nay tùy hứng, mới có thể nói ra ban nãy lời nói. Như có chỗ đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Về phần can thiệp đường quốc chính sự, hai người chúng ta càng là không có ý nghĩa kia. Vị công tử này cũng là vừa rồi tùy ý cứu, đã các vị tiền bối muốn mời vị công tử này trở về, vậy thì mời tự tiện đi, chúng ta cái này rời đi. Nói, thiếu nữ áo xanh lôi kéo áo trắng thiếu nữ góc áo, ra hiệu nàng không cần làm ẩu. Không ngờ gã cường giả kia cũng không để ý tới thiếu nữ áo xanh lời nói, chỉ là đem một đôi gian rào con mắt, gắt gao chăm chú vào áo trắng thiếu nữ trên người nhìn. Nhìn hồi lâu, mới nói, các ngươi có phải hay không Thiên Long Võ tu viện người, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi đã xuất thủ cứu tiểu tử này, cái kia không thể nói trước cũng chỉ có thể cùng đi với chúng ta. Đang khi nói chuyện, gã cường giả kia trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tà dâm mỉm cười, hai mắt gần như sắp muốn híp lại. Ngươi nói cái gì? Vừa nhìn thấy cái kia người mắt lộ ra dâm sắc, thiếu nữ áo xanh lập tức mày liễu dựng lên, giận đạo. Cường giả kia gặp này cũng không tức giận, chỉ là cười hắc hắc, nói, ta có ý tứ là, muốn để hai vị cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, cực kỳ hầu hạ một chút chúng ta mấy vị huynh đệ làm cản mấy người các ngươi thật to gan. Nhìn qua gã cường giả kia mặt mũi tràn đầy nhăn sắc, thiếu nữ áo xanh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ quên đi, đứng tại trước mặt bọn hắn năm người kia đều là thiên nhân cảnh cường giả, chỉ cần năm người kia nguyện ý, tùy thời đều có thể đưa tay giết bọn họ. Nhưng cho dù dạng này, thiếu nữ mặc áo xanh kia vẫn như cũ trợn mắt nhìn lấy đối diện năm vị cường giả, thần sắc bên trên ngoại trừ phẫn hận bên ngoài cũng không một tia e ngại. Tại nàng nhìn lại, lấy nàng cùng áo trang thiếu nữ thân phận, vô luận đi đến đường quốc cái chỗ kia, chỉ cần người khác biết được các nàng thân phận, liền sẽ tâm sinh kính sợ không dám quấy rối. Chính là có dạng này chỗ dựa, thiếu nữ áo xanh mới dám như thế thanh sắc câu lệ đối tên kia thiên nhân cảnh cường giả nói chuyện. Làm càng nghe được thiếu nữ áo xanh lời nói, một tên khác cường giả không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi dám cứu tiểu tử này, các ngươi liền đã làm càng cực điểm. Lão phu không giết các ngươi, đã coi như là ngoài vòng pháp luật thi ân. Hiện tại chúng ta chỉ là để ngươi hai đi theo trở về, thuận tiện hầu hạ một chút chúng ta mấy người, ngươi còn dám mạnh miệng là không phải là không muốn sống. Mấy người nói chuyện ở giữa, Ngạo Thương Sinh đã đem cái ngọc giản thật chặt nắm trong tay. Hắn sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ, chính là muốn lại khôi phục thêm một số nguyên khí. Đến lúc đó, một khi bóp nát ngọc giản, cũng tốt có thể có khí lực đối phó cái này nằm cái tạp mái. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là, mai ngọc giản này phải chăng có đối kháng năm tên thiên nhân cảnh cường giả uy năng. Nếu là không được, vậy hắn coi như triệt để bị kịch. Nhìn lấy đối diện năm người, bao quát vị kia đứng tại phía trước nhất lão giả đều mắt lộ ra ánh sáng màu, thiếu nữ áo xanh không khỏi run lên trong lòng. Quắc, ngươi biết nói chúng ta là ai chăng? Ta khuyên các ngươi một câu, nếu là không muốn chết đến quá nhanh, liền nhanh chóng bỏ đi. Các ngươi suy nghĩ. Nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nổi giận, vị thứ ba cao thủ đột nhiên cười hắc hắc, nói, cô nàng này phát cáo dáng vẻ thật là đủ vị, lão phu chỉ thích như vậy cô nàng. Đợi lát nữa bắt giữ nàng lúc sau, các ngươi cũng không nên giành với ta. A, đám người nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng. Chợt nghe người thứ tư nói, ngươi trước đừng có gấp động thủ, ngươi không có nghe tiểu nhi tử kia nói sao? Ngươi không muốn chết quá nhanh, liền tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ kia. Nghe nàng khẩu khí, có vẻ như căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Người thứ ba lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu nữ áo xanh nói, cô nàng, đã ngươi khẩu khí như thế lớn, không ngại nói ngươi là ai đi. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không dọa đến lão phu. Lúc này, cho dù là thiếu nữ áo xanh, cũng đã đến đâm lao phải theo lão cấp độ. Nàng nguyên nghĩ đến, trực tiếp cùng áo trang thiếu nữ rời đi chỗ thị phi này thuận tiện. Nhưng nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này năm cái thiên nhân cảnh cao thủ, lại đều là người bên trong sắc quỷ, nhìn lên gặp nàng cùng áo trang thiếu nữ, liền lên sát tâm. Kể từ đó, cho dù các nàng bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ cũng đi không được. Trừ phi nàng tự báo nhà cửa, lấy tự thân thân phận chấn nhiếp năm người này. Nghĩ tới đây, thiếu nữ áo xanh không khỏi có chút tức giận nhìn áo trang thiếu nữ một chút. Nếu không phải áo trang thiếu nữ khăng khăng muốn cứu Ngạo Thương Sinh, các nàng hai người cũng không trở thành bị cái này năm cái sắc quỷ để mắt tới. Suy nghĩ đã định, thiếu nữ áo xanh mới lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, trước mắt các ngươi vị này chính là Thiên Long Võ Tu Viện phó viện trưởng Thiên Kim. Các ngươi nghĩ cách lại dám đánh đến nàng trên thân, ta xem các ngươi là không muốn sống. Chợt nghe lời ấy, vị kia áo đen lão người đi đầu biến sắc. Hắn từ nhìn thấy cái kia Tuyết Vũ Hạc, liền ẩn ẩn cảm thấy lưng hạc bên trên người lai lịch phi phàm. Chẳng qua là lúc đó nóng lòng bắt lấy Ngạo Thương Sinh, cho nên cũng không tinh tế suy tư cái kia Tuyết Vũ Hạc lai lịch. Bây giờ bị thiếu nữ áo xanh chính miệng nói ra, áo đen lão người mới chợt hiểu ra. Toàn bộ đường quốc bên trong, có vẻ như cũng chỉ có nước ngàn độ Thiên Kim có như thế một đầu tọa kỵ. Vừa nghĩ đến đây, áo đen lão người phía sau lưng cũng không khỏi chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh tam trọng tu vi, nhưng cùng nước ngàn đồ so sánh, lại như trước vẫn là tiểu nhân vật như vậy tồn tại. Cái này cũng chưa tính Thiên Long Võ Tu Viện thế lực, nếu là tăng thêm nước ngàn đồ Thiên Long Võ Tu Viện phó viện trưởng chức vị, chính là 10 cái hắn cũng không đủ nước ngàn đồ sát. Nhưng mà áo đen lão người mặc dù khiếp sợ không tên, nhưng bên cạnh hắn còn lại 4 vị thiên nhân cảnh cường giả, cũng không có cái kia trong lòng chấn động mãnh liệt. 4 người này mặc dù cũng là thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù cũng bị thiếu nữ áo xanh lời nói khiếp sợ đến, nhưng bọn hắn cũng không có đem thiếu nữ áo xanh lời nói coi là thật. Bởi vì 4 người này chỉ có một thân tu vi, nhưng kiến thức lại cũng không lâu dài. Đối với Tuyết Vũ Hạc lai lịch, bọn hắn nhưng không có áo đen lão người biết đến nhiều như vậy. Cho nên, hơi kinh ngạc lúc sau, 4 người này liền cười lên ha ha. Bọn hắn cảm thấy thiếu nữ áo xanh này tình thế cấp bách bên trong tung ra lão, thật sự là buồn cười quá. Một vị thiên nhân cảnh cường giả bên cạnh cười liền nói, ta nguyên lai tưởng rằng cô nàng này dung mạo xinh đẹp thì cũng thôi đi, không nghĩ tới còn như thế có thể thổi. Đã như vậy, đợi lát nữa ta nhất định phải thật tốt để cho nàng thổi thổi. Một người khác cũng cười nói, nàng lại còn nói, tiểu nhi tử kia là nước ngàn đồ nữ nhi ha ha ha, chết cười lao tử. Cô nàng kia nếu là nước ngàn đồ nữ nhi, lao tử chính là nước ngàn đồ tổ tông. Nghe đến mấy cái này cực kỳ vũ nhục tính, không riêng thiếu nữ áo xanh khí lồng ngực chập trùng, liền ngay cả hồi lâu im lặng áo trắng thiếu nữ, cũng tại trong khoảnh khắc lộ ra lăng lệ sắc ý. Chỉ bằng vào ban nãy lời nói, những này người liền có lấy chết chi đạo. Chỉ là cái này hai thiếu nữ tu vi không tốt, khó mà địch nổi năm vị thiên nhân cảnh cường giả. Như hiện tại các nàng chỗ ngồi chính là tại Thiên Long Võ Tu Viện, trước mắt năm người chỉ sợ sớm đã chết mấy chục lần. Nhìn lấy áo trắng thiếu nữ khuôn mặt bên trên lộ ra nồng đậm sát ý, áo đen lão người không khỏi âm thầm làm ra một cái quyết định. Lấy dưới mắt thế cục đến xem, bọn họ cùng cái này hai thiếu nữ ở giữa, chỉ sợ lại khó thiện. Một khi để hai người này trở về, nói không chừng cái nào tiên bọn hắn liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nếu như thế, vậy bọn hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hai cái này tiểu nhi tử ăn xong lau sạch. Dù sao các nàng bên người cũng không còn người khác, giết lúc sau sẽ không bị người biết đạo. Nghĩ như vậy, áo đen lão người khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng âm trầm dâm, khinh nhẫn cười lạnh. Đẹp như vậy cô nàng, hắn đời này nhưng đều không có thưởng thức qua đây. Chương 178, 12 vị cường giả thiếu nữ áo xanh vốn muốn mượn áo trắng thiếu nữ thân phận, đem những này người nhất cử trấn nhiếp. Nhưng không ngờ, những này người không chỉ có không tin nàng lời nói, hơn nữa còn dùng cái này đối áo trắng thiếu nữ ngang ngược vũ đủ. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ áo xanh trong lòng phẫn hận vô cùng, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt năm người quát, các ngươi dám vũ nhục chúng ta viện trưởng, chỉ bằng vào điểm này, chúng ta Thiên Long Võ Tu viện liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu là thiếu nữ áo xanh không nói câu này lời nói, có lẽ tối nay các nàng còn có thể có chút hứa quay lại chỗ trống. Nhưng nàng câu này vừa nói, vô luận là áo đen lão người vẫn là bốn người khác, đều quyết định sẽ không lại buông tha nàng hai người. Lúc này, thiếu nữ áo xanh cùng áo trắng thiếu nữ đều đã chiến binh nơi tay, sát khí quần quật nhìn chằm chằm đối diện năm người, hận không thể đem bọn hắn đều chém giết. Mà đứng ở trên đường phố van xin ngạo thương sinh, bởi vì cái này thời gian qua một lát, nguyên khí đã khôi phục không ít. Hắn tại năm người kia cùng thiếu nữ áo xanh tranh luận khẽ hở, đã lặng yên bóp nát cái kia cái ngọc giản. Ngọc giản vỡ vụn cái kia một cái chớp mắt, một cỗ cường đại tới cực điểm linh khí, tựa như bông dương chạy ngược giống nhau, trong chốc lát liền tràn vào hắn thể nội. Linh khí nhập thể, ngạo thương sinh chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân một trận bị bỏng nóng hổi, phảng phất trong kinh mạch bạo phát vài chục toàn núi lửa, cái kia nóng hổi hừng hực nham tương, bắt đầu từ miệng núi lửa phun ra ngoài, mãnh liệt gầm thét vọt vào hắn kinh mạch bên trong, muốn đem hắn kinh mạch hắn thân thể hòa tan. Bất quá thời gian mấy mắt, ngạo thương sinh thân thể liền bị cái kia dị thường bá đạo dị thường nóng rực linh khí đốt toàn thân nóng hổi đỏ ngầu như sắt. Nếu là ngạo thương sinh hiện tại cởi xuống quần áo, định sẽ thấy hắn kinh mạch toàn thân đã từng cái bạo khởi, tựa như từng đầu hỏa hồng dòng sông giống nhau. Tại ngạo thương sinh thân thể trên phiến đại địa này, tung hoành sen lẫn uốn lượn lưu chuyển. Thống khổ to lớn để ngạo thương sinh nhịn không được điên cuồng run rẩy lên, hắn cắn chặt cương nha, sợ há miệng liền sẽ lớn kêu ra tiếng. Tuy là đêm tối, nhưng hắn cái kia nhuộm đầy vết máu gương mặt lại bắt đầu hơi phát sáng, thừa dịp ánh trăng lạnh lẽo, hắn biểu lộ cực kỳ đáng sợ quỷ dị. Nóng bỏng khí tức không ngừng từ ngạo thương sinh thể nội tuôn ra, chỉ trong phút chốc liền đem món kia bị máu tươi thẩm thấu quần áo nướng làm. Cái kia cố linh khí tại ngạo thương sinh thể nội điên cuồng lưu chuyển 36 cái chu thiên, lúc sau liền cấp tốc trải rộng ngạo thương sinh các vị trí cơ thể. Theo cái kia cố linh khí phân tán, ngạo thương sinh toàn thân lại bắt đầu sinh ra cự biến hóa lớn. Áo đen lão người bản đem ánh mắt dừng lại tại thiếu nữ mặc áo trắng kia trên người, nhưng thoáng nhìn chỉ gặp, lại nhìn thấy ngạo thương sinh trong tay thanh trường kiếm kia vậy mà đốt đỏ ngầu. Chiến binh phát sáng chuyện này cũng không hiếm lạ, chỉ cần tu sĩ có thể tại chiến binh bên trong rót vào đại lượng nguyên khí, chiến binh bên trên liền sẽ tự động xông ra khí quang. Nhưng tình hình dưới mắt lại tựa hồ như cũng không phải là như thế, bởi vì ông lão mặc áo đen kia phát hiện, ngạo thương sinh căn bản cũng không có thôi vận nguyên khí rót vào chiến binh bên trong, nhưng này trôi chiến binh lại khởi sướng ánh sáng tới, mà lại cái kia loại quang sắc cũng không phải nguyên khí quán trú tạo thành, mà lại như bị trực tiếp nung đỏ. Nhất niệm hiện lên, áo đen lão người lúc này mới phát hiện, ngạo thương sinh thân thể không biết tại chừng nào thì bắt đầu lại điên cuồng run lẩy bẩy, trên người hắn bốc hơi nóng, tựa như nung đỏ khí lô, chính bốc khói lên, tản ra hào quang màu đỏ thắm. Tiểu tử này thế nào lúc này? Một người khác cũng cảm giác được ngạo thương sinh trên người dị dạng, nhịn không được mở to hai mắt quát. Cũng không cần đợi thêm nữa, trước bắt lấy bọn hắn đang nói vẫn không có mở ra miệng áo đen lão người, lúc này trong mắt đột nhiên tinh quang đại thịnh, đối bên cạnh bốn người lạnh giọng quát. Đang khi nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt tay áo phá không tiếng vang. Nhìn lại, đã thấy lại là bảy vị thiên nhân cảnh cường giả chạy tới. Vừa nhìn thấy đối phương lại tới bảy vị thiên nhân cảnh cường giả, thiếu nữ áo xanh cùng áo trắng thiếu nữ cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cục bắt đầu sau sợ lên. Vừa rồi năm vị thiên nhân cảnh cường giả cũng đã gần muốn ép cho các nàng thở không nổi. Hiện tại lại xuất hiện bảy vị thiên nhân cảnh cường giả, cái này triệt để đoạn tuyệt các nàng thoát đi hy vọng. Các ngươi sao lại tới đây? Doãn phủ công hãm không có nhìn thấy cái kia bảy tên thiên nhân cảnh cường giả, áo đen lão người không khỏi sầm mặt lại đạo. Bốn người khác cũng đều dừng bước, đem ánh mắt rời tới. Bảy người kia bên trong lóe ra một người, đi đầu đi lên trước nói, sư minh, chúng ta là tới bắt ngạo thương sinh tiểu tử kia. Ngươi hẳn là biết đạo, bằng vào chúng ta bảy người thực lực, căn bản không phải Doãn phủ đám kia địch tặc đối thủ. Đánh lâu không xong, chúng ta mấy người còn khắp nơi bị quản chế, rơi vào đường cùng, ta mới mang lấy bọn họ chạy tới, muốn giúp ngươi một tay. Chỉ cần có thể bắt lấy ngạo thương sinh, ngạo vân trần hắn tự sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Áo đen lão người hơi suy tư, cũng chậm rãi gật đầu nói cũng đúng tốt, nói nhảm sau này trở về lại nói, hiện đem cái này ba tên tiểu gia hỏa cầm xuống lại nói. Nói xong xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía ngạo thương sinh. Nhưng mà lần này đầu công phu, áo đen lão người vậy mà phát hiện, ngạo thương sinh thân thể vậy mà cất cao ba thước nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng cất cao. Trên người hắn chẳng biết tại sao, bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân giáp, tựa như vậy cả giống nhau, bắt đầu cấp tốc bao trùm ở hắn thân thể. Lân giáp bao trùm tốc độ rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã đem ngạo thương sinh toàn thân bao trùm hơn phân nửa. Nhìn thấy cái này loại hiện tượng quái dị, không riêng ông lão mặc áo đen kia bên cạnh 12 vị thiên nhân cảnh cường giả thần sắc một trận kinh ngạc, liền ngay cả Tuyết Vũ Hạc trên lưng hai vị thiếu nữ cũng bị ngạo thương sinh giật nảy mình. Áo đen lão người thân là cái này 12 vị thiên nhân cảnh cường giả chủ não, dù chưa từng nhìn thấy qua cái này trở kỳ cảnh, nhưng lấy hắn cảm giác đến xem, ngạo thương sinh quanh thân khí thế, trong chốc lát lại liên tiếp cất cao hơn 10 lần, mà lại hiện tại như trước đang điên cuồng cất cao. Hiện tượng như vậy, để áo đen lão người trong lòng không khỏi run lên, một cỗ chẳng lành cảm giác đột nhiên liền đánh lên hắn trong lòng. Giết hắn thời khắc mấu chốt, áo đen lão người lập tức phát ra mệnh lệnh. Hắn mặc dù không biết nói ngạo thương sinh trên người đang phát sinh cái gì biến dị, nhưng có một chút hắn rất vững tin, đó chính là lúc này ngạo thương sinh rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Có thể làm cho áo đen lão người vị này tiên nhân cảnh tam trọng cường giả trong lòng sinh ra sợ hãi, có thể nghĩ, Lúc này Ngạo Thương Sinh quanh thân khí thế đã nhảy lên tới gì chờ trình độ kinh khủng, áo đen lão người thanh âm lạnh lùng kiên quyết, căn bản không có một chút do dự mùi vị. Đứng tại bên cạnh hắn những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, vừa nghe đến hắn lời nói, còn hơi sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là bắt Ngạo Thương Sinh, mà không phải đánh giết hắn. Nhưng bây giờ, áo đen lão người lại phát ra tất sát lệnh, để bọn hắn giết Ngạo Thương Sinh. Dạng này đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, đám người một lát tự nhiên khó mà quyết đoán. Ta nói, giết hắn, áo đen lão người thanh âm lần nữa dồn dập vang lên. Lần này, hắn trong giọng nói đã ẩn ẩn hô hào đầy ngập lửa giận, không biết là bởi vì Tuyết Vũ Hạc bên trên cái kia hai cái vô lễ thiếu nữ, hay là bởi vì trước mắt đám người làm việc kéo dài. Một tiếng quát chói hai lúc sau, còn lại 11 vị thiên nhân cảnh cường giả đồng đều không khỏi trong lòng máy động. Nghĩ không ra lúc này, lão đầu tử sẽ nổi giận lớn như vậy. Trong lòng mọi người mặc dù kỳ quái, nhưng dưới tay cũng không có nhàn rỗi. Đứng tại phía trước nhất cái kia bốn cái cường giả, đi đầu đối Ngạo Thương Sinh phát khởi công kích. Bốn người này không có đến cỡ nào hoa lệ chiêu pháp, cũng không có cỡ nào bá đạo khí thế. Bọn hắn chỉ là tiện tay hướng Ngạo Thương Sinh vỗ xuống một trường, trong khoảnh khắc bầu trời đêm rung động, tựa như một khối pha lê mở dạng, muốn làm bộ vỡ vụn. Bốn đạo trường ảnh chợt lóe lên, mang theo hủy diệt uy áp, hướng thẳng đến Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu đánh kích xuống. Bóng đêm chìm nổi, giờ khắc này càng biến hắc ám vô cùng. Gió đình chỉ gợi lên, chỉ có cái kia mãnh liệt hung hãn bá đạo bốn đạo trường ảnh, tựa như bốn tòa như núi lớn, đem Ngạo Thương Sinh kín kẽ bao vây ở trong đó. Mắt thấy bốn vị thiên nhân cảnh cao thủ đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ, áo trắng thiếu nữ không khỏi kinh hãi. Tình thế cấp bách phía dưới, nàng cũng quên chính mình phải chăng có thể hay không chịu được trước mắt đám người lửa giận, trong tay cái kia sợi tơ tác đột nhiên xung ra, tựa như một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Ngạo Thương Sinh trước mặt cản đi. Cử động như vậy, để thiếu nữ áo xanh quá sợ hãi. Nàng bản muốn ngăn cản áo trắng thiếu nữ lô mãng cử động, lại nhân thì đã chế mà trực tiếp xuất thủ. Trong chốc lát, một tắc một kiếm thông suốt quang hoa đại phóng, tựa như chập chờn tinh hà, trong nháy mắt xen lẫn thành một màn ánh sáng, cản hướng về phía cái kia ầm vang rơi xuống bốn đạo trường ảnh. Phanh một tiếng bạo hưởng nổi lên, hai tên thiếu nữ chặn đường trực tiếp bị vành vỡ nát. To lớn lực trùng kích trực tiếp rơi đập tại trong tay hai người chiến binh bên trên, thuận chiến binh đánh thẳng thân thể. Cũng may hai người thu tay lại cũng nhanh, mới không có bị cái kia kinh khủng hung mãnh lực đạo kích thương. Mặc dù như thế, thân thể hai người cũng không khỏi kịch liệt run lên, suýt nữa từ Tuyết Vũ Hạc trên lưng đến rơi xuống. Không biết sống chết nhìn thấy hai thiếu nữ xuất thủ, áo đen lão người không khỏi lạnh lùng nói đạo. Bốn đạo trưởng ảnh nhất cử đánh nát hai vị thiếu nữ chặn đường về sau, uy thế vẫn như cũ không giảm. Mượn dưới sông chi thế, lần nữa hướng Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu đánh tới. Một kích này uy áp mãnh lực nói to lớn, chỉ sợ không dưới trăm hổ lực. Cho dù bị công kích người là Dung Tiếu Phong, một kích này bên dưới như không tránh né, sợ rằng cũng phải thụ thương. Huống chi, hiện tại lần này bá đạo tuyệt luân công kích, mục tiêu chỉ là một cái còn chưa tới phá mệnh cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, áo trắng thiếu nữ một trái tim trực tiếp nâng lên cổ họng. Nàng cơ hồ có thể đoán được một kích này sau chẳng cảnh, Ngạo Thương Sinh tuyệt đối ngay cả cái toàn thây đều không để lại. Nghĩ đến đây, áo trắng thiếu nữ trong lòng không khỏi một trận tiếc hận, một trận khó chịu. Cuối cùng, nàng không chỉ có không cứu được thiếu niên này, còn không công đem chính mình cũng mắc vào. Áo đen lão người trên mặt lộ ra mỉm cười, một tia tràn ngập đắc ý cùng kích động ý cười. Đắc ý là, vô luận Ngạo Thương Sinh vừa mới xảy ra chuyện gì dạng biến đến gì, giờ khắc này ở một kích này phía dưới, hắn đều phải chết. Áo đen lão người sẽ không tin tưởng, tại dạng này lôi đình một kích phía dưới, Ngạo Thương Sinh cái này sâu kiến còn có thể may mắn còn sống sót. Kích động là, chỉ muốn giải quyết hết Ngạo Thương Sinh, Tuyết Vũ Hạc bên trên cái kia hai cái tiểu nữ tử, liền có thể hoàn toàn mặc hắn bài bố. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đem hai nữ thu làm hắn cầm luyến, mặc cho hắn đùa bỡn trả đạp. Nhất là cái kia mỹ lệ đến làm người ta kinh ngạc động phách cô nàng, có thể thưởng thức được nàng mùi vị, áo đen lão người tưởng tượng cũng nhịn không được toàn thân run rẩy một hồi. Trường ấn đánh xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, nặng nề đánh phía Ngạo Thương Sinh đầu. Khí lãng tuôn ra, mặt đất bạo liệt, cái kia kinh khủng mỹ áp, trong nháy mắt liền đem Ngạo Thương Sinh toàn bộ nuốt hết rơi mất. Chương 179, Hóa Long gặp tình hình này, áo trắng thiếu nữ nhịn không được chấn động toàn thân, giờ khắc này, nàng thân thể lại không tự chủ được co quắp ngã xuống Tuyết Vũ Hạc trên lưng. Bụi mù bay ra, đá vụn hoành không, một kích này phía dưới, đường đi bên trong bàn xin trực tiếp bị vành ra một cái hố to tới. Nhìn qua cái kia mê mê mang mang hố to, hơn 10 vị cường giả hết thảy đều lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Bởi vì một kích này, triệt để hủy diệt Ngạo Thương Sinh. Cái kia vừa mới xuất thủ bốn tên cường giả, gặp Ngạo Thương Sinh đã giải quyết, liền lập tức đem ánh mắt rời về phía Tuyết Vũ Hạc trên lưng. Bốn người trong ánh mắt đồng đều lộ ra dâm tà cùng tham lam, tựa như bốn đầu hung tàn tham lam của lang, khuôn mặt dữ tợn mà xấu xí. Trầm lão, ngươi nhìn hai cái này tiểu nhi tử xử lý như thế nào? Một vị cường giả nhìn áo đen lão người một chút, thần sắc cung kính mà hỏi. Nhưng hắn một con mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua Tuyết Vũ Hạc trên lưng. Áo đen lão người cố nén trong lòng sao động, hai mắt gắt gao tiếp cận sắc mặt trắng bệnh hai thiếu nữ, trước mang về, chờ ta răng rắc. Áo đen lão người vốn muốn nói chờ hắn hưởng dụng xong lúc sau, đang suy nghĩ muốn hay không cho những này người. Nhưng còn không chờ hắn một câu nói xong, vừa rồi vang ra trong hồ lớn, lại phát ra một tiếng phiến đá vỡ vụn thanh âm. Thanh âm kia mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ngay sau đó, từng đợt răng rắc âm thanh bắt đầu liên tiếp từ trong hố lớn vang lên, xé rách lấy mọi người tại đây thần kinh. Thanh âm như vậy, để hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả cũng không khỏi trong lòng run lên. Phải biết, ban nãy một kích, liền xem như bình thường thiên nhân cảnh cường giả, cũng tất nhiên khó có mạng sống. Nhưng là bây giờ, cái kia trong hố lớn lại truyền ra từng đợt hòn đá đứt gãy thanh âm. Tình hình như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Ngạo Thương Sinh cũng không có bị giết chết. Tình hình như thế, 12 vị cường giả đã là kinh ngạc lại là nghi hoặc. cách hố to gần nhất cái kia bốn tên cương giả, trước hết nhất xoay người, hướng đi hố to bên cạnh. Bọn hắn ngược lại muốn xem, Ngạo Thương Sinh đến cùng đang giở trò quỷ gì. Cùng lúc đó, áo trắng thiếu nữ cũng không khỏi tinh thần vì đó rung một cái. Nàng đã nhân Ngạo Thương Sinh không chết mà vui mừng, lại nhân Ngạo Thương Sinh không chết mà ngạc nhiên. Cho nên, khi cái kia bốn vị cường giả lần nữa hướng đi, đường đi bên trong bàn xin hố to lúc, áo trắng thiếu nữ ánh mắt cũng gắt gao nhìn về phía nơi đó. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng chấn thiên động địa thú giống đột nhiên vang vọng cả con đường đạo, cũng vang vọng đám người đỉnh đầu cái kia phiến bầu trời đêm. Một tiếng này thú giống bá đạo hùng tráng uy mãnh cuồng ngạo, huyền như thiên thần cơn giận giống nhau, lập tức nện khắp nơi tất cả mọi người ngực, để mọi người tại đây cũng không khỏi tim đập loạn lên. Mà cái kia thú giống phát ra địa phương, chính là Ngạo Thương Sinh bị oanh giết cái danh to kia. Cùng bá uy mãnh thú giống chợt nổi lên, hướng đi hố to bốn vị cao thủ tất cả đều không khỏi thần sắc đại biến, bước chân cũng đột nhiên ngừng. Còn không chờ bọn hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên bản răng rắc âm thanh không dứt hố to, đột nhiên một trận lắc lư. Cái này hơi rung động cũng sao, lại dẫn dắt toàn bộ đường cái bắt đầu rung động động. Cảm thụ được dạng này đại địa rung động, ở đây tất cả mọi người không khỏi bắt đầu tâm hoảng lên. Bởi vì loại cảm giác này, thật giống như dưới mặt đất muốn leo ra cái gì kinh khủng đồ vật, muốn đem tất cả mọi người thôn vệ giống nhau, từ không được ứa chuột bên trong không hoảng hốt. Theo mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại, áo đen lão người cũng bắt đầu vì đó lo lắng. Giờ khắc này, 12 vị thiên nhân cảnh cường giả, tất cả đều thẩm vận huyền công, dự định muốn nghênh đón cái kia không biết kinh khủng công kích. Ầm ầm hùng 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 rốt cục, tại một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên từ trong hố lớn bật ra, như là một tòa núi lớn, đánh phía cách gần nhất cái kia bốn tên cường giả. Cái kia quái vật khổng lồ đầy người bao trùm vảy giáp màu đen, to lớn đầu bên trên, sinh trưởng một đôi chạc cây rồng nhau sừng thú. Bụi mù cuồng vũ bên trong, nó cái kia thân thể khổng lồ, phản phất như một đầu kinh thế cuồng mãng giống nhau, trực tiếp đánh tới hướng cái kia bốn tên cao thủ. Cùng cuồng mãng khác biệt chính là, quái vật khổng lồ này thân thể bên trên, còn có sinh bốn cái tráng kiện lợi trảo. Lợi trảo xâm nhiên, cho dù là tại một mảnh xương mù bên trong, cũng lóe ra khiếp người hàn quang. Chơi ạ, là rồng là long thú giờ khắc này, áo đen lão người triệt để dọa đến kêu to lên. Cho đến giờ phút này, áo đen lão người mới hoàn toàn thấy rõ cái này quái vật khổng lồ đến cùng là vật gì, cũng cho đến giờ phút này, áo đen lão người bắt đầu từ đáy lòng sợ lên. Hắn không kịp suy nghĩ, tại cái này nho nhỏ tử giao thành bên trong, làm sao lại chiếm cứ như thế một đầu kinh khủng đến cực điểm long thú một sát na này, trong đầu hắn sinh ra ý niệm đầu tiên chính là trốn xa xa trốn. Hắn mặc dù không biết nói long thú chiến lực như thế nào, nhưng hắn trước kia cơ duyên trùng hợp, từng nghe người nhắc qua long thú kinh khủng. Cái kia loại thần vật, căn bản không phải hắn cái này loại thiên nhân cảnh cấp bậc tồn tại chỗ có thể ứng phó được. Tại long thú trước mặt, thiên nhân cảnh cường giả cơ hồ cùng sâu kiến không khác. Áo đen lão người lo lắng cố nhiên không sai, nhưng hắn sợ nói lại căn bản không đúng. Trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, căn bản không phải cái gì long thú, mà là thật sự thương long. Cùng thương long cái này chờ thần vật so sánh, long thú nhiều nhất chỉ là có được mỏng manh long tộc huyết mạch hung thú. Cả hai chiến lực cùng lực hủy diệt, trên lệch có thể nói là trên trời dưới đất. Cái kia bốn tên cường giả vừa cảm thụ đến trước mặt kinh khủng uy áp, liền nhao nhao thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất, hướng trong hố lớn đánh tới. Bởi vì tu sĩ bản năng phản ứng, bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới không phải chạy trốn, mà là ngay đầu tiên oanh sát địch nhân. Nhưng là đợi đến cái kia quái vật khổng lồ ầm vang xông ra hố to lúc, bốn tên cường giả trong khoảnh khắc liền tròn váng. Đó là một đầu dài hơn 10 trượng thương long, toàn bộ thân thể như là nhất đạo cự tường, trực tiếp đem bọn hắn cuốn tại bên trong. Bốn người tám trưởng điên cuồng đánh ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành trăm ngàn đạo cự đại trưởng ảnh, hung hăng đánh vào thương long thân thể khổng lồ bên trên. Trưởng ảnh rơi xuống, bao trùm tại long thú thân thể bên trên vảy giáp màu đen lập tức hắc quang đại phóng, phản phất nhất đạo không thể phá vỡ bình chướng, trực tiếp đụng nát bốn vị cường giả một kích toàn lực. Không chờ bốn người này xuất thủ lần nữa, cái kia to lớn thương long đột nhiên vọt hướng không trung. Cự thân thể còn chưa hoàn toàn bay lên không trước đó, đằng sau một đoạn thân rồng như thiểm điện liền đánh tới cái kia bốn tên cường giả. Cái này thương long mặc dù to lớn nặng nề, nhưng tốc độ lại nhanh dị thường. Không chờ bốn đại cường giả trốn tránh, thân thể khổng lồ tựa như vạn tòa cự nhạc, trực tiếp ép đi qua. Trong lúc nhất thời, bốn người điên cuồng triệu tập thiên địa chi khí, muốn lấy thiên địa lực ứng đối thương long điên cuồng công kích. Trong chốc lát, quanh mình không khí đột nhiên một trận run rẩy, nguyên bản đủ ám phố dài bên trên, đột nhiên liền thêm ra bốn kiện to lớn binh khí. Bốn kiện binh khí bất luận một cái nào đều chừng dài ba trượng, binh khí bên trên lưu chuyển lên thao thao bất tuyệt thiên địa chi khí, quang mang lấp lóe, tựa như thiên binh thần khí giống nhau, điên cuồng phách trảm hoành đâm về cái kia to lớn thân rồng ầm khi thương long không tránh không né, vẫn như cũ bay lên sông lên bầu trời đêm. Nửa đoạn sau thân thể lân giáp lấp lóe, ngang nhiên đâm vào cái kia bốn thanh to lớn mãnh liệt hung hãn binh khí bên trên. Âm ầm từng đợt tiếng bạo liệt vang lên, bốn thanh tử thiên địa chi khí hội tụ mà thành binh khí, tại thương long cuồng bá thân thể nghiền ép dưới, trong nháy mắt vỡ nát thành mảnh vụn. Thương long khẽ động, cả vùng đều đột nhiên run lẩy bẩy, phản phất trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Thương long bay lên không, như thiểm điện du tẩu cùng bầu trời đêm bên trong, thân thể mạnh mẽ uy phong lẫm liệt. Một sát na này, toàn bộ bầu trời đêm bên trong tất cả đều tràn ngập vô biên sát ý. Cái kia quần quần sát ý bắt đầu từ thương long trong thân thể dâng trào mà ra. Ngay tại thương long đằng long trong tích tắc, bên cạnh cái hố lớn đột nhiên truyền ra một trận thê thảm kêu rên, đó là bốn tên cao thủ bị đập vụn gân cốt kêu rên. Thương long một kích sau mà kinh khủng nhất là chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận cái này lóe lên điện nghiền ép lúc sau, bốn người kia liền triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Thương long nhảy lên một cái đuôi lớn đột nhiên quét ngang, chiếu vào đã bị ép thành trọng thương bốn tên cường giả đánh tới. Phanh một tiếng nổ vang rung trời, thương long cái đuôi lớn như thiểm điện liền đập vào bốn tên cường giả tàn phế thân thể bên trên. Cho dù là bốn vị cường giả toàn thịnh thời kỳ, còn chạy không thoát Thương Long một kích, dưới mắt bọn hắn tất cả đều trọng thương, tự nhiên càng thêm khó mà tránh né ngăn cản Thương Long cái này tùy ý quét qua. Tại mọi người không khỏi kinh hãi ánh mắt phía dưới, bốn người kia chỗ đường cái, trực tiếp ầm ầm một tiếng bị hoanh sập. Các đá nổ bắn ra huyễn quang cuồn vũ phía dưới, phương viên dài 7-8 trượng rộng đường phố đạo, triệt để bản quét thành phế tích, tính cả đường phố nói một tòa cao lầu, cũng bị quét thành mảnh vụn. Ầm ầm âm thanh bên trong, bốn tên cường giả thân thể hóa thành thịt nát, đều bị mai táng tại phế tích bên trong. Mắt thấy cảnh tượng chấn động này, còn thừa thiên nhân cảnh cường giả lập tức tim đập loạn hai chân như nhũ ra. Ai có thể ngờ tới, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bốn cái thiên nhân cảnh cường giả liền bị gạt bỏ tại phế tích bên trong. Hống 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 từng tiếng long hống vang lên, bay lên mà lên Thương Long, to lớn long nhãn bên trong, lóe ra làm cho người run rẩy hùng vang. Nó trên không trung một cái xoay quanh, tiếp lấy liền hướng điên cuồng bỏ chạy thiên nhân cảnh cường giả đuổi theo. Tại Thương Long hành áp cái kia bốn tên cường giả thời điểm, còn thừa cường giả liền nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu ngự không bỏ chạy. Vị kia áo đen lão người là cái thứ nhất bỏ chạy, hắn cơ hồ không có đi nhìn cái kia bốn tên cường giả là thế nào bị vây giết, liền dọa đến có cẳng liền chạy. Lúc đầu, lúc này một đám người hẳn là phân tán ra đến bỏ chạy. Nói như vậy, cho dù cuối cùng có người vẫn như cũ sẽ mất mạng, nhưng chắc chắn sẽ có người chạy ra sinh tiên. Thế nhưng là tại cực độ sợ hãi phía dưới, những người này quên động não. Bọn hắn nhìn thấy người áo đen đi tây bắc phương đào tẩu, liền nhao nhao đi theo trốn hướng về phía hướng tây bắc. Hướng tây bắc là hoàng thành vị trí. Áo đen lão người không hổ là lão giang hồ, mặc dù bị dọa đến vãi cả linh hồn, nhưng đầu não như cũng còn duy trì một tia thanh minh. Hắn hiểu được, tại cái này đường quốc bên trong, nếu có thể ngăn cản hay là đánh giết đầu này long thú người, vậy những người này tất nhiên sẽ giấu ở trong hoàng thành. Cho tới giờ khắc này, áo đen lão người vẫn như cũ cho rằng đầu kia quái vật khổng lồ là đầu long thú. Nhưng mà áo đen lão người không có nghĩ tới là, hắn tự nhận là thông minh ý nghĩ, lúc này lại thành hắn cấp thiết nhất đùa đòi mạng. Bởi vì sau lưng những cái kia người, vậy mà lại đi theo hắn bỏ chạy. Tám người thân hình lóe lên, tựa như nhất đạo tật như gió, lấy áo đen lão người cầm đầu, nhao nhao hướng phía tây bắc hướng lấp lóe mà đi. Thiên nhân cảnh cường giả tốc độ sao mà mau lẹ, huống chi hiện tại còn là sống còn thời khắc, những này người đương nhiên muốn chơi mệnh như vậy bỏ chạy. Chương 180, kinh khủng như vậy nhưng mà cái kia Thương Long tốc độ càng nhanh, nó chỉ là trên không trung một cái chuyển hướng, liền như điện chớp, hướng tám người kia chạy qua. Áo trắng thiếu nữ cùng thiếu nữ áo xanh lúc này còn tại Tuyết Vũ Hạc trên lưng, nhưng hai người đồng đều đã bị Thương Long chỗ phát ra khí thế khủng bố chấn nhiếp. Vừa rồi các nàng thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, bốn vị thiên nhân cảnh cường giả, căn bản tại Thương Long cự thân thể bên dưới không đi qua vừa đối mặt, liền bị trong nháy mắt gạt bỏ. Như thế bá đạo uy thế, khủng bố như thế chiến lực, không riêng để hai vị thiếu nữ rung động trong lòng không hiểu. Liền ngay cả các nàng thân hạ đầu kia Tuyết Vũ Hạc, lúc này cũng chính toàn thân run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Tại Thương Long cái này chờ thần vật trước mặt, Tuyết Vũ Hạc căn bản không dám ngẩng đầu lên. Cái kia là tới từ hung thú bản thân uy áp, liền phản phất bách tính thần phục cùng quân chủ, tướng sĩ thần phục với chủ soái. Nhìn qua Thương Long như thiểm điện đánh út về phía cái kia tám vị đã bỏ chạy thiên nhân cảnh cường giả, áo trắng thiếu nữ cùng thiếu nữ áo xanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này long thú có phải hay không thiếu niên kia cuồng phong gào thét, nương theo lấy từng tiếng long hống, ầm ầm xẹt qua bầu trời đêm, tựa như ma quỷ ngâm sướng. Long hống truyền loạn vào trong tai, cái kia tám tên thiên nhân cảnh cường giả không khỏi trong lòng cuộn loạn. Bọn hắn thế nhưng là đi đầu đảo tẩu, khi đó khoảng cách Thương Long còn có trăm trượng khoảng cách xa. Nhưng cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Thương Long tiếng giống liền đã xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng 50 chỗ. Như thế tốc độ nhanh, có thể không để những cường giả này kinh hãi sợ hai áo đen láo người xông vào trước nhất, khi hắn nghe được sau lưng tay áo tiếng xé gió lúc, liền biết nói những cường giả khác cũng đều trốn hướng về phía hắn cái này bên cạnh. Trong lúc nhất thời, áo đen láo người không khỏi trong lòng hoang gấp, giận mắng nói, các ngươi một đám ngớ ngẩn, đầu óc có phải hay không bị lửa đá tử giao thành như thế lớn, các ngươi đi theo lão phu làm cái gì muốn chết ra, mặc dù đang lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, nhưng bay lượn tốc độ xác thực một điểm không có giảm, ngược lại so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần. Bảy người khác nghe được hắn giận dữ mắng mỏ, tuy có tâm cải biến phương hướng bỏ chạy, nhưng bây giờ Thương Long liền tại sau lưng. Một khi cải biến phương hướng, tốc độ thế tất yếu chậm lại. Cứ như vậy, có thể hay không bị Thương Long đuổi kịp thực sự khó mà nói. Rơi vào đường cùng, bảy người này đành phải không rên một tiếng, quyền đương áo đen lão người lời nói mới rồi là tại đánh giám, vẫn như cũ chăm chú cùng ở phía sau hắn. Gặp tình hình này, áo đen lão người hận không thể sớm giết chết cái này một đám ngu xuẩn. Hắn mắt ứng hung lệ vừa tức vừa gấp, 10 căn khô cạn đầu ngón tay, nắm giác văng lên, nhưng cũng không dám xuất thủ. Không thể làm gì phía dưới, áo đen lão người đành phải quyết tâm, một mực hướng phía tây bắc hướng cấp tốc bay lượn thân thể, đột nhiên trên không trung một cái chuyển hướng, bắt đầu hướng phía đang bị phương hướng bay tránh mà đi. Kể từ đó, sau lưng những cái kia người vì để tránh cho không bị Thương Long bắt lấy, bởi vậy cũng không có đi theo áo đen lão người gậy hướng phía chính bắc, mà là vẫn như cũ hướng phía tây bắc hoàng thành phương hướng liều mạng bay vút đi. Bảy người lồng ngực chập trùng, thở hổn hển, nhưng quanh thân nguyên khí lại là mất mạng tuôn ra ra ngoài thân thể, phun trào ra hóa thành động lực để tiến tới, đẩy cô thân thể kia bay về phía trước. Xa xa nhìn lại, bảy bóng người liền như là bảy viên giống như sao băng, lóe ra hào quang chói sáng, từ trong bầu trời đêm đột nhiên sẽ qua, nhấc lên một trận khuấy động của phong. Chỉ là bảy người này tu vi dù sao có mạnh có yếu, nguyên bản vị kia áo đen lão người chính là bọn này cường giả bên trong tu vi cao nhất tuyệt người. Hắn tu vi đã đạt thiên nhân cảnh tam trọng đỉnh phong, không bao lâu liền có thể tấn cấp thiên nhân cảnh tầng thứ tư. Áo đen lão người gây hướng chính bắc lúc sau, dẫn dắt bọn này cường giả người liền bị một vị thiên nhân cảnh tam trọng cường giả thay thế. Tại vị cường giả này sau lưng vài chục triệu chỗ chính là hai vị thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả, mà ở vào phía sau nhất thì là bốn vị tiên nhân cảnh nhất trọng cường giả, khoảng cách phía trước nhất vị cường giả kia khoảng chừng xa 30 trượng. Thương long hành không, long uy cuồn cuộn, ngàn dặm vực, phản phất đều ở nó khí thế bao phủ bên trong, mặc nó nhảy lên mặc nó sát phạt. Trốn tại phía sau nhất bốn người kia, cách xa nhau cũng không quá xa. Nay thế, bọn hắn đã rõ ràng cảm giác được sau lưng cái kia nóng bỏng kinh khủng long tức, chính hô 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 phun tại hắn phía sau lưng cái cổ. Cảm giác cái kia hừng hực long tức, cái kia bốn vị thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả, trái tim cơ hồ đều nhanh muốn bị dọa phá. Hống 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 lại một trận long hống đông dương rung khắp thiên địa, đem u nhiên bầu trời đêm xé rách đến một trận lắc lư. Rồng trong tiếng hô, thương long thân thể khổng lồ như thiểm điện vượt ngang bầu trời đêm, lang lệ sắc bén long chảo, lập tức liền chộp vào ở vào phía sau cùng gã cường giả kia bên hông. Cái kia người nay đã cảm thấy được sau lưng kình phong phá không, tựa như nhất đạo đạo phong nhận giống nhau, quét xuống ở trên người hắn, đem hắn quần áo ẩm ẩm bị phá. Tình thế cấp bách phía dưới, không khỏi càng thêm liều mạng xông về phía trước đi. Nhưng dưới mắt hắn tốc độ đã đạt với bản thân cực hạn, còn muốn gia tốc, lại là có lòng không đủ lực. Lúc này, phía sau hắn kình phong mạnh hơn, tựa như ma quỷ thở dài, từng tiếng từng đợt chém xuống ở trên người hắn, oanh kích cái này cái kia đã gần như sụp đổ thần kinh. Bá một tiếng phá không duệ vang vang lên, một cỗ vô cùng hùng hồn uy thế kinh khủng, đột nhiên liền đánh út về phía người kia thân thể. Cái kia người chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, thẳng dọa đến hồn phi phách tán. Hắn bản muốn quay đầu nhìn lại thương long đến cùng có hay không đuổi theo, nhưng áp lực cực lớn phía dưới, hắn căn bản không kịp quay đầu, lại không dám trở về đâu nhìn. Nhưng sau lưng cái kia cố cùng bá khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền tăng vọt hơn 10 lần, trực áp đến cái kia người ngược một trận ngã tở. Tại sợ hãi vô ngần phía dưới, cái kia người nhịn không được thẩm vận huyền công, tay phải đột nhiên trầm trọng, điên cuồng hướng sau lưng đánh ra một trường. Nhưng mà, còn không chờ hắn sử xuất toàn lực, sau lưng cái kia cố cùng bá kinh khủng đến cực điểm uy áp, đột nhiên liền giáng lâm đến trên người hắn. Cái kia người chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên siết chặt, ngay sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng lực đạo trong nháy mắt liền đem hắn hộ thân quang khí bóp nát, lại đem hắn thân thể chen ép thành một căn cây cột. Phanh tại to lớn để ép phía dưới, vị cường giả kia nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tiếp theo, một tiếng bạo hưởng, hắn thân thể trực tiếp bị thương long cự chảo bóp nát. Vị cường giả này chết thảm, chỉ là tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Nhưng liền cái này một trong nháy mắt, còn lại mấy vị cường giả cũng đã hiểu thân sau chuyện gì xảy ra. Nhất là ở vào phía sau nhất còn thừa ba vị cường giả, tức thì bị dọa đến vãi cả linh hồn toàn thân cùng rung động. Kinh hai phía dưới, bọn hắn không còn dọc theo vừa rồi phương hướng bỏ chạy, mà là ầm vang tứ tán, hướng phía phương hướng khác nhau lấp lóe mà đi. Nhưng thương long tốc độ thật sự là quá nhanh, còn không có chờ ba người này tứ tán chạy ra, nó cái kia thân thể khổng lồ, tựa như một sợi dây xích giống nhau, trên không trung một cái quay quanh, như thiểm điện đem cái kia ba vị cường giả trực tiếp nuốt lại trong đó. Thân rồng chợt hiện, kém chút dọa đến ba vị cường giả trực tiếp đã hôn mê. Tình thế cấp bách bên trong, ba vị cường giả nhao nhao xuất thủ, bắt đầu phát ra bản thân mạnh mẽ nhất công kích mạnh nhất, tạo thành một đạo phòng ngự bức tường ánh sáng, đánh phía thương long thân thể. Nhưng thương long đối với cái này lại không chút nào để ý, trên người nó hắc mang lấp lóe, vảy giáp màu đen tại u ám trong bầu trời đêm phát ra quỷ dị quang mang. Tam đạo cuồng mang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành ba thanh to lớn lợi kiếm, hợp thành một vòng, hướng phía thân rồng ba khu địa phương điên cuồng chém xuống đi. Âm ầm từng đợt tiếng nổ đùng đoàn vang lên, cuồng mang công kích trong nháy mắt đánh vào thương long cự thân thể bên trên, kích xạ ra hào quang sáng chói, lại cũng không có đả thương được thương long mảy may, thậm chí ngay cả trên người nó vảy giáp màu đen đều không có đánh xuống một miếng. Bá một kích qua đi, thương long ngượng thiên giải giống một tiếng. Thân thể khổng lồ đột nhiên một cái xoay quanh, tựa như nắm chặt xích sắt giống nhau, gắt gao cuốn về cái kia ba tên cường giả. A từng tiếng tiếng kêu thảm thiết phát ra, ba người kia thậm chí còn chưa kịp phát ra lần công kích thứ hai, đã bị cuồng bá mau lẹ thân rồng xoắn thành thịt khô. Phanh 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 tiếng phá hủy không dứt, tại cái này xoắn một phát phía dưới, ba vị tiên nhân cảnh cường giả lập tức thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, vung vãi ở trong trời đêm. Hống 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 nhất cử đánh giết ba vị tiên nhân cảnh cường giả, đây đều là thương long tại bay thật nhanh bên trong, thuận tiện lấy hoàn thành. Lúc này trên người nó đằng đằng sát khí, kinh khủng uy áp càng là phô thiên cái địa quét ngang ra ngoài, ép toàn bộ bầu trời đêm một trận ngột ngạt ngạt thở. Nhất cử rào sát ba tên thực lực yếu nhất thiên nhân cảnh cường giả, thương long bóng người xuất hiện lần nữa tại cái kia hai tên thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả sau lưng. Thẳng đến lúc này, cái này còn lại ba người lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào một cái cấp thấp nhất lại ngu xuẩn nhất sai lầm, vừa rồi bọn hắn liền không nên tập hợp một chỗ chạy. Nhưng là dưới mắt nói cái này hiển nhiên đã chậm, bọn hắn như muốn quay đầu, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là vừa chết. Thế nhưng là bọn hắn như không quay đầu lại, lấy thương long cái kia kinh khủng tốc độ phi hành, không cao hơn 10 hơi, hai người bọn họ, bao quát phía trước nhất vị cường giả kia, đều sẽ bỏ mạng tại thương long lợi chảo bên dưới. Đi con đường nào hai vị này tiên nhân cảnh nhị trọng cường giả, trong lòng rất là lo lắng bối rối. Đừng chạy, dứt khoát chúng ta một cùng ra tay chém xuất sinh này tiếp tục đảo vong bên trong, chợt có một người thở không ra hơi quát, cái này người chính là một vị tiên nhân cảnh nhị trọng cường giả. Đối lấy xuất sinh này tốc độ chúng ta căn bản trốn không thoát cùng để nó từng cái đánh tan. còn không bằng chúng ta một cùng ra tay chém nó. Nghe được vị cường giả kia lời nói, một vị khác thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả cũng không khỏi phụ hòa đạo. Thương long có thể tại thời gian qua một lát đuổi kịp bọn hắn, đồng thời nhất cử đánh giết cái kia bốn vị tu vi yếu nhất cường giả, có thể thấy được thương long tốc độ căn bản không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Một khi trong lúc chạy trốn bị đuổi kịp, lấy thương long động tác mau lẹ, căn bản dùng không được bọn hắn xuất thủ, liền có thể trong nháy mắt mất mạng. Cùng chờ lấy chịu chết, còn không bằng hợp lực đánh cược một lần. Cái này thương long thực lực đến cùng như thế nào ai cũng không nói chắc được. Có lẽ lấy ba người bọn họ thực lực, đầy đủ kích thương hoặc là chém giết thương long, cái kia không chỉ có thể nhặt về một cái mạng, còn có thể từ thương trên thân rồng đạt được trọng bảo. Hai người kia thoại âm rơi xuống, xông lên phía trước nhất vị cường giả kia, trong lòng nhịn không được khẽ động. Hắn mặc dù xông lên phía trước nhất, nhưng thân sau đó phát sinh hết thảy, hắn lại như tận mắt nhìn thấy. Huống chi, cái kia kinh khủng bá đạo uy thế, từng đoạn kéo lên, từng tầng ép ở trên người hắn, huyền giống như núi cao để cho người ta ngạt thở. Hắn liền rõ ràng biết đạo, cái kia quái vật khổng lồ đang tại cấp tốc tới gần mình. Chương 181, toàn bộ đánh giết theo chiếu tốc độ như vậy, không dùng đến mấy hơi thở, Thương Long liền sẽ vượt qua hắn. Khi đó chỉ còn hắn một người, trừ bỏ bị đánh giết bên ngoài, căn bản không có khác khả năng. Nghĩ tới đây, tên địa thiên nhân cảnh tam trọng cường giả nhịn không được khẽ cắn môi, đã vặn vẹo trên mặt, nhịn không được hiện lên một tia tàn nhẫn cùng bất đắc dĩ. Quắc, tốt vậy chúng ta liền đến làm liều một phen. Đang khi nói chuyện hắn thông suốt quanh người, quanh thân khí thế tại trong khoảnh khắc tựa như nước sông cuồn cuộn giống nhau, trong nháy mắt hội tụ tại hai tay bên trên. Hắn bước vàng đứng tại hư không bên trên, tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, điều hưu ưu ám bầu trời đêm bên trong, đột nhiên du lên. Tiếp theo, ưu ám trong bầu trời đêm huyễn quang phóng đại, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ cung tên, tiễn hiện lên tím xanh cung giống như trắng bạc, cung kéo căn nguyệt, siêu một tiếng hú gọi, cái kia màu xanh tím to lớn vũ tiễn, liền như thiểm điện bắn về phía đuổi sát mà tới Thương Long. Cùng lúc đó, vị cường giả này tay trái nhoáng một cái, bên trái bầu trời đêm bên trong, đột nhiên liền dần hiện ra một thanh dài ba trượng khí quang trường thương bên trên quang diễm phun ra nuốt vào, tựa như thổ tín gián độc, chính nhìn chằm chằm đón đầu vọt tới Thương Long. Cái kia thiên nhân cảnh tam trọng cường giả vừa mới về xoay người lại, theo sát tại phía sau hắn hai vị kia thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả, cũng đột nhiên tách ra, hiện lên bát tự hai phiết, né qua vị thứ nhất cường giả hai bên. Hai người tại bay tránh thời điểm, hai tay liền đột nhiên hướng bầu trời đêm đánh ra. Bầu trời đêm đột nhiên run lên, thiên địa chi khí trong nháy mắt bắt đầu mãnh liệt chống động. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai cỗ thiên địa chi khí hóa thành hai đạo cự đại luồng khí xoáy vòi rồng, phân biệt quét sạch hai bên bầu trời đêm. Luồng khí xoáy vòi rồng đỏ lên một vàng, trong đó cuồn cuộn lấy khí lãng mãnh liệt. Quang mang dâng trào phía dưới, hai đạo luồng khí xoáy vòi rồng đột nhiên biến đổi, ông một tiếng, hóa thành một thanh phá núi búa lớn cùng một thanh rộng lớn đại đao, liền như thế oanh ầm bắt ngang ở bầu trời đêm bên trong. Ba người này công pháp chính là thiên nhân cảnh cường giả đặc thù bản lĩnh, gọi là hóa khí thành binh. Nó huyền ảo ngay tại, đem hư vô mở mịt thiên địa chi khí, tại trong khoảnh khắc tụ tập một chỗ, tại lấy thủ pháp đặc biệt, đem nồng đậm thiên địa chi khí ngưng kết thành khí binh. Hóa khí thành binh thường thường đối thiên nhân cảnh cường giả tiêu hao phi thường lớn, nhưng tương tự, thủ đoạn tấn công như thế này uy lực cũng là có chút lợi hại. Thiên địa chi khí gì chờ hùng hồn bá đạo một khi bị ngưng tụ hóa khí thành binh, chẳng khác nào đang mượn trợ thiên địa lực phát động công kích, nó lực phá hoại tất nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Hai vị kia thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả vừa mới hóa khí thành binh, Thương Long liền gào thét xông về trong bọn hắn. Lúc đó, cái kia nhất đạo vô cùng uy mãnh vũ tiễn đã lóe ra khiếp người quan mang, gào thét lên xông về Thương Long mi tâm. Vũ tiễn phá không, phát ra hưu 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 rụi vàng. Quan mang lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền đánh vào Thương Long mi tâm. Oanh giống kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, Thương Long đột nhiên nện cổ dài giống. Cùng bá gầm thét thanh âm, đụng chạm lấy bầu trời đêm, nhấc lên nhất đạo lăng lệ gió lốc. Gió lốc quét sạch đối diện ba vị cường giả, tựa như tam đạo cự truy giống nhau, hung hăng đập vào ba trên thân người, phát ra phanh 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 bạo hưởng, đụng thẳng ba người ngực bụng một trận rời sông lấp biển. Nhưng cho dù như thế, ba người này ánh mắt lại một mực chăm chú vào Thương Long đầu bên trên. Cái kia nói lấy thiên địa chi khí hóa thành vũ tiễn, nó uy đủ sức để diện sát một vị thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả. Nếu là hai vị kia thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả gặp được, tất nhiên muốn tạm thời tránh mũi nhọn, căn bản không dám đón đỡ một kích này. Nhưng trước mắt này quái vật khổng lồ, không biết là ỷ vào chính mình thực lực kinh người, vẫn là đầu não quá mức đơn giản, lại không có chút nào tránh né cái kia vũ tiễn công kích, ngạnh sinh sinh bị cái kia vũ tiễn đánh vào đầu bên trên. Gặp tình hình này, cái kia ba vị cường giả không khỏi trong lòng vui vẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này coi như không thể đánh giết xuất sinh này, cũng tất nhiên sẽ đưa nó trọng thương. Sóng cuồn cuộn huyễn quang bay ra, nguyên bản u ám bầu trời đêm, đột nhiên dệt thành một bộ tráng lệ rộng lớn đồ án, huyền như pháo hoa bay lên không, ánh sáng một mảnh. Ba vị cường giả không kịp đi xem cái kia nói sáng chói bên dưới tình hình, thừa dịp Thương Long đầu bị thương thời khắc, nhao nhao múa hai tay. Trong lúc nhất thời, từ thiên địa chi khí biến hóa ba thanh lợi khí, đột nhiên ở trong trời đêm phóng xuất ra ánh sáng long ánh hoa. Hô 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 duệ vang không ngừng, ba thanh thiên địa khí binh đồng thời cuồn vũ, như thiểm điện hướng phía Thương Long thân thể nổi giận chém xuống. Trường thương thanh quang phun ra nuốt vào, múa ra một mảnh bóng thương, gào thét đâm về phía Thương Long phần bụng. Phá núi búa lớn quang ảnh lay động, dệt thành một mảnh búa ảnh màn sáng, gào thét lên hướng Thương Long cái cổ đánh rớt. Kim quang đại đao đao quang hắc hắc, tựa như thiêu đốt thác nước giống nhau, gầm thét bổ về phía Thương Long lưng. Cái này ba thanh thiên địa khí binh vừa ra, ý tại đem Thương Long nhất cử phân thây ba đoạn. Dầm 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 một mảnh cuồng mang nổ bắn ra phía dưới, toàn bộ bầu trời đêm cũng bắt đầu gầm hét lên, tựa như một đầu phong ma quái thú, bắt đầu điên cuồng tung người lên tới. Một kích này oai, trong khoảnh khắc càng đem trong phạm vi một dặm chỗ có thiên địa chi khí tất cả đều rút khô. Tiếng vang to lớn cùng vô biên uy áp, khiến cho Tử Giao thành bách tính nhao nhao từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó hoảng sợ chạy ra phòng ở, hướng ẩn ẩn lấp lóe quang mang nơi xa bầu trời đêm nhìn lại. Cách gần người, vừa nhìn thấy huyễn sáng long lánh trong bầu trời đêm, một đầu dài hơn 10 trượng thương long uốn lượn bắt ngang ở nơi đó, đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp hai chân run rẩy cứ thế tại xuống mặt. Người to gan hoặc là tu sĩ, khi nhìn đến khủng bố như vậy chiến đấu chàng diễn lúc, cũng nhịn không được quá sợ hãi, bắt đầu điên cuồng hô kêu lên. Âm ầm tiếng vang phía dưới, ba thanh thiên địa khí binh đồng thời đánh vào Thương Long thân thể khổng lồ bên trên. Dầm 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 hống 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 thần binh đánh xuống, Thương Long lập tức phát ra kinh thiên nộ hống, dâng trào long tức tựa như sông lên trời cao sóng lớn giống nhau, trực tiếp đem ba vị cường giả đẩy lui mấy trượng. Trong tiếng giống giận dữ, keng lang lang từng đợt kim thiết đứt gãy thanh âm truyền ra, to lớn thân rồng cũng không khỏi run lên, phảng phất bị thương nặng. Gặp tình hình này, ba vị cường giả cũng mặc dù cực không dễ chịu, nhưng trong lòng vẫn như cũ hưng phấn vô cùng. Bọn hắn coi là, một kích này phía dưới, Thương Long thật bị trọng thương hoặc là bị chém giết. Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn liền ý thức được, trong lòng bọn họ ý nghĩ này, nên đến cỡ nào ngây thơ ngây thơ. Bầu trời đêm một mảnh chói lọi phía dưới, nguyên bản rung mạnh thân rồng, đột nhiên tại sáng chói trong bầu trời đêm một cái đố lượng, tựa như lôi hỏa như thiểm điện, vậy mà nhào về phía ba vị cường giả. Ba vị cường giả bản tại đắc ý bên trong, lại không ngờ tới, đã trải qua ba người bọn họ khủng bố như thế một kích lúc sau, cái này Thương Long còn có thể tiếp tục phát động công kích mà lại tốc độ nhanh hơn thiểm điện, khí thế nhưng lay thiên địa. Thương Long cương rồng, trong bầu trời đêm sáng chói huyễn quang lập tức bị tách ra. Cùng mang nổ bắn ra trong bầu trời đêm, bắt đầu tứ ngược lên kinh khủng sát ý, vô tận sát ý không ngừng kéo lên hội tụ, cuối cùng hóa thành một mảnh gió lốc, cuốn về phía đối diện ba tên cường giả. Thương Long cự thân thể nhảy lên, lập tức liền xông về đứng tại ở giữa nhất cái vị kia thiên nhân cảnh tam trọng cường giả. Kinh hai phía dưới, vị cường giả kia hai tay cùng lúc nắm vào trong hư không một cái, trong hư không lập tức thoáng hiện hai đầu thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành xiềng xích. Thanh sáng lóng lánh xiềng xích dài mười mấy trượng, vắt ngang thăm thẳm bầu trời đêm, huyền như thiên thần tác, dâng lên lấy khí tức kinh khủng. Nhẹ nhàng lắp một cái, hai đầu xiềng xích lập tức uốn lượn quấn quanh, đem vừa mới vọt tới Thương Long thật chặt trói tại bên trong. Phượng Long tác, thần tác khốn long giết theo vị cường giả kia giống to một tiếng, phân tại hai bên hai vị cường giả, cũng nhao nhao hai tay nắm hư không. Trong chốc lát, bầu trời đêm thiên địa chi khí lần nữa chấn động co vào rung động, trong khoảnh khắc lại hóa thành một thanh phá núi búa lớn cùng một thanh hoàng kim đại đao. Đao búa hoành không, cuồng bá uy áp rầm rầm xé rách không khí, tại thăm thẳm bầu trời đêm bên trong, vạch ra nhất đạo xinh đẹp quang hồ. Đao búa đều hiện, lập tức phát ra hô hô tiếng gầm, tựa như hai đầu tức giận hung thú, lần nữa cuồng bổ Thương Long thân thể khổng lồ kia. Giờ khắc này, nguyên bản hắc quang lẫm liệt Thương Long lân giáp bên trên, đột nhiên dần hiện ra một vòng màu bạc trắng hơi mang, tựa như một tầng thật mỏng hơi nước, mờ mịt chớp động nhảy vọt rời rạc. Cái kia mờ mịt hơi nước nhìn như khinh bạc không quan trọng, lại lóe ra huyền băng rồng nhau xâm nhiên quang mang. Hơi mang chợt hiện, Thương Long lần nữa ngưỡng thiên dài giống một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên uốn lượn, tựa như lò xo giống nhau, co lại thành mấy vòng cung. Thân thể khổng lồ uốn lượn đồng thời, trong thân thể bộ phận trực tiếp liền đánh tới bên trái gã cường giả kia, mà cuối cùng nhất cái đuôi lớn, điên cuồng lóe lên, tựa như một tòa cự nhạc, hung hăng đánh tới hướng bên phải gã cường giả kia. Ken lang lang kim thiết va chạm thanh âm vang vọng bầu trời đêm, theo một tiếng này sắt thép va chạm thanh âm chói tai vang lên. Âm ầm bạo hưởng cũng đồng thời vang vọng đất trời, tựa như trong lúc nhất thời mười mấy cái cồn lôi rơi xuống, rung động tử giao thành, cũng rung động trái tim tất cả mọi người. Hiện tại, cơ hồ tử giao thành chỗ có bách tính, đều đã bị cái này to lớn chiến đấu âm thanh bừng tỉnh, càng bị cái kia uy thế kinh khủng ép tới trong lòng nặng nề. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn hắn phảng phất cảm giác tận thế liền muốn tới. Một khi cái kia kinh khủng quái vật rơi xuống đất, muốn tử giao thành bách tính khởi xướng tiến công. Tử giao thành chỉ sợ trong một đêm, liền bị tàn sát hầu như không còn, biến thành một tòa quỷ thành. Trong bầu trời đêm cuồng phong gầm thét, kịch liệt chiến đấu âm thanh anh minh chưa phát giác. Trên đường cái đêm gió điệu hưu bóng người lay động, tiểu hài tử hoa hoa tiếng khóc bên tai không dứt. Cùng mang lập lòe phía dưới, một đao một đũa lần nữa điên cuồng chém xuống tại Thương Long cự thân thể bên trên. Một đũa tại cái cổ, muốn chém đứt Thương Long cự đầu to. Một đao tại eo, muốn đem Thương Long thân thể khổng lồ một phân thành hai. Một đao một đũa đồng thời rơi xuống, tựa như trời trong bên trong hai đạo phích lịch, hung hăng đánh vào Thương Long thân thể bên trên. Uy thế kinh khủng quần quần thẳng xuống dưới, phản phất ông dương chút xuống, không giữ lại chút nào toàn bộ đánh vào Thương Long thân thể to lớn bên trên. Giống Thương Long miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, xâm nhiên cự răng tại hào quang chói sáng dưới lộ ra càng thêm khiếp người rét lạnh. Long tức dâng trào phía dưới, thân rồng bên trên một màn kia mơ hồ đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh quang giáp, đón nhận cái kia cực kỳ lực lượng hủy diệt một đao một búa. Ầm, khi sắt thép va chạm âm thanh bên trong, xen lẫn sơn nhạc vỡ nát tiếng nổ mạnh. Đao búa rơi xuống, ở trong trời đêm lôi ra nhất đạo dài 20, 30 trượng quang hồ, hung hăng chạm tại cái kia ánh sáng long ánh giáp bên trên. Ầm ầm vô tận trong tiếng nổ vang, cả con rồng thân thể trong nháy mắt bị quang giáp bao phủ. Hỏa hoa vẩy ra sóng cùng dâng trào, tựa như biển cả lật đổ giống nhau, kích thích cao hơn 10 trượng của mang. Chương 182, kết thúc chiến của cuồng mang như sao, vung vãi bầu trời đêm. Hoàng hốt như sấm lửa bắn ra, đem nửa bên bầu trời đêm chiếu một mảnh trắng bệnh. Nhưng mà khủng bố như thế bá đạo một kích, vậy mà không có chạm phá Thương Long cự thân thể ngoại tầng một màn kia quang giáp. Cái kia kinh khủng công kích, vậy mà tất cả đều bị quang giáp cản lại. Một kích vang ra, hai vị cường giả muốn công kích lần nữa đã không kịp. Bởi vì to lớn thân rồng cùng to lớn đuôi rồng đã phân một trái một phải, phân biệt hướng bọn họ nện như điên mà đến. To lớn thân rồng vung dậy, bầu trời đêm không khỏi một trận lắc lư. Lúc này Thương Long thân thể liền như là một đầu xúc đủ khí lực trường tiên, hất lên phía dưới. Trong nháy mắt quất về phía hai vị tiên nhân cảnh nhị trọng cường giả. Chỗ khác biệt chính là, lúc này đầu này trên roi dài chỗ tích xúc lực đạo, giống như rồng từng tòa sơn nhạc chồng chất lên nhau, hung hăng hướng hai vị cường giả đập tới. Cùng lúc đó, Thương Long miệng lớn đại trương, tựa như một trường kinh khủng huyết hồng không đáy, lộ ra sắc bén to lớn màu răng, hướng phía trước nhất cái vị kia tiên nhân cảnh tam trọng cường giả thôn vệ mà đi. Gặp tình hình này, mặc dù có hai đạo thiên địa nguyên khí hóa thành xiển xích trói buộc Thương Long, nhưng cường giả kia y nguyên tim đập loạn không thôi. Nhìn thấy Thương Long hung lệ kia tàn nhẫn to lớn long nhãn, vị cường giả kia nhịn không được toàn thân một cái giật mình, trái tim kém chút không có từ trong lồng ngực nhảy ra. Hiện tại hắn đã không quản được cái kia hai căn thiên địa nguyên khí biến hóa ánh sáng tác có thể hay không tiếp tục vượt trụ Thương Long. Thân hình lóe lên, liền muốn quay người bỏ chạy. phanh 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 từng đợt bạo hưởng lần nữa rung khắp bầu trời đêm, to lớn thân rồng không chờ hai vị kia thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả trốn tránh, tựa như lôi hỏa điện quang giống nhau, ngạnh sinh sinh đâm vào bọn hắn thân thể bên trên. A cái này va chạm phía dưới, hai vị cường giả hộ thân lồng ánh sáng lập tức vỡ vụn. Hai âm thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai vị cường giả thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai vị cường giả tựa như hai mảnh lá rụng giống nhau, run rẩy hướng phía dưới bầu trời đêm phương rơi xuống. Bọn hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong thân thể gân cốt nội tạng không biết làm tổn thương bao nhiêu. Chưa rơi xuống dưới, hai vị cường giả trên thân thể từng cái huyết mạch liền căn căn bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu, hướng phía dưới đường cái vẩy xuống mà đi. Giống một mảnh bạo liệt trong tiếng nổ vang, chói buộc thương long hai căn ánh sáng tắc cũng lập tức từng khúc vỡ nát. Ánh sáng tắc vỡ nát, thương long thân thể thình lình xông phi nhi ra, hóa thành một đạo điện quang trực tiếp nhào về phía trước nhất vị cường giả kia. Nghe được thương long gầm thét, vị cường giả kia dọa đến vãi cả linh hồn sắp nứt cả tim gan. Lúc này hắn chỉ hận cha mẹ không bao nhiêu vì hắn sinh ra hai cái đùi, trợ giúp hắn thoát đi nguy cảnh. Sau lưng long tức dâng trào, long hống oanh minh. Long tức cùng long hống hóa thành bành trướng sóng lớn, hung hăng đánh vào vị cường giả kia trên thân, như muốn đem hắn nung chín, quen thuộc và nát. Cảm thụ được long tức càng ngày càng hung hực, long hống càng ngày càng oanh minh, tựa như liền ở phía sau hắn, gã cường giả kia một hai tròng mắt cơ hồ muốn bị dọa đến sập đi ra. Rốt cục, lại một tiếng long hống vang lên. Đợi đến long hống hạ xuống xong, to lớn răng động vật hóa thạch đã cắn về phía gã cường giả kia thân thể. Kinh khủng uy áp phía dưới, vị cường giả kia toàn thân xương cốt bắt đầu cắt ba ba bạo vang lên, tựa như giang đậu giống nhau, vang lên không ngừng. Hắn đã cảm thấy rồng hôn liền tại sau lưng, hắn cũng cảm thấy tử vong ngay tại hắn đỉnh đầu. Hắn muốn điên cuồng hơn gia tốc, nhưng tốc độ bây giờ đã đạt đến hắn cực hạn, tốc độ bây giờ đã đem hắn tiềm lực toàn bộ phát huy ra, muốn lần nữa tăng tốc, đã rất không có khả năng. Cảm thụ được răng động vật hóa thạch đột nhiên rơi xuống, cảm thụ được cái kia miệng to như chậu máu đột nhiên khép lại. Gã cường giả kia trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm ý tuyệt vọng, giờ khắc này, một cỗ lạnh buốt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân. Giờ khắc này, hắn thật hối hận không nên cùng bị kia áo đen láo người đến đây. Nếu là hắn không đến, cho dù doãn phủ những cái kia người có thể áp chế bọn hắn, nhưng nói đến đánh giết, lại căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại, hắn lại trốn không thoát cái này miệng rồng, trốn bất quá dưới mắt đã giáng lâm tử vong. Cái này một cái chớp mắt, vị cường giả này thật không cam lòng tốt tuyệt vọng. Nhất niệm dâng lên đồng thời, thương long cái kia to lớn miệng máu đột nhiên khép lại, lập tức liền đem vị kia cấp tốc chạy trốn cường giả trong nháy mắt nuốt vào trong miệng. Xong, chết chắc đây là vị cường giả kia trong lòng dâng lên cuối cùng một cái suy nghĩ. Cái này một cái ý niệm trong đầu hiện lên lúc sau, hắn liền bị bóng đêm vô tận thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên tại thương long hắc ám to lớn miệng máu bên trong. Chỉ là hiện tại, căn bản không có người có thể nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết. Bất quá thời gian qua một lát, tiếng kêu thảm kia rốt cục triệt để trừ khử ở vô hình. Kích chiến kết thúc, nhìn qua ba vị cường giả nhau nhau bị thương long đánh giết, đứng tại tử giao thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong bách tính tu sĩ, không không khiếp sợ không tên. Hào quang sáng chói đã biến mất, lan lộn khí lãng cũng đã từ từ lắng lại, nhưng này chút bách tính cùng tu sĩ, nhưng như cũ ngây ngốc đứng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tựa như pho tượng giống nhau, kinh khủng lại khiếp sợ nhìn lấy thăm thẳm bầu trời đêm, nhìn lấy cái kia đã biến mất quái vật khổng lồ, trong lòng một mảnh bành trướng chập trùng. Thương long đánh giết bảy vị thiên nhân cảnh cường giả lúc sau, to lớn thân rồng tại thăm thẳm bầu trời đêm xoay quanh nửa ngày, lúc này mới cự thân thể có lượng, hướng phía doãn phủ phương hướng tới lui mà đi. Khi hắn đi vào doãn phủ bầu trời thời điểm, doãn phủ bên ngoài vẫn như cũng là hỗn loạn một mảnh. Hai phe binh sĩ tại một mảnh hỏa diễm trải rộng thi thể tung hoành trên đất trống, chính gào thét điên cuồng chém giết lấy. Như thế nhiệt huyết dâng trào chém giết, lại để bọn hắn không có cảm giác được doãn phủ bầu trời dị dạng. Giống lại là một tiếng kinh khủng long hống, trong nháy mắt rung khắp doãn phủ phương viên vài dặm. Cùng bá kinh khủng long hống vang lên lúc sau, những cái kia bỏ mạng chém giết hai bên binh sĩ, lúc này mới bị từ cuồng nhiệt trong chém giết bừng tỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được hướng tiếng giống phát ra phương hướng nhìn lại, hướng phía đỉnh đầu thăm thẳm thâm thúy bầu trời đêm nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trong bầu trời đêm chiếm cứ đầu kia hơn 10 trượng lớn lên kinh khủng quái thú thời điểm, tất cả chiến sĩ cũng nhịn không được trong lòng chấn động mãnh liệt, bị dọa đến quên đi chém giết, liền như thế chất phát đứng tại chiến trường bên trong. Thiên cái này đây là vật gì? Xích Vũ quân một vị phó thống lĩnh, chính cơi tại cao lớn truy phong thú trên lưng, trên chiến trường chỉ huy chiến đấu. Nhưng cái kia một tiếng long hống rơi xuống thời điểm, truy phong thú lập tức bị dọa đến tức đái cùng lưu, hai chân mềm nhũn đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Vị kia phó thống lĩnh bị ngã cái người ngã ngửa đổ, mũ giáp cũng bị ngã ở một bên. Hắn đang muốn bò người lên, vừa nhấc mắt liền thấy được trong bầu trời đêm đầu kia kinh khủng quái vật khổng lồ. Cặp kia đèn lồng giống nhau lớn hung lệ cự nhãn, cái kia trương lộ ra ung tùm máu răng to lớn miệng thú, tăng thêm cái kia kinh khủng vô cùng cuồng bá cường hành uy áp, lập tức liền đem vị này phó thống lĩnh dọa đến không thở nổi. Không chỉ riêng này vị phó thống lĩnh, có thể nói, lúc này chỗ trên chiến trường tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu gõ lên không tên trống, mà lại gõ đến vang động trời. Bọn hắn đều một mặt kinh khủng cùng hoảng sợ nhìn lấy trong bầu trời đêm đầu kia thương long, trong lòng một bên vì chính mình cầu nguyện, một bên âm thầm suy đoán cái này quái vật khổng lồ đến cùng là cái gì. Xích Vũ quân đại thống lĩnh Dương Kích cùng Minh Gia thiết vệ chủ tướng Hồ Phạm song song cứ thế tại tổng trên đài chỉ huy, trong tay lệnh kỳ sớm đã rớt xuống đất. Hai người lồng ngực chập trùng, sợ hãi nhìn qua cái kia quái vật khổng lồ. Lấy hai người bọn họ kiến thức rộng rãi, đã ẩn ẩn phát giác ra, cái này đột nhiên xuất hiện quái vật, có khả năng chính là rồng ở trong truyền thuyết thú. Bầu trời đêm rất yên tĩnh, chiến trường bên trên cũng rất yên tĩnh. Ngoại trừ liệt hỏa thiêu đốt có cây phát ra đôm đốt âm thanh bên ngoài, còn lại phía dưới chính là tất cả mọi người tiếng thở dốc. Giống lại là một tiếng long hống lúc sau, cái kia chiếm cứ cùng trong bầu trời đêm tương long, rốt cục lần nữa động. Nó cái kia to lớn thân thể một cái hố lượng, tựa như một cô như vòi rồng, quét về lũ lụt khắp nơi chiến trường. Thương Long miệng lớn đại trường, một khi lao xuống, liền nhảy vào Xích Vũ quân cùng Minh Gia Thiết vệ trận doanh bên trong. Long tức dâng trào, thổi tới quân địch trên người, trong khoảnh khắc liền có thể đem một đám người thổi thành bộ xương. Thân rồng tung hành, tựa như cuồng mãng xông vào bầy kiến, những nơi đi qua, Xích Vũ quân cùng Minh Gia Thiết vệ còn chưa kịp công kích, liền đã bị triệt để nghiền thành một đống thịt nhão. Cứu mạng a cha a, đau chết ta rồi đừng có giết ta a, từng tiếng hét thảm tiếng cầu khẩn vang lên, nhưng mỗi một âm thanh hét thảm cầu khẩn còn chưa nói xong, liền trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lúc này, mấy chục ngàn đại quân tại Thương Long mạnh mẽ đâm tới phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích. Bọn hắn liền phảng phất bùn nặng tượng đất giống nhau, Thương Long đã qua, liền muốn vỡ vụn tổn thương một mạng lớn. Nhìn thấy cái này chờ chẳng cảnh, Dương Kích cùng Hồ Phàm mặc dù trong lòng sợ hãi lo lắng bất phần, nhưng bọn hắn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không riêng như thế, vì không cho Thương Long công kích đến bọn hắn, hai người này lập tức nhảy xuống đài chỉ huy, trực tiếp trà trộn tại tầng tầng lớp lớp tử thi bên trong, đem chính mình che giấu. Doãn phủ chúng quân gặp Thương Long giáng lâm chiến trường, cũng bị dọa cho phát sợ. Bọn hắn nhao nhao cầm đao cầm kiếm nắm chặt qua mâu, biết rõ không địch lại, nhưng như cũng muốn cùng Thương Long liều chết một trận chiến. Nào biết Thương Long một lao xuống, liền trực tiếp nhào vào quân địch trận doanh bên trong, bắt đầu điên cuồng quét giết, cũng không có đối bọn hắn công kích bọn hắn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Doãn phủ chúng quân không khỏi trong lòng một trận hiếu kỳ. Tâm đạo, khó nói đây là thượng tiên phái tới cứu vớt bọn họ sứ giả, nếu không có như thế, cái này quái vật khổng lồ vì sao chỉ công kích quân địch, mà đối với bọn hắn bỏ mặc tại Thương Long một mảnh quét ngang phía dưới. Bất quá thời gian qua một lát, mấy chục ngàn quân địch liền đã tử thương hơn phân nửa. Chết thảm quân địch thi thể, từng tầng xếp lên, phảng phất tiểu sơn một dạng, nơi này một tòa nơi đó một tòa. Những cái kia bị triệt để sợ mất mật binh sĩ, gặp bất lực đối kháng cái này cuồng bá hung thú, liền nhao nhao quay người chạy trốn. Một người chạy trốn, liền sẽ có trăm người chạy trốn. Trăm người chạy trốn, liền sẽ có ngàn người chạy trốn. Trước mắt loại tình hình này, chỗ tại chiến trường người chỉ có chết. Những cái kia chạy trốn binh sĩ, ngược lại hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Kể từ đó, mới vừa rồi còn chủ đạo toàn bộ chiến trường thế cục mấy chục ngàn quân địch, chỉ là thời gian qua một lát, liền đã trốn được còn thừa không có mấy. Hống 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 gặp quân địch bị giết không sai biệt lắm, Thương Long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống rung khắp thương vũ, xa xa quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong. Long hống âm thanh bên trong, Thương Long lần nữa nổ thân mà lên, thân thể một cái quay quanh, nhảy lên không trung, hướng phía Doãn phủ chúng quân mà đến. Thấy cảnh này tình cảnh, Doãn phủ chúng quân lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao múa binh khí, muốn cùng Thương Long liều mạng. Chương 183, xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng mà Thương Long cũng không có hướng bọn hắn phát động công kích, mà là hướng bọn hắn chậm rãi điểm một cái to lớn đầu. Tiếp lấy gào thét một tiếng, thân rồng nhất chuyển, hướng phía nơi xa u ám bầu trời đêm tới lui mà đi. Lúc này nếu có tỉ mỉ người sẽ phát hiện, nguyên bản dài hơn 10 trượng thân rồng, hiện tại chỉ có dài 7-8 trượng. Mà lại cái kia bốn lượn thân rồng, so sánh với vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng rút nhỏ không ít. Thương Long hành không, trực tiếp hướng phương bắc nhảy lên mà đi. Nó cũng không có đi truy kích vị kia áo đen lão người, qua lâu như vậy, ông lão mặc áo đen kia sớm liền không biết nói trốn đi nơi nào. Thương Long càng bay càng chậm, càng bay càng nhỏ. Bay ra hơn 10 dặm lúc sau, nó thân thể đã dần dần không có rồng dáng vẻ. Lúc này, một người bộ dáng liền từ từ xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong. Người này diện mục tuấn giật, ánh mắt đỏ ngầu, tựa như bị bỏng than lửa giống nhau, lóe ra kinh khủng hung quang. Tóc dài tại tật phong bên trong điên cuồng bay múa, thân thể bởi vì còn bao trùm có vảy giáp màu đen, cho nên so với người bình thường, còn cao lớn ra quá nhiều. Nếu là thiếu nữ mặc áo trắng kia lúc này nhìn thấy người trước mắt, thế tất yếu giật nảy cả mình. Bởi vì cái này dung mạo tuấn giật, khí thế quần quận vảy rồng thiếu niên, liền là vừa vặn nàng chỗ cứu Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh hóa long lúc sau, thần trí cũng không do hắn khống chế. Hắn chỉ là dựa vào tiềm thức đối với hắn địch nhân tiến hành công kích. Hiện tại, cái kia cái ngọc giản công hiệu đã dần dần tán đi, cho nên hắn có thể lộ sắc thành hình người. Ngạo Thương Sinh nguyên bản đã đến nọ mạnh hết đà, vừa mới mặc dù mượn nhờ ngọc giản oai, quét ngang chúng cường đại bại địch quân, nhưng sử dụng thân thể thủy chung vẫn là chính hắn. Sở dĩ hiện tại có thể thoát đi nguy cảnh, chính là bởi vì ngọc giản bên trong lăn lộn có một tia su cắt tị hung ý niệm, cái này mới không có để Ngạo Thương Sinh trên chiến trường hiện hình. Nhưng mặc dù như thế, hắn hiện tại tình huống cũng là vô cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại, một khi lộ sắc thành nguyên bản bộ dáng, liền sẽ lập tức mất đi ý thức đã hôn mê. Lúc này, hắn chỉ cần bị tùy tiện một địch nhân phát hiện, liền nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ngạo Thương Sinh càng bay càng thấp, chờ hắn bay đến một chỗ rừng rậm trên cung lúc, quanh thân vảy giáp màu đen rốt cục toàn bộ rút đi. Ngọc giản uy năng đã dùng hết, Ngạo Thương Sinh thân thể trực tiếp thẳng hướng trong rừng rậm rơi đi. Cũng may hiện tại hắn cách xa mặt đất cũng không nhiều cao, liền xem như rơi xuống dưới, lấy hắn thể chất, cũng tất nhiên sẽ không ngã thương. Phanh một tiếng vang trầm lúc sau, hôn mê Ngạo Thương Sinh trực tiếp ngã ở một mảnh mềm mại bùn đất bên trong, ngã chỏng vó lên trời không mảnh vải che thân. Ai ngay tại Ngạo Thương Sinh rơi xuống đồng thời, hắc ám rừng rậm bên trong, đột nhiên nhảy ra một bóng người, trong tay nắm lấy một cây chế tác cực kỳ bụng về cắn cây gỗ trường thương, mũi thương chính đối Ngạo Thương Sinh rơi xuống địa phương. Tuy là ở vào cái này hắc ám rừng rậm bên trong, bóng người kia lại liếc mắt liền thấy được Ngạo Thương Sinh. Cái này xem xét phía dưới, cái kia người không khỏi kinh hô một tiếng, ta dựa vào, lại có người ở chỗ này đùa nghịch lưu manh. Cái kia người nhìn lấy không mảnh vải che thân Ngạo Thương Sinh, chân mày nhíu lao cao, trường thương trong tay nửa điểm cũng không hề rời đi Ngạo Thương Sinh vị trí hậu tâm chờ đợi hồi lâu. Hắn gặp Ngạo Thương Sinh không có nửa điểm phản ứng, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ là cái người chết? Nhưng nếu là người chết, trên người hắn như thế nào lại có nồng như vậy? Liên sát ý ân, chẳng lẽ là cái con ma men nhất dễ dàng đùa nghịch lưu manh? Nghĩ tới đây, cái kia người tiến lên hai bước, đảo ngược trường thương, dùng cán cây gỗ tại Ngạo Thương Sinh bóng loáng trên mông phọc, gọi nói: "Tiểu tử, lên kẻ rầm ngủ tiếp giống như ngươi đi ngủ, dễ dàng mát." Nói, hắn lại ngẩng đầu nhìn rừng rậm trên không. Lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân lúc, nhìn không được tán thưởng nói: "Từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, hơn nữa còn là nằm sấp, cũng không biết nói ngươi huynh đệ kia hiện tại phải chăng còn y nguyên mạnh khỏe." Nói, hắn túi người đi, cười mờ ám lấy tại Ngạo Thương Sinh cái mông bên trên trùng điệp vỗ một cái. Ba một tiếng thanh thúy bạo hưởng, cái kia người khỏe môi nết lên cười tà nói: "Mãi mãi, thế nào lại là cái đàn ông, nếu là nữ thật là tốt biết bao." A ha ha, cười mờ ám phía dưới, cái kia người nhịn không được đưa tay sờ lên Ngạo Thương Sinh mạch môn. Cái này vừa sờ phía dưới, người kia thần sắc lại nhịn không được run lên. Bởi vì Ngạo Thương Sinh mạch tượng rất là hỗn loạn, thể nội mấy cố cuồng bạo khí tức đang tại va chạm vào nhau cắn xé, tựa như một đám cuồng long giống nhau, loạn chiến ở cùng nhau. Nguyên lai là thụ thương hôn mê, trách không được ta hô nữa ngày cũng không kêu một tiếng. Người kia nói xong, không khỏi cau mày suy tư một trận, nói: "Tiểu tử này nếu là nhét vào cái này mặc kệ, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa." Do dự nửa ngày, hắn rốt cục nhịn không được hung hăng tại Ngạo Thương Sinh cái mông bên trên đập một thanh, mắng nói: "Tính tiểu tử ngươi mạng lớn, lần này gặp ta, xem ở ngươi ta có duyên như vậy phân thượng, ta liền cứu ngươi một lần." Nói, một cái nhấc lên Ngạo Thương Sinh, giống như là mang theo một bãi khó bùn giống nhau, đem hắn kéo tới dưới một cây đại thụ mặt. Thăm thẳm bóng đêm bên trong, Ngạo Thương Sinh phía dưới đầu kia trưởng lòng, chính trái lắc phải lắc dò xét cái đầu, một bộ làm bộ muốn lao vào dáng vẻ. Thấy cảnh này, cái kia người không khỏi trợn mắt một cái mắng nói: "Không biết xấu hổ!" Ném Ngạo Thương Sinh về sau, hắn tiện tay cầm qua một bao quần áo, từ đó lấy ra một kiện trường sam, bắt đầu cho hôn mê bất tỉnh Ngạo Thương Sinh mặc vào. Một bên mặc quần áo, cái kia người lần nữa líu lo không ngừng mắng nói: "Lão tử từ trước đến nay chỉ cấp nữ nhân cởi áo đuôi dây lưng, lần này thật mẹ hắn là gặp vận rủi lớn, lại muốn cho ngươi tiểu tử này thay quần áo cứ như vậy." Hắc ám trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đợt tiếng chửi rủa. Lúc này nếu có người tại cái này trong rừng rậm, đợi lát nữa một vị gặp cái gì tên điên, hơn nửa đêm còn tất tất không ngớt. Doãn phủ bên ngoài, bị cái kia quái vật khổng lồ một quái, Xích Vũ quân cùng Minh Gia Thiết vệ lại cũng vô lực cùng Doãn phủ chúng quân đối kháng. Cú may Dương Kích cùng Hồ Phạm bởi vì trà trộn tại trong đống người chết, tránh thoát Thương Long bàn nãy một phen quét ngang. Thương Long rời đi lúc sau, Dương Kích cùng Hồ Phạm gặp Doãn phủ lực lượng chủ yếu đã phá vây ra ngoài, càng là vô tâm tái chiến. Bọn hắn nhao nhao hạ lệnh chỉnh hợp quân đội, mang theo còn thừa không đến 20.000 tàn binh bại tướng, một mặt chật vật về hoàng thành đi. Quân địch rút đi, Doãn phủ đại quân cũng nhao nhao chỉnh đốn, hướng phía Tử Giao thành bên ngoài xuất phát mà đi. Doãn gia đám người tại Ngạo Vân Trần dẫn đầu dưới, rốt cục xông ra Tử Giao thành, đi tới Tử Giao thành bên ngoài 30 dặm một chỗ đất hoang bên trên. Lúc này, đợt thứ hai viện quân cũng đã chạy đến, nhân số dòng dã 10.000. Bọn hắn tại Tử Giao thành bên ngoài cùng Doãn phủ đám người hội hợp, tại Ngạo Vân Trần an bài xuống, đám người nhao nhao tại đất hoang bên trên hạ trại. Hơn một vạn người thu xếp tốt lúc sau, liền nghe được Tử Giao thành bên trong ầm ầm tiếng vang không ngừng. Chỉ trong phút chốc, liền nhìn thấy một đầu trùng trùng điệp điệp trường long, hướng lấy bọn hắn cái này bên cạnh di động qua tới. Ba tên tướng lĩnh xông lên phía trước nhất, vừa nhìn thấy Ngạo Vân Trần bọn người, liền cùng nhau quỳ một gối xuống. Đám người gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bọn hắn coi là những này tướng sĩ như là đã trở về, 89/10 chính là chiến bại. Dù sao bọn hắn chỉ có một vạn người, mà quân địch lại có trọn vẹn 40.000. Mặc dù tăng thêm Ngạo gia hổ vệ vũ dũng mãnh liệt hung hãn, lại cũng khó có thể đánh tan nhân số đông đảo hoàng thất quân đội. Cũng may hiện tại Doãn phủ mọi người đã đột phá chủ đây, an toàn đến Tử Giao thành bên ngoài. Tăng thêm mới đến 10.000 viện quân, coi như quân địch thừa thắng truy kích, cũng có năng lực tại cùng bọn hắn cùng nhau. "Đứng lên đi, các ngươi làm đã rất khá." Hổ Bí quân phó thống lĩnh Thanh Lang ánh mắt nghiêm nghị, nhìn qua cái kia ba vị tướng lĩnh, mở miệng an ủi đạo. Một bên Ngạo Vân Trần thần sắc nhưng cũng không nói lời nào. Hắn ánh mắt đảo qua trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc ý vị. Nhóm này quân đội rút khỏi Tử Giao thành, tại người khác trong mắt chắc chắn sẽ cho là bọn họ là bởi vì chiến bại, cho nên mới rút khỏi. Nhưng Ngạo Vân Trần bên ngoài chinh chiến mấy chục năm, đối ở chiến trường tình hình, xem xét liền biết đến tận cùng. Hắn đương nhiên biết nói sau khi chiến bại quân đội sẽ là cái dạng gì, nhưng bây giờ chính mình chi đội ngũ này, rõ ràng chính là một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Bọn hắn mặc dù tại rút khỏi Tử Giao thành, nhưng quân đội khí thế nửa điểm bất loạn. Các tướng sĩ bộ pháp cũng lạ thường chỉnh tề, bước qua Tử Giao thành thành cửa lúc, phát ra ầm ầm vang vọng. Đội ngũ như thế khí thế như vậy, Ngạo Vân Trần căn bản nhìn không ra một tia xu hướng suy tàn, đã không có xu hướng suy tàn, cái kia liền không khả năng chiến bại. Hắn hiểu hắn quân đội, tại không có chiến bại tình huống dưới, là không thể nào rút quân. Huống chi một trận chiến này quan hệ Doãn phủ sinh tử Ngạo gia tồn vong, những này quân đội tất nhiên là liệu đến một binh một tốt, cũng là tuyệt sẽ không rút quân. Bọn hắn một khi rút quân, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, bọn hắn đánh tan quân địch. Nhưng là Ngạo Vân Trần không nghĩ ra, lấy hắn mấy chục năm kinh nghiệm cầm binh, tự nhiên biết nói chỉ bằng nhóm này quân đội liền muốn đánh bại Xích Vũ quân cùng Minh gia Thiết vệ vây kín, cái kia đến có khó khăn dường nào thế, nhưng là tình huống hiện tại là nhóm này quân đội quả thật đã rút về. Kể từ đó, quân địch tan tác tất nhiên đã thành sự thật. Kinh ngạc phía dưới, quả nghe cầm đầu tên kia tướng lĩnh chắp tay nói và báo đại tướng quân, chúng ta cũng không có bại, bại là Xích Vũ quân cùng Minh gia Thiết vệ. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Ngạo Vân Trần bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau chấn động. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Xích Vũ quân cùng Minh gia Thiết vệ mấy chục ngàn đại quân, vậy mà lại bị cái này một vạn người đánh tan. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Doãn Đường Diệu hai mắt trợn lên, một bộ không thể tin bộ dáng. Hắn thân thể hơi khẽ run rẩy, đoạt trước một bước, bắt lấy tên kia tướng sĩ bả vai kinh hô đạo. Những người khác Doãn gia đám người cùng Thiên Long võ tu viện mấy vị trưởng lão cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vị kia tướng lĩnh, thần sắc bên trên lộ ra ngạc nhiên. Bẩm báo đại tướng quân, Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ đã bị chúng ta đánh tan, hiện tại chính hướng hoàng thành phương hướng rút quân. Tên kia tướng lĩnh trong lòng kích động, lần nữa thanh âm ầm vang nói đạo. Lần này tất cả mọi người nghe được rõ ràng, là cái này một vạn người đánh tan mấy chục ngàn quân địch. Nhưng dù là như thế, rất nhiều người đều khó mà tin được, chỉ bằng cái này một vạn nhân mã, làm sao có thể đủ đánh tan Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ mấy chục ngàn đại quân đám người bên trong? Chỉ có đại tướng quân Ngạo Vân Trần thần sắc chấn định lạnh nhạt, hắn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có những người khác tâm tình chập chờn lợi hại. Hắn ánh mắt quét qua trùng trùng điệp điệp trở về 10.000 tinh nhuệ, thanh âm uy nghiêm nói, Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ mặc dù so ra kém Hắc Ma quân đoàn, nhưng thân là hoàng thành cấm vệ quân, nó chiến lực cũng không thua bao nhiêu. Chương 184, kỳ quặc cực điểm lấy các ngươi minh lực, nếu nói cùng đấu ngang tay coi như có thể, nhưng muốn nhất cử đánh tan bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Trong này hẳn là có cái gì kỳ quặc đi, không ngại nói nghe một chút. Nghe được lời nói này, đứng tại Ngạo Vân Trần sau lưng đám người vẫn còn không có cảm giác ra cái gì, nhưng mắt ba hạng đầu tướng lĩnh nghe nóng, vẫn không khỏi cùng nhau chấn động, ánh mắt bên trong không khỏi tuôn ra kinh dị vẻ khâm phục. Vị kia tướng lĩnh nhíu mày lại, lúc này túc âm thanh nói, đại tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán, tối nay một trận chiến này, đích thật là phong vân quỷ quyệt tiếp theo. Tại mọi người an tĩnh lắng nghe phía dưới, vị này tướng lĩnh liền đem chiến trường xuất hiện kinh khủng hung thú một chuyện, từng cái hướng đám người nói một lần, cuối cùng còn tăng thêm một câu, thật sự là thiên phù hộ ta chủ. Cái này người mới vừa nói xong, Doãn Đường Quỳnh liền hai mắt trợn lên truy hỏi, ngươi nói cái kia hung thú chỉ công kích quân địch, cũng không đối chúng ta người tổn thương mảy may, thế nhưng là thật? Cái kia tướng lĩnh gật đầu như gà mái mét, liên tục xưng là. Mặc dù lúc này khoảng cách Thương Long xuất hiện đã qua hồi lâu, nhưng lúc đó một màn kia rung động tràn diện, nhưng như cũng để cái này đem lĩnh lòng còn sợ hãi nhiệt huyết dâng trào. Gia chủ, cái kia hung thú là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi âm thầm nuôi nhốt Doãn Đường Quỳnh là cái thằng tính? Vừa nghe đến có thần bí hung thú xuất hiện, liền lập tức nghĩ đến bế quan nhiều năm Doãn Đường Diệu. Cái này hung thú khả năng giúp đỡ Doãn phủ rào sát quân địch, nói rõ chính là Doãn phủ việt quân. Mà Doãn phủ bên trong duy nhất khả năng nuôi nhốt bồi dưỡng ra loại hung thú này người, cũng chỉ có Doãn Đường Diệu một người. Bởi vì hắn bế quan mấy năm chưa từng lộ diện, ai cũng không biết nói hắn đến tột cùng đi làm cái gì. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi nhao nhao tức sạm mặt lại. Doãn Đường Diệu tức thì bị nhắm trúng dở khóc dở cười. Hắn ho khan vài tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, không nói đến ta cũng không biết nói quái vật kia là từ đâu tới, cho dù là đã biết, bằng vào ta tu vi cũng không thể thúc đẩy nó. A lại nói, quái vật này nếu thật là ta thuần dưỡng, ta cũng sẽ không đợi đến lúc này mới khiến cho nó đi ra. A nghe Doãn Đường Diệu lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, cũng cảm thấy chuyện này cùng Doãn Đường Diệu không có khả năng có một tia quan hệ. Doãn Đường Quỳnh một thanh đoan sai, lúc này xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía trước nhất Ngạo Vân Trần, Ngạo đại ca, quái vật kia không nên hỏi ta, ta cũng không biết nói nó là ở đó tới. Không chờ Doãn Đường Quỳnh nói xong, Ngạo Vân Trần liền trực tiếp quát tay nói đạo, thần sắc bên trên một mảnh trịnh trọng. Nếu là Ngạo Thương Sinh biết nói hắn tiên tân vạn khổ hóa thân thành rồng, lại bị những này người trở thành quái vật hung thú, chỉ sợ lập tức liền sẽ khí phun ra một ngụm máu tới. Bỏ qua Thương Long đảo loạn chiến trường một chuyện, Ngạo Vân Trần trước hết để cho bộ hạ kiểm lại một chút còn thừa nhân số. Đi qua trận này ác chiến, Hổ Bí quân thương vong 450 người, cái kia 10.000 tinh nhuệ thương vong gần 4.000 người. Dạng này thương vong nhìn như rất nhiều, nhưng nếu là cùng Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ vừa so sánh, vậy liền lập tức may mắn rất nhiều. Hoàng thất xuất động 20.000 Xích Vũ quân, Minh gia xuất động hơn 2 vạn Minh gia thiết vệ, tăng thêm những cái kia không thuộc về chính quy biên chế binh mã, lần này hội tụ tại Doãn phủ bên ngoài quân đội, khoảng chừng 50.000 chúng. Thế nhưng là một trận chiến này lúc sau, Dương Kích cùng Hồ Phàm mang về nhân mã, cũng đã không đến 2 vạn người, cái này còn bao gồm những cái kia tàn tật binh sĩ. Có thể nói, một trận chiến này cơ hồ đem Hoàng thất cùng Minh gia tinh nhuệ cấm quân đều hao tổn hầu như không còn. Nếu không có Dương Kích cùng Hồ Phàm quyết định thật nhanh, tại đại bại thua thiệt phía dưới, cấp tốc chỉnh đốn thế lực còn sót lại rút ra chiến trường, dưới mắt có thể còn sống rời đi chiến trường binh sĩ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5.000. Tất cả nhân mã xây dựng cơ sở tạm thời lúc sau, Ngạo Vân Trần đem Hổ Bí quân 3 vị phó tướng cùng đến đây trợ giúp hai nhánh quân đội chủ tướng tất cả đều gọi vào lều lớn bên trong. Lều lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng, hô hô đêm gió xé rách lấy lều lớn, tựa như hung thú gầm rú. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn lấy ngay phía trên Ngạo Vân Trần, chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp mệnh lệnh. Ngạo Vân Trần sắc mặt tâm trầm, mặc dù may mắn bên dưới đánh thắng một trận, nhưng hắn tựa hồ nhưng không có nửa phần vui mừng. Không chỉ có không có sắc thái vui mừng, mà lại thần sắc so với vừa nãy càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Trong đại trướng bầu không khí rất trầm tĩnh, rất ngột ngạt, tất cả mọi người giữ im lặng, chờ đợi lấy Ngạo Vân Trần mở miệng, nhưng Ngạo Vân Trần lại chậm chạp cũng không mở miệng. Như thế trầm mặc hồi lâu, Ngạo Vân Trần mới chậm rãi nâng lên mắt hổ, nhẹ nhàng đảo qua đám người, bộ dáng nhanh nhẹn dũng mãnh không giận tự uy. Tối nay có vài chỗ kỳ quặc địa phương, không biết nói các ngươi phát hiện không có? Ngạo Vân Trần tự nhiên dưới cánh tay trái rủ xuống, cánh tay phải đỡ tại bàn bên trên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn nói đạo. Lời vừa nói ra, ngồi tại hắn ra tay vị thứ nhất tên kia Hổ Bí quân phó thống lĩnh lập tức nói, bẩm báo đại tướng quân, tối nay đại chiến, theo lý mà nói, Hắc Ma quân đoàn tất nhiên hẳn là tham chiến. Thế nhưng là kỳ quái là, thẳng đến đại chiến kết thúc, Hắc Ma quân đoàn vậy mà không một người trình diện, thuộc hạ coi là, điểm này rất là kỳ quặc. Ngạo Vân Trần gật gật đầu, nói, không tệ, tối nay Hắc Ma quân đoàn chưa từng xuất hiện, hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quặc. Nếu là tối nay vây công Doãn phủ trong quân đội có Hắc Ma quân đoàn, chỉ sợ hiện tại chúng ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Nghị sự Ngạo Vân Trần sợ nói không giả, Hắc Ma quân đoàn chính là từ Ngạo gia tứ vệ bối ngôi quân bên trong cố ý chọn lựa ra một chi quân đoàn, nó chiến lực cơ hồ giống như là bối ngôi quân. Cho dù so với Hổ Bí Quân dũng mãnh không đủ, mãnh liệt hung hãn không được tốt, nhưng cũng đại thể không sai biệt nhiều. Đương thời Sích Vũ Quân cùng Minh Gia Thiết Vệ vây công Doãn phủ lúc, một khi Hắc Ma quân đoàn cũng ở tại liệt, Doãn phủ căn bản chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị công hãm. Coi như cái kia 1000 ngạo gia hộ vệ canh giữ ở Doãn phủ bên trong, cũng y nguyên ngăn không được 5000 Hắc Ma quân đoàn điên cuồng công sát. Điểm này, chỉ cần là hiểu rõ Hắc Ma quân đoàn lịch sử người đều biết đạo. Nhưng kỳ quái là, tối nay Hắc Ma quân đoàn lại căn bản cũng không có xuất hiện. Ngạo Vân Trần sau khi nói xong, thứ nhất viện quân chủ tướng cũng nói, còn có một chút, đó chính là Hoàng thất cùng Minh gia chúng cường giả đột nhiên rút khỏi Doãn phủ. Đương thời chúng ta vừa tới Doãn phủ bên ngoài, nhìn thấy có vài vị thiên nhân cảnh cường giả, cùng một số phá mệnh cảnh cao thủ, nhao nhao từ trong chiến trường rút lui, hướng phía Tử Giao thành đường phố nói phóng đi, lại không biết nói bọn hắn đó là đi làm cái gì. Lời này vừa nói ra, Ngạo Vân Trần trong lòng không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi đương thời nhưng từng nhìn thấy, những người kia là hướng phương hướng nào bỏ chạy? Tên kia chủ tướng nói, đương thời những cái kia người đều là hướng tây nam phương hướng bỏ chạy, mà lại đi rất là vội vàng, giống như xảy ra đại sự gì. Phía tây nam Ngạo Vân Trần cho mày, mặc niệm lấy ba chữ này, trong lòng nghi hoặc nói, thiên binh các tại Doãn phủ phía đông, nếu như là thường sinh cái kia bên cạnh xảy ra chuyện, những này người cũng cần phải hướng phía đông đi, tại sao lại sẽ tới tây nam đâu? Các tướng lĩnh gặp Ngạo Vân Trần cho mày, giống như đang tự hỏi vấn đề gì, trong lúc nhất thời nhao nhao im miệng không nói, sợ quấy rầy đến đại tướng quân mưu đồ việc quân cơ. Trái phải nghĩ mãi mà không rõ trong đó có thiếu, Ngạo Vân Trần không khỏi đuốt đuốt huyệt thái dương. Ngẩng đầu ở giữa, đã thấy các tướng lĩnh đều tại thận trọng đánh giá chính mình, không khỏi khoát khoát tay nói, các ngươi nói tiếp, nhìn xem còn có cái gì chỗ không đúng. Một vị khác Hổ Bí Quân phó thống lĩnh thấy thế, dừng một chút nói, thiếu chủ từ khi đi thiên binh các, đến hiện tại vẫn chưa về. Còn có giống như Vũ bọn hắn phụ trách hộ vệ thiếu chủ an toàn, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có chuyển đến mảy may tin tức. Điểm này, có chút quỷ dị bị hắn kiểu nói này, vị thứ nhất Hổ Bí Quân phó thống lĩnh lại bổ sung nói, bẩm báo đại tướng quân, vừa rồi lúc ở bên ngoài, Thiên Long Võ Tu viện vận trưởng lão đã từng hỏi qua thuộc hạ, nói có hay không mấy cái kia đệ tử hạ lạc. Nhìn hắn dáng vẻ, bọn hắn vô tới dò xét tình huống bốn vị Thiên Long Võ Tu viện đệ tử, đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Nghe được lời như vậy, Ngạo Vân Trần ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Hắn đĩnh đĩnh cái eo, thần sắc khó coi nói, trừ bọn ngươi ra mới vừa nói những cái kia quỷ dị chỗ, các ngươi còn phát hiện không? Tại các ngươi rời đi Tử Giao thành thời điểm, vậy mà không có gặp được một tơ một hào ngăn cản. Mặt khác, Sích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ đã làm ra vây giết Doãn phủ dự định. Như vậy khi bọn hắn rút quân lúc sau, vốn phải là đến bắt giết Doãn gia người liên can các loại, mà không phải mang theo đại quân trở về hoàn thành. Đương kim bệ hạ làm người ta thế nhưng là mười phần hiểu rõ, hắn đang muốn hủy diệt Doãn phủ, cho dù là chiến đến một binh một tốt, cũng tất nhiên sẽ không xem thường rút quân. Bởi vậy đến xem, Sích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ nếu không có chỗ dựa, vậy bọn hắn lần này rút quân chính là chống lại quân lệnh tội chết. Nghe Ngạo Vân Trần một phen, các tướng lĩnh không khỏi cùng nhau biến sắc. Vị kia ngồi tại Ngạo Vân Trần trái hạ thủ Hổ Bí quân phó thống lĩnh Thanh Lang, thần sắc nghiêm nghị nói, đại tướng quân có ý tứ là, thiếu chủ cùng Doãn phủ con cháu, cùng Thiên Long Võ Tu viện những đệ tử kia, có khả năng bị địch nhân bắt được. Ngạo Vân Trần mặt trầm như nước, cũng không có trực tiếp trả lời cái này làm đề, mà lạt thì thào nói, có Thiên Long Võ Tu viện dùng trưởng lão tự mình hộ đưa bọn hắn, lẽ ra bọn hắn không nên xảy ra chuyện á, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở Thiên Minh? Các vị thứ hai viện quân chủ từng nói, nếu là Hắc Ma quân đoàn tiến đến vây bởi thiếu chủ người liên can, bọn hắn chưa từng xuất hiện tại Doãn phủ cũng liền có thể giải thích. Đối với nói như vậy, Ngạo Vân Trần vẫn không có làm ra đáp lại, bởi vì hắn biết đạo, Hắc Ma quân đoàn là không thể nào vây bởi Ngạo Thương Sinh đám người. Gặp Ngạo Vân Trần nửa ngày không ra tiếng, Thanh Lang không khỏi thở dài một tiếng, từ trước mắt các loại tình hình đến xem, thiếu chủ bọn hắn 89 phần 10 tình huống không tốt lắm. Trầm ngâm thật lâu, Ngạo Vân Trần mới chậm rãi gật đầu. Điểm này hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù Hắc Ma quân đoàn không có khả năng vây đuổi Ngạo Thương Sinh, nhưng Minh gia cùng Hoàng thất còn thừa lực lượng, chưa hẳn liền không thể vây đuổi Ngạo Thương Sinh bọn người. Phải biết, Hoàng thất ngoại trừ Sích Vũ quân bên ngoài, nhưng còn có những cấm vệ khác. Mặc dù nhân số bên trên không thể cùng Sích Vũ quân so sánh, nhưng đối phó với Ngạo Thương Sinh bọn hắn cũng đã khoảng trừ dư. Còn phủ thái sư cũng đồng dạng có năng lực như thế. Hoàng thất cùng phủ thái sư nhãn tuyến cực lớn, Ngạo Thương Sinh đi thiên binh các một chuyện, tự nhiên không gạt được bọn hắn hai mắt. Bọn hắn mặc dù không thể công khai đối phó Ngạo Thương Sinh bọn người, nhưng âm thầm làm chút thủ đoạn, cái kia vẫn là vô cùng dễ dàng. Thêm nữa Doãn phủ bị vây thời khắc, thiên binh các cũng không hướng Doãn phủ phái tới biệt thủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Ngạo Thương Sinh lần này thiên binh các một nhóm, hơn phân nửa đã không có khả năng có thu hoạch. Chương 185, không thể không vì một khi tối nay vây giết Ngạo Thương Sinh bọn người bên trong, còn đụng lên thiên binh các người nghĩ đến đây, Ngạo Vân Trần cũng lập tức bị giật nảy mình, không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Ngạo Vân Trần đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, hắn suy đoán những này, kỳ thật sớm đã biến thành sự thật. Khi Ngạo Thương Sinh bọn người biến thành chúng mũi tên thời điểm, mặc dù có Dung Tiếu Phong vị này thiên nhân cảnh tam trọng cường giả hộ vệ, cũng vẫn như cũ muốn quả bất địch chúng. Đại thể xác định ra một cái kết luận lúc sau, Ngạo Vân Trần lợi dụng cái này làm cơ sở, bắt đầu đối thuộc hạ phân công nhiệm vụ. Hắn bước đầu tiên muốn làm chính là, trước phái người cải trang cách ăn mặc đi hoàng thành dò xét tình huống. Một khi xác minh Ngạo Thương Sinh bọn người thật bị bắt, lại lấy tay áp dụng như thế nào nghĩ cách cứu viện. Hiện tại Ngạo gia quân đội mặc dù từ bốn phương tám hướng bắt đầu cấp tốc tụ họp lại, nhưng hoàng thất quân đội cũng đang nhanh chóng hành động lấy. Lớn chiến tương khởi, toàn bộ đường quốc cũng bắt đầu rung chuyển, trong lúc nhất thời tựa như một mảnh lá rụng giống nhau, lâm vào bấp bênh hoàn cảnh. Mắt thấy sắc trời đã dần dần sáng lên, đám người mặc dù mệt mỏi, lại căn bản không có tâm tư đi ngủ. Thiên minh thời khắc, Ngạo Vân Trần đánh ra 12 cái thám tử, nhao nhao cải trang cách ăn mặc hướng hoàng thành xuất phát mà đi. Giữa trưa, 12 cái cải trang ăn mặc thám tử lần lượt trở về. Những này người vừa về đến, liền một mặt hoang gấp đi gặp Ngạo Vân Trần. Đi qua những này mật thám báo cáo, tất cả mọi người biết được một cái rất không may tin tức, Doãn phủ chúng tiểu cùng Tiên Long Võ Tu viện những cái kia người, tất cả đều không thiếu một cái bị bắt đến hoàng thành bên trong. Không riêng như thế, những này người còn biết được một cái phi thường làm cho người tức giận tin tức, tiến đến hộ vệ Ngạo Thương Sinh hơn 100 hộ bị quân, cơ hồ không còn một ngống, đều bị hoàng thất cùng minh gia cao thủ vây giết hầu như không còn. Tin tức như vậy, không riêng đánh thẳng vào mỗi một danh tướng sĩ tướng lĩnh trái tim, càng mạnh mẽ hơn đánh thẳng vào Ngạo Vân Trần trái tim. Hắn thân là hộ bí quân chủ soái, mặc dù bình thường cũng đối với những người này có chút trong mắt lén cốc, nhưng trong lòng một mực đem bọn hắn làm huynh đệ. Hiện tại, cái kia 200 hộ bí quân toàn bộ bỏ mình, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ đau lòng những cái kia người thế, nhưng là dựa vào chính mình một câu, liền trực tiếp lấy mạng đi liều huynh đệ. Hiện tại, lại một cái cũng không có sống sót, Ngạo Vân Trần trong lòng ấy nay khó chịu, tất nhiên là có thể nghĩ. Cùng lúc đó, Ngạo Vân Trần cũng suy nghĩ hiểu một sự kiện, đó chính là hoàng thất cùng minh gia khẳng định còn có cao thủ tọa trấn. Nếu không, người tầm thường muốn tiêu diệt toàn bộ 200 hộ bí quân, cái kia căn bản chính là người si nói mộng. Tối hôm qua, quân địch sở dĩ không có tiếp tục vây đuổi bọn hắn, càng sâu ngay cả một chút ngăn chặn đều không có khởi xướng, nó nguyên nhân ngay tại, bọn hắn biết nói Ngạo Vân Trần nhất định phải trở lại. Nếu nói những tin tức này bên trong, có một cái có thể khiến người ta an tâm, cái kia chỉ sợ sẽ là, tại những này bị bắt nhân viên bên trong, cũng không có phát hiện Ngạo Thương Sinh bóng người. Nói xong những tin tức này lúc sau, thám tử kia lại nói, chủ nhà họ Mộ Dung từng buông lời, ba thiên bên trong, như đại tướng quân không đi hoàng thành tự thú, những cái kia bị bắt người, một thiên liền sẽ bị trảm một cái, thẳng đến đại tướng quân xuất hiện tại hoàng thành mới thôi. Nghe được lời nói này, ở đây doanh phủ đám người không khỏi bắt đầu âm thầm lo lắng. Bọn hắn đương nhiên không muốn để Ngạo Vân Trần trước đi chịu chết, nhưng Ngạo Vân Trần nếu không đi, những cái kia doanh phủ con cháu, cùng Thiên Long Võ Tu viện người, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói câu không dễ nghe lời nói, Thiên Long Võ Tu viện những cái kia người, nhưng cũng là vì doanh phủ con cháu, mới bị hoàng thất bắt lấy. Hiện tại Ngạo Vân Trần nếu là không cưới cứu những này người, Thiên Long Võ Tu viện người sẽ thấy thế nào, hắn người đời sẽ thấy thế nào, hắn lui 10.000 bước giảng, coi như những này người đều tha thứ hắn, Ngạo Vân Trần chính mình cũng không có khả năng tha thứ chính hắn. Một trận suy nghĩ lúc sau, Ngạo Vân Trần quả quyết làm ra quyết định, ngày mai hắn liền tự mình đi hoàng thành thay người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi bị giật nảy mình. Nhất là những cái kia đi theo Ngạo Vân Trần nhiều năm bộ hạ, tất cả đều bị Ngạo Vân Trần lời nói dọa cho phát sợ. Ngạo Vân Trần thân là Tam quân chủ tướng, không riêng muốn chỉ huy Tam quân chiến cuộc xử lý trong quân chuyện quan trọng, hắn càng là ba quân tướng sĩ tinh thần tín ngưỡng. Có thể nói, cho dù Ngạo Vân Trần không hề làm gì, liền như thế vững vàng đứng sừng sững ở Tam quân bên trong, chỗ có tướng sĩ trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác thật cảm giác an toàn. Có hắn trong quân đội thì quân tâm không ngã. Một khi Ngạo Vân Trần bị hoàng thất bắt, ba quân tướng sĩ trong lòng tinh thần tín ngưỡng lập tức liền sẽ ngã xuống, cứ như vậy, quân tâm liền sẽ lỏng lẻo, sĩ khí liền sẽ sa sút, các tướng sĩ trong lòng liền sẽ thấp thỏm lo âu. Một cái quân đội một khi quân tâm bất ổn, cái này quân đội liền sẽ tự sụp đổ, căn bản khó mà trên chiến trường chống cự ngoại địch. Tình huống như vậy, thân là trong quân thủ lĩnh tướng lĩnh, nhưng là phi thường rõ ràng sự nghiêm trọng tính. Ý ta đã quyết đến lúc đó, ba quân tướng sĩ liền tất cả đều giao cho các ngươi dẫn đầu. Với bạn, thừa cơ hội này cũng làm cho ta xem các ngươi mang binh trình độ. Luôn bị ta nhìn, các ngươi bản sự căn bản khó mà thi triển đi ra. Ngạo Vân Trần cuối cùng làm ra quyết định, để mọi người tại đây cũng không khỏi trong lòng trở nên nặng nề. Ai cũng không muốn để Ngạo Vân Trần đi mạo hiểm như vậy, nhưng dưới mắt đã thành tử cục, Ngạo Vân Trần không ra, những người kia tính mệnh liền muốn treo ở một đường. Xế chiều hôm đó, Ngạo Vân Trần đem trong quân tất cả sự vật toàn bộ an bài hoàn tất lúc sau, cuối cùng một đường viện quân rốt cục chạy tới Tử Giao thành bên ngoài. Cái này một đạo đại quân, tổng cộng có 5 vạn người. Khi những này người biết được bọn hắn chủ soái muốn đi hoàng thành chịu chết lúc, 50.000 tướng sĩ nhao nhao giống giận muốn thẳng hướng hoàng thành, muốn cùng hoàng đế lao nhi liều cho cá chết lưới rách. Cuối cùng, những người này ở đây Ngạo Vân Trần một phen chửi mắng bên trong, lúc này mới an phận xuống tới. Ngạo Vân Trần đối cái này 50.000 tướng sĩ thủ lĩnh phát ra chỉ thị, một khi bọn hắn chỗ quản hạt quân đội không may xuất hiện, chờ Ngạo Vân Trần trở về, bọn hắn tất yếu đưa đầu tới gặp. Đêm hôm ấy, bóng đêm đặc biệt tối, trên trời không có trăng sáng. Từng đợt kình phong thổi mạnh che kín khắp nơi quân trường, phát ra trầm thấp địa gào thét thanh âm. Một đêm này, mặc kệ là Ngạo Vân Trần thủ hạ tướng sĩ, vẫn là Doãn phủ cùng Tiên Long Võ Tu viện những cái kia trưởng lão, từng cái đều khó mà ngủ. Tuy nói Ngạo Vân Trần tiến đến hoàng thành chính là không thể không vì đó sự tình, nhưng khi chuyện này phát sinh thời điểm, bọn hắn nhưng trong lòng ẩn ẩn tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không biết, ngày mai chờ đợi Ngạo Vân Trần sẽ là cái gì, một khi hoàng đế bệ hạ muốn làm trận chém xuống Ngạo Vân Trần, như vậy nên làm cái gì. Ngạo Thương Sinh lúc tỉnh lại, đã là trưa ngày thứ 3. Hắn cảm giác cái này ngủ một giấc thời gian rất lâu, ngủ được toàn thân hắn gân cốt đều ẩn ẩn làm đau. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình người đã ở tại một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Cánh rừng cây này đặc biệt lớn, thô thô nhìn lên một cái, liền cảm giác có mấy chục dặm phương viên. Trong rừng rậm cổ thụ che trời, rậm rạp hoa cỏ đem trong rừng mặt đất đều che chắn. Thấu qua đỉnh đầu tán loạn cánh lá, một chút xíu pha tạp ánh nắng từ cành lá khe hở bên trong vãi xuống đến, tại Ngạo Thương Sinh trên thân dệt thành ra một mảnh ánh sáng đồ án. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh ánh mắt rơi vào cái kia pha tạp điểm sáng bên trên, hắn mới phát hiện, chính mình nguyên bản mặc món kia huyết y điệp, sớm đã chẳng biết đi đâu. Thay vào đó, thì là một kiện bụi trường sam màu trắng. Trường sam tính chất mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng dù sao về là một kiện chánh thể quần áo. Mặc ở Ngạo Thương Sinh trên thân, vậy mà không lớn không nhỏ vừa vặn. Ngạo Thương Sinh luốt luốt đau đớn gân cốt, mặc dù bên ngoài thân thương thế còn có mấy chục đạo, nhưng thương thế bên trong cơ thể lại để khôi phục 7-8 phần. Hắn đứng dậy, nhìn bốn bề nhìn, muốn nhìn một cái nơi này đến cùng là địa phương nào, còn có chính là chính mình bộ y phục này, đến cùng là ai cho đổi đối với đêm qua sự tình. Ngạo Thương Sinh chỉ nhớ rõ bóp nát ngọc giản trước đó, về phần hóa long về sau sự tình, hắn một điểm cũng không nhớ nổi. Đang mảnh quan sát kỹ, chợt nghe bên tai giống to một tiếng. Quay đầu lại, liền gặp một cái thiếu niên mặt đen chính hứng thú bừng bừng hướng hắn cái này bên cạnh bay đãng mà đến, từ xa nhìn lại, liền như là một cái bướng bỉnh hậu tử. A ha, trong tiếng hét vang, thiếu niên mặt đen bay lên không một cái bước qua, thẳng tắp bay ra xa năm trượng, sau đó vững vàng rơi xuống Ngạo Thương Sinh trước mặt. Hắn trong tay mang theo hai cái lại mập lại lớn lục nhĩ thỏ, còn ở sau lưng một thanh cán cây gỗ trường thương, mũi thương hướng lên trên, nếu không nhìn kỹ, Ngạo Thương Sinh còn tưởng rằng đó là một cái biển báo giao thông. Thiếu niên mặc áo đen rơi vào Ngạo Thương Sinh trước mặt về sau, đầu tiên là trên dưới đánh giá hắn một hồi, sau đó mới nói: "Tiểu tử, ngươi đã tỉnh?" Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi là ai?" Chúng ta giống như không biết đi. Hắc Y thiếu niên kia lạnh hừ một tiếng, bộ dáng rất là khó chịu nói: "Ngươi đương nhiên không biết ta, khuya ngày hôm trước ngươi cởi chuồn từ trên trời giáng xuống, thế nhưng là dọa lao tử nhảy một cái. Lao tử vốn dĩ cho rằng là trời có mắt rồi, muốn đưa ta một cái lóa thể đại mỹ nhân, lại không nghĩ rằng là ngươi lưu manh này tiểu tử. Đương thời ngươi không mảnh vải che thân, làm hại lao tử giúp ngươi thay quần áo mặc quần. Phút cuối cùng còn muốn ở bên cạnh nhìn lấy ngươi, miễn cho chỉ chớp mắt ngươi liền bị manh thu gặm đến xương vụn không dư thừa một điểm. Ngươi bây giờ nói một chút, ngươi muốn báo đáp thế nào?" Ta Ngạo Thương Sinh mặc dù không biết cái này thiếu niên mặt đen nói là cái gì, nhưng nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng, muốn đến hắn nói nhiều nửa sự thật, chỉ là hiện tại chính mình lại một điểm cũng nhớ không nổi tới. Xấu hổ cười một tiếng, Ngạo Thương Sinh nghiêm mặt nói: "Vị huynh đệ kia ân cứu mạng tại hạ tự nhiên không dám quên, chỉ là đêm qua phát sinh cái gì, ta thật sự là không nhớ gì cả. Ngoài ra ta hiện tại toàn thân cao thấp không còn gì nữa, cho dù có tâm báo đáp, cũng là bất lực hành động. Nếu là huynh đệ tin được ta, đợi lát nữa đi với ta một chỗ, đến nơi đó, ta tự sẽ báo đáp huynh đệ." Ta dựa vào nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, thiếu niên mặt đen lập tức quát to một tiếng: "Ngươi những lời này thật đúng là nói xinh đẹp, một câu không còn gì nữa, liền muốn ăn xong lau sạch cho ta một cái bánh vẽ, ngươi có biết đạo, đêm qua vì ngươi, lao tử thế nhưng là lao tâm lao lực, thông minh tài trí tinh thần lương thực không biết lãng phí bao nhiêu." Vâng vâng vâng, Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, liên tục đối cái kia thiếu niên mặt đen xưng là, nhìn ra được, huynh đệ đêm qua vì cứu ta, có thể nói tổn thất nặng nề. "Ngươi biết nói liền tốt." Thiếu niên mặt đen trợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lộ ra một vòng hài lòng thần sắc: "Nếu như thế, vậy ngươi trước nhớ kỹ cho ta, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Đến lúc đó, ta nếu muốn ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng phải không thể không quản." "Đúng vậy đúng vậy, huynh đệ yên tâm, ta có thể để huynh đệ ngươi, tự nhiên cùng ngươi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Chương 186, thiếu niên mặt đen. Thiếu niên mặt đen gật gật đầu, nói: "Cái này còn tạm được." Đang khi nói chuyện, Ngạo Thương Sinh một đôi ánh mắt đã qua gắt gao điệu chăm chú vào cái kia hai cái lại mập lại lớn lục nhị thọ trên người. Từ khi trước sáng sớm bên trên cơm nước xong xuôi, đến bây giờ, hắn nhưng là không có hạt cơm nào vào bụng à. Vừa rồi tại nhìn thấy cái kia hai cái lục nhị thọ lúc, Ngạo Thương Sinh bụng liền bắt đầu lẩm bẩm kêu to lên, một bộ không cho ăn cơm liền muốn bãi công sát mặt. "Ta dựa vào ngươi lại muốn làm gì? Đây chính là ta phế đi sức chín châu hai hổ đánh tới, ngươi muốn ăn chính mình đi đánh, cũng đừng đánh ta cái này." Hai cái lục nhị thọ chủ ý. Thiếu niên mặt đen nhìn thấy Ngạo Thương Sinh miệng đầy khăn ha đa tử, lập tức nhất bính lao cao gọi đạo, một bộ muốn cùng Ngạo Thương Sinh liều mạng tư thế. Ngạo Thương Sinh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn lấy thiếu niên mặt đen, trong miệng trịnh trọng nói: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh vỗ tròn trịa cái bụng, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Nếu là lại có như thế hai cái lục nhị thọ vậy cũng tốt, cái này hai cái không đủ ăn a." Lần này thiếu niên mặt đen không có kêu to, nhưng một đôi gần như có thể ánh mắt giết người, lại tràn đầy thống hận nhìn về phía Ngạo Thương Sinh, không biết xấu hổ: "Cái này hai cái thỏ nướng ngươi thế nhưng là ăn một cái nữa, hiện tại còn dám nói vẫn chưa thỏa mãn, ngươi thế nào không chết đi đâu?" Nói, đem cuối cùng một khối nướng thịt thỏ ném vào miệng bên trong, từng ngụm bắt đầu nhai nướt. Thiếu niên mặt đen vừa ăn thịt thỏ, một bên đưa tay đập vào Ngạo Thương Sinh trên bờ vai, nói: "Còn không biết nói ngươi tên gì vậy?" Ta gọi rất ngồi. Ngạo Thương Sinh nhìn hắn một cái, nói: "Hiện tại không đau lòng ngươi?" Lục nhị thọ rất ngồi chừng Ngạo Thương Sinh một chút, tức giận nói: "Bớt nói nhảm, mau nói." Ngạo Thương Sinh thở dài, nói: "Ta gọi Ngạo Thương Sinh." Ngạo Thương Sinh rất ngồi trong mắt quay tròn nhất chuyển, giống như tại suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi cùng Đường Quốc đại tướng quân Ngạo Vân Trần lúc quan hệ thế nào?" Ngạo Thương Sinh nói, chính là gia phụ lời này vừa nói ra, rất ngồi không khỏi kinh ngạc nhảy một cái, nhíu nhãn trợn lên nói: "Thật hay giả?" Ngạo Thương Sinh khẽ cười một tiếng: "Ngươi đoán đâu, khẳng định không phải thật sự." Rất ngồi một mặt không thể tin nói đạo. Nói xong, nhíu nhíu mày lông mày nói: "Nghe nói hôm qua Thiên Bệ Hạ đối Doãn phủ phát động vây quét, Doãn phủ chết rất nhiều người, bao quát vị Tiêu Ngạo gia thiếu gia cũng bị Bệ Hạ bắt cầm. Ngươi nếu là Ngạo đại tướng quân công tử, cái kia hoàng đế Bệ Hạ bắt cái vị kia lại là người phương nào đâu?" Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh thần sắc lập tức khó nhìn lên. Hắn coi là chỉ cần hắn có thể đánh giết hoàng thất những cái kia thiên nhân cảnh cao thủ, Doãn phủ nguy cơ liền sẽ trong nháy mắt giải trừ. Nhưng hắn chỗ không ngờ tới là hoàng thất cùng Minh gia nhưng là làm mấy tay chuẩn bị, vì hủy diệt Doãn phủ, bọn hắn có thể nói cơ quan tính toán tường tận. Mặc dù Ngạo Thương Sinh không biết nói đêm qua nhất sau xảy ra chuyện gì, nhưng từ rất ngồi trong miệng có thể phỏng đoán, Doãn phủ tình cảnh tựa hồ cũng không tốt lắm. "Ngươi còn biết cái gì, không ngại toàn bộ đều nói cho ta đi?" Ngạo Thương Sinh sắc mặt âm trầm, có chút nóng nảy mà hỏi. "Ngươi thật là Ngạo gia vị thiếu gia kia?" Rất ngồi lên dưới quan sát một chút Ngạo Thương Sinh, không xác định hỏi. Vừa rồi hắn hỏi Ngạo Thương Sinh, chính là bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Ngạo Thương Sinh. nhưng khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bởi vì chính mình một câu thần sắc đột nhiên thay đổi lúc sau, hoài nghi trong lòng lập tức giảm đi 8 thành. Nếu không có Ngạo Thương Sinh thật sự là Ngạo Vân Trần con trai, hắn cũng sẽ không bởi vì lo lắng như vậy doãn phủ hoặc là Ngạo gia tình trạng. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lần này hắn cũng không nói gì, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại lóe ra nồng đậm sầu lo. Thẳng đến lúc này, rất ngồi lại không nghi ngờ Ngạo Thương Sinh thân phận, nguyên một thần sắc nói, ta nghe người ta nói, hoàng đế bệ hạ đem doãn phủ chúng tiểu tất cả đều giam giữ trở về, còn có Thiên Long Võ Tu viện người liên can các loại cũng bị cầm đi hoàn thành. Hoàn thành ngoài cửa lớn, trưng bày gần 100 cỗ thi thể, những cái kia là bảo vệ doãn phủ chúng tiểu hộ vệ, bởi vì thể sống chết cùng hoàng thất cao thủ chém giết, cho nên bị đều chu diệt cắt ba ba. Nghe đến đó, Ngạo Thương Sinh lập tức sắc mặt tái xanh. Một đôi thép quyền nắm chặt, trắng bệnh khớp xương phát ra trận trận bạo hưởng, tựa như giang đầu. Vừa thấy được Ngạo Thương Sinh mắt lộ ra hung quang, cả người đều tản ra quần quần sắc khí, rất ngồi không khỏi trong lòng căng thẳng, lập tức nhảy ra. Hắn sợ Ngạo Thương Sinh tại cực độ phẫn nộ phía dưới, đột nhiên đối với mình phát động công kích. Tuy nói hắn cũng không sợ Ngạo Thương Sinh xuất thủ, nhưng nếu là bởi vậy để hắn đả thương Ngạo Thương Sinh, hắn nhưng là trong lòng băn khoăn. Nhảy đến một bên về sau, rất ngồi tiếp tục nói, nghe nói chủ nhà họ Mộ Dung đã phát ra chỉ lệnh, để Ngạo đại tướng quân tại 3 ngày bên trong tiến đến hoàn thành tự thú. Như 3 ngày lúc sau Ngạo đại tướng quân vẫn chưa xuất hiện, cách mỗi một thiên, bọn hắn liền sẽ chém giết một tên tù binh. Cái kia hôm nay là ngày thứ 2, Ngạo Thương Sinh ánh mắt sắc bén, tựa như hai thanh lợi kiếm giống nhau, căm tức nhìn phía trước rừng rậm. Quanh thân sát ý tại thời khắc này, cơ hồ dâng lên tới cực điểm. Tựa như là cảm thụ được Ngạo Thương Sinh quanh thân chỗ phát ra kinh khủng sát khí, rất ngồi trong lòng không khỏi giật mình một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không phải muốn đi cứu người đi. Nhất niệm vừa lên, liền gặp Ngạo Thương Sinh đột nhiên quay người, hướng phía rừng rậm phía đông nhanh chân mà đi. Ngươi muốn làm gì đi, rất ngồi giật mình. Hắn không nghĩ tới Ngạo Thương Sinh như thế dễ dàng xử trí theo cảm tính. Đang khi nói chuyện, đã đuổi theo. Ta đi hoàn thành, ta không thể nhìn cha ta chịu chết, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói đạo, chân bước kế tiếp không ngừng. Rất ngồi vừa tức vừa gấp, nhịn không được mà nói, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá lấy ngươi tu vi, ngươi cảm thấy có thể từ hoàng thành cứu ra người sao? Hoàng thành cao thủ nhiều như mây, thiên nhân cảnh cường giả cũng không biết nói có bao nhiêu vị giống như ngươi, chính là đi 100 cái, đó cũng là chết 50 xong vậy thì thế nào? Ngạo Thương Sinh xoay người lại, trợn mắt nhìn lấy rất ngồi. Rất ngồi cười khổ một tiếng, nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngươi dạng này vội vã đi hoàn thành, không chỉ có cứu không được người, hơn nữa còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Lại nói, hoàng thành đang nghe phong lâm phía tây, ngươi chạy phía đông làm cái gì đi vậy? Ngươi nói ta nên làm cái gì? Ngạo Thương Sinh trong lòng lo lắng nói đạo. Rất ngồi nghĩ nghĩ, nói, doãn phủ đám người hiện tại cũng đã trốn ra Tử Giao thành, ngươi nếu là muốn cứu cha ngươi, tốt nhất trước cùng bọn hắn hội hợp lại nói. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không biết nói ngươi an nguy, nếu bọn họ cho là ngươi bị hoàng thất bắt, chỉ sợ lại sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Ngạo Thương Sinh điểm điểm, hơi suy tư, cảm giác rất ngồi lời nói hoàn toàn chính xác có lý. Ngay sau đó song quyền siết chặt, hướng phía Tử Giao thành bên ngoài phương hướng nhìn thoáng qua, nói, xem ra ta vẫn là được nhanh điểm trở về nói. Lượm rất ngồi một chút nói, tối hôm qua ta đến rơi xuống thời điểm, ngươi có chưa từng nhìn thấy một thanh kiếm kiếm rất có ngồi chút buồn bực lệnh ra cái đầu nghĩ một lát, nói, đêm qua ta liền nhìn lấy ngươi cởi chuồng từ trên trời giáng xuống, toàn thân cao thấp ngay cả cọng lông đều giấu không được, cái kia còn có thể có thanh kiếm. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh không khỏi một cái hốt hát tuyến. Hắn ngượng ngùng ho khan vài tiếng, lại hỏi, vậy là ngươi ở nơi đó phát hiện được ta phía trước rất ngồi nói đạo. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đại khái đi 50-60 trượng xa, hắn dừng lại chỉ một cái hình người hố đất nói, ê, là ở nơi này, ngươi đêm qua dở ra tư thế còn bảo lưu lấy. Ngạo Thương Sinh không có đi nhìn cái kia nhân hình hố đất, hắn ánh mắt đảo qua bốn phía tung hoành sen lẫn cỏ dại hoa dại dây leo lá rụng, không ngừng lấy thanh kiếm kia tung tích. Tìm nửa ngày, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, liền lập tức hướng một gốc cũng không cao lớn một thụ chạy tới. Rất ngồi không biết nói hắn muốn làm gì, một mặt không hiểu nhìn lấy Ngạo Thương Sinh phát bị kinh phong. Ngạo Thương Sinh một chút lẻn đến gỗ trước đó, nhấc tay vồ một cái, một thanh đỏ trường kiếm màu đen lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn thấy một thanh này tản ra xâm nhiên khí tức trường kiếm, rất ngồi cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đây chính là ngươi nói thanh trường kiếm kia? Rất ngồi hai mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia hỏi. Tuy nói hắn nhìn không ra thanh trường kiếm kia phẩm giai, nhưng chỉ từ thanh trường kiếm kia thân kiếm bên trên chỗ phát ra lăng lệ xâm nhiên chi khí, rất ngồi liền không khó coi ra, thanh trường kiếm này nhất định một thanh rất không tệ chiến binh. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng tại trên thân kiếm sờ soạn một chút, gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là đêm qua thất lạc ở chỗ này. Đây là cái gì phẩm giai chiến binh? Rất ngồi ánh mắt không cách này thân kiếm, thận trọng hỏi, hai giai thiên phẩm chiến binh? Ngạo Thương Sinh lơ đến bắt đạo, ta dựa vào như vậy bút ta hai giai thiên phẩm chiến binh, coi như đặt ở hoàng thành bên trong, đó cũng là bảo vật ta, ngươi là thế nào lấy được? Rất ngồi hít sâu một hơi, có chút ao ước ghen nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Sư phụ ta tặng, thế nào? Ngạo Thương Sinh thuận miệng gắn một cái lão, hắn cũng không muốn hiện tại liền nói cho mặt đen, chuôi kiếm này kỳ thật là chính hắn luyện chế. Nói như vậy, hoặc là mặt đen sẽ không tin tưởng, hoặc là liền muốn đem mặt đen dọa đến tại chỗ miệng sủi bọt mép. Chật chật chật, sư phụ ngươi cũng là lưu nhân à, một thanh hai giai thiên phẩm chiến binh tùy tiện liền đưa cho ngươi, tài đại khí thô, chân chính tài đại khí thô lại nói tốt như vậy sư phụ, ta thế nào liền không gặp được đâu? Rất có ngồi chút tiết hận xoa xoa hai tay, có chút hận hận nói đạo. Ai biết được Ngạo Thương Sinh trong lòng đắc ý nói đạo, ai, hoặc là ngươi bái ta làm thầy, ta cũng có thể đưa ngươi một thanh dạng này chiến binh. Thế nào? Ngạo Thương Sinh đột nhiên tặc tặc cười, lại tăng thêm một câu, thà ngươi dám để lão tử bái ngươi làm thầy, ngươi nằm mơ đi thôi, liền ngươi điểm này thực lực cũng xứng làm lão tử sư phụ. Sư phụ ngươi còn tạm được. Rất ngồi mất mặt, có chút khó chịu mắng đạo. Vừa nói một câu, Hắn một đôi mắt lập tức quay tròn chuyển mấy vòng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói, "Hoặc là, ngươi đem sư phụ ngươi cũng giới thiệu cho ta quen biết một chút, lão tử cũng là thiên tài, làm hắn đồ đệ, cũng không tính đọa hắn uy danh, thế nào liền ngươi ngạo thương sinh có chút khinh bị đem rất ngồi lên dưới đánh giá một lần, nói, ngươi nếu là thiên tài, cái kia thiên tài coi như nát đường cái. Ta dựa vào dựa tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu lão tử năm nay 15 tuổi, tu vi phá tên tầng thứ 9, ba sao mệnh cùng, khó nói vẫn còn không tính là thiên tài rất ngồi một mặt nộ khí, nhu nhãn trận lên trừng mắt ngạo thương sinh, mặt đều cơ hồ dán lên ngạo thương sinh cái mũi.